Chương 598, chủ động xuất kích một chương 598, chủ động xuất kích một bất hủ không ra. Ta lúc này lấy U Minh Hoàng Tuyển trấn tà thần. Cố Thanh Phong cất kỹ viên kia ngọc phù, nội tâm rất nhiều tích tụ chi khí đều là quét sạch sành sanh. Trước kia bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng, giờ phút này đều tiêu tán, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có thanh minh. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? 30 tỷ năm, trước mắt với hắn mà nói vẫn là rất dài. Cho đến tận này, Cố Thanh Phong tu luyện cũng là không đến 100 triệu năm tuế nguyệt, 30 tỷ năm thời gian tất nhiên là dài dằng dặc. Đối với phàm nhân mà nói, đây đã là không cách nào tưởng tượng thời gian. Cho dù là đối thiên tôn mà nói, đây cũng là một đoạn tương đương tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ cần cho hắn thời gian, không nói đột phá bất hủ, nhưng bước vào cửu kiếp đại thiên tôn cảnh giới, nghĩ đến không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Dù sao lấy tự thân tư chất cùng nội tình, lại thêm U Minh địa phủ trợ lực, đột phá cửu kiếp chỉ là vấn đề thời gian. Lấy trật tự đại đạo đáng sợ, nếu là U Minh đại đạo có thể đột phá đến đệ cửu trọng, Cố Thanh Phong tin tưởng, liền xem như bất hủ ở trước mặt, hắn có lẽ cũng có thể một trận chiến. U Minh đại đạo làm chí cao đại đạo, uy năng viễn siêu bình thường đại đạo, nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, chưa hẳn không thể cùng bất hủ tranh phong. Đương nhiên, bất hủ cũng có khác nhau. Bất hủ 12 cảnh, mỗi một cảnh chênh lệch đều là cách biệt một trời. Liền xem như mình có thể sánh vai bất hủ, đoán chừng cao nữa là cũng chính là cùng bất hủ đệ nhất cảnh tồn tại tách ra vào tay. Đối mặt những cái kia vượt qua nhiều lần bất hủ thiên kiếp tồn tại, hắn y nguyên không phải là đối thủ. Nhưng nếu như đến tiếp sau Hoàng Tuyển cũng có thể tăng lên đi lên lời nói, Cố Thanh Phong chính là có đầy đủ lòng tin. Thứ tam giai đoạn Hoàng Tuyển, có thể sánh vai bất hủ. Nếu là thứ tứ giai đoạn Hoàng Tuyển, chưa hẳn liền không thể cùng bất hủ 12 cảnh tồn tại tranh phong. Bất quá, những này đều chỉ là Cố Thanh Phong giả thiết mà thôi. Hoàng Tuyển tấn thăng cũng không phải là chuyện dễ, cần thôn phệ hải lượng âm hồn, mà lại càng đi về phía sau càng là gian nan. Nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Tuyển tồn tại đều là hắn sau này át chủ bài cùng ỷ vào. Không đúng, nói đúng ra, toàn bộ U Minh địa phủ đều là tự thân át chủ bài ỷ vào. Làm U Minh địa phủ chủ thể, hắn có thể điều động lực lượng viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Chỉ là hiện tại địa phủ vẫn còn giai đoạn phát triển, rất nhiều uy năng đều không thể phát huy ra. Trước kia đối Cố Thanh Phong tới nói, đáng giá nhất kiêng kỵ chính là bất hủ tồn tại. Nếu là ta thần nhất tộc có bất hủ thần chủ không để ý mặt mũi xuất thủ, lấy thực lực bản thân chính là khó mà ngăn cản. Loại kia sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, không phải dựa vào kỹ xảo cùng nội tình có thể bù đắp. Nhưng bây giờ khác biệt, Tử Vi Thiên Đế tự mình hiện thân, mà lại cho mình một kiện bảo mệnh át chủ bài, như vậy Cố Thanh Phong liền đã là có trực diện bất hủ lực lượng. Viên Tiêu Ngọc Phù bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Nói câu không khách khí, chỉ cần bất hủ không ra, Cố Thanh Phong tự tin bất hủ phía dưới những người có thể uy hiếp mình, đã là không có bao nhiêu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp Hoàng Tuyển cùng Trảm Tiên kiếm trận, liền xem như đối mặt cửu kiếp đỉnh phong đại thiên tôn, cũng có thể trấn áp. Cùng lúc đó, Cố Thanh Phong lại là nghĩ đến Thái Sơn phủ quân tồn tại. Vị kia ngày xưa địa phủ chi chủ, có lẽ liền cũng là một vị bất hủ 12 cảnh tồn tại. Cứ việc Cố Thanh Phong không có bất kỳ chứng cứ nào có thể nói, nhưng lấy Thái Sơn phủ quân thân phận, cùng cửu địa phủ đáng sợ, hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, đối phương rất có thể chính là vấn đỉnh bất hủ 12 cảnh vô thượng cường giả. Dù sao, thập điện Diêm La đều là bất hủ. Nếu như Thái Sơn phủ quân thực lực bình thường, há có thể trấn áp rất nhiều bất hủ, từ đó vấn đỉnh địa phủ chi chủ vị trí. Húng chi, đối phương cho tạo hóa chi lực, cũng là huyền diệu vô tận. Như thế có thể mở một phương sánh vai vô tận tiên vực địa phủ thủ đoạn, tuyệt đối không phải bình thường bất hủ có thể có được. Về phần Thái Sơn phủ quân vẫn lạc, Cố Thanh Phong hoài nghi, đối phương có lẽ chính là bởi vì kia siêu thoát chi kiếp nguyên nhân. Bất quá, những này nói cho cùng cũng chỉ là Cố Thanh Phong tự thân suy đoán, không có cái gì thực hành có thể nói. Cụ thể như thế nào? Có lẽ cũng muốn đợi đến hắn đột phá bất hủ về sau mới có thể rõ ràng. Sau đó, Cố Thanh Phong nhìn lướt qua tiên vực, lại phát hiện này phương tiên vực đã là phát sinh một chút huyền diệu biến hóa. Nguyên bản bị tà khí ăn mòn đại địa, giờ phút này vậy mà tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản đục ngầu bầu trời, cũng biến thành thanh tịnh sáng tỏ. Bất hủ đạo vận lưu lại, đối với một phương tiên vực mà nói, chính là chớ đại tạo hóa, trước kia này phương tiên vực chính là tà thần chiếm cứ, quỷ dị chi khí lưu lại không tiêu tan, trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt đều khó mà tiêu trừ sạch sẽ. Nhưng hôm nay bất hủ đạo vận chẳng những đem tất cả tà thần chi khí xua tan sạch sẽ, càng là vì thế phương tiên vực lưu lại không ít cơ duyên. Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu, đối loại thủ đoạn này cảm thấy sợ hãi thán phục. Lấy hắn tu vi hiện tại, đã là có thể nhìn thấy này phương tiên vực tương lai một góc. Tại trong cảm nhận của hắn, mảnh này tiên vực tương lai một mảnh quang minh, đại đạo pháp tắc trở nên dị thường sinh động, nồng độ linh khí cũng đang không ngừng tăng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, này phương tiên vực đến tiếp sau sinh linh thanh nén, nhất định có người có thể đến này bất hủ tạo hóa, từ đó vấn đỉnh trường sinh thiên tôn chi cảnh. Cái này bất hủ đạo vận liền như là tốt nhất chất dinh dưỡng, có thể làm cho mảnh đất này dựng dục ra trước nay chưa từng có thiên tài. Đừng nhìn vô tận tiên vực thiên tôn không ít, nhưng này cũng là căn cứ vào vô số tiên vực số lượng trên cơ sở, cho nên mới lộ ra thiên tôn rất nhiều thôi. Trên thực tế, thập phương tiên vực cũng không thấy có thể đi ra một tôn vấn đỉnh trường sinh thiên tôn, mà một phương tiên vực rộng lớn, ném đến hạ giới đều là có thể so với một phương hỗn độn. Nói cách khác, thập phương hạ giới hỗn độn đều rất khó dựng dục ra một tôn trường sinh thiên tôn. Có thể thấy được thiên tôn thưa thất trình độ. Dưới mắt này phương tiên vực vốn là phổ thông tiên vực, nhưng đã là có được thiên tôn cơ duyên, đối với bất hủ đáng sợ, Cố Thanh Phong lại là có một cái rõ ràng nhận biết. Đối với loại này tồn tại tới nói, cái gọi là thiên tôn cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Chỉ cần bất hủ nguyện ý, một chút lực lượng liền có thể thúc đẩy sinh trưởng một tôn trường sinh ra. Nhưng cái này lại có ý nghĩa gì đâu? thiên tôn lại nhiều, tại bất hủ cấp độ này cũng là phất tay có thể diệt. Số lượng chồng chất, tại chất chênh lệch trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Đừng nhìn hai tộc tranh đấu chém giết nghiêm trọng, nhưng ở Cố Thanh Phong xem ra, chân chính quyết định hai tộc tồn vong, chưa hề đều là kia 22 tôn bất hủ thôi. Bất hủ phía dưới đều là run rế. Chương 598, chủ động xuất kích hai chương 598, chủ động xuất kích hai câu nói này không phải chỉ là nói xuông, mà là hiện thực tăng gốc. Dưới mắt hai tộc chém giết tranh đấu, càng giống là một cái cỡ lớn nuôi cổ trận, vì chính là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vấn đỉnh bất hủ tồn tại. Về phần phổ thông tu sĩ chết được lại nhiều, kỳ thật cũng là dâu dịa. Tại chủng tộc tồn vong đại cục diện trước, cá thể sinh tử lộ ra như thế không có ý nghĩa. Cái này cũng có thể giải thích vì sao hai tộc chém giết lưu lại, nhưng từ đầu đến cuối không thấy bất hủ xuất thủ nguyên nhân căn bản. Cho dù là phía trước tà thần nhất tộc quy mô xâm lấn, Tử Vi Tiên Đình tuy có phản ứng, nhưng cũng không thấy bất hủ hiện thân. Nói cho cùng, Tử Vi Tiên Đình một phương đối với chuyện như thế không để ý, đối vị kia Tử Vi Thiên Đế tới nói, chỉ có những cái kia có cơ hội vấn đỉnh bất hủ thiên tiêu mới có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Những người còn lại đều là không đáng giá nhắc tới. Huyền Tiên Tiên Vực, hoàng cung bên trong tiên điện, Cố Thanh Phong đã là trở lại nơi này. Dưới mắt tiên triều cảnh nội, tà thần tình huống như thế nào? Hắn quan sát phía dưới chúng thần, thanh âm không nhanh không chậm, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều phảng phất nặng tựa và cần, để ở đây tiên quan cũng không khỏi tự chủ ưỡn thẳng sống lưng. Thoại âm rơi xuống, liền gặp La Thiên ra khỏi hàng, chắp tay nói ra, khởi bẩm bệ hạ, từ bệ hạ xuất thủ trấn sát các phương tiên vực tà thần, cái khác tà thần đã là nghe tiếng trở ra. Bây giờ tiên triều cảnh nội, tà thần lui tránh. Theo La Thiên thoại âm rơi xuống, đám người nhìn về phía Cố Thanh Phong ánh mắt cũng là tràn ngập kính sợ. Vị này tiên đế xuất thủ trấn sát các phương tà thần sự tình, bọn hắn cũng là hiểu rõ. Ngày đó Hoàng Tuyền quét sạch tinh không, những nơi đi qua tà thần đều để tội, vì thế cỡ này để bọn hắn cả đời khó quên. Trước kia bối rối Huyền Thiên Tiên Triều nhiều năm tà thần thái họa, giờ phút này đã là một khi bình định, thực lực thế này tất nhiên là để cho người ta kính sợ. 10 vạn năm cổ chiến, vô số tướng sĩ hy sinh, đều không thể giải quyết thái họa, tại vị này xuất thủ sau trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để lắng lại, đây chính là thực lực tuyệt đối thể hiện. Dưới mắt liền nhau Huyền Thiên Tiên Triều tà thần thần quốc có bao nhiêu? Cố Thanh Phong lại là hỏi. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người La Thiên. La Thiên thần sắc cung kính. Dưới mắt Lân Cận Tiên Triều thần quốc tổng cộng có 2 cái, theo thứ tự là Vĩnh Tịch thần quốc cùng Cửu Vũ thần quốc. Thanh âm của hắn rõ ràng mà trầm ổn, hiển nhiên đối với mấy cái này tin tức rõ như lòng bàn tay. Thực lực như thế nào? Cố Thanh Phong tiếp tục hỏi. Vĩnh Tịch thần quốc thực lực có thể so với đã từng huyết ảnh thần quốc, vị thần chủ kia nghe đồn chính là bát kiếp đại thiên tôn. Về phần Cửu Vũ thần quốc thực lực mạnh nhất, Cửu Vũ thần chủ sớm tại 6.000 triệu năm trước liền đã là vấn đỉnh cửu kiếp chi cảnh. La Thiên dừng một chút, tiếp tục nói ra, đã từng Cửu Vũ thần quốc đã từng đối tiên triều đập bình, nhưng từ bệ hạ hủy diệt vạn Phật thần quốc về sau, Cửu Vũ thần quốc chính là hành quân lặng lẽ, lại không nhiều ít động tĩnh. La Thiên đem hai đại thần quốc sự tình đều cho như nói thật ra. Với hắn mà nói, những này thần quốc tin tức chính là rõ như lòng bàn tay. Dù sao làm thống ngự tiên triều binh mã, đối ngoại chinh chiến chủ soái, nếu là đối những chuyện này đều không rõ lắm, cũng liền quá không nói được. Cố Thanh Phong nghe vậy, trầm ngâm nửa ngày. Trong điện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy vị này tiên đế quyết định. Bọn hắn biết, Cố Thanh Phong mỗi một cái quyết định đều đem ảnh hưởng Huyền Tiên tiên triều tương lai đi hướng. Truyền lệnh xuống, một tháng sau phát binh Cửu Vũ thần quốc. Cố Thanh Phong rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức vang lên một trận nhỏ xíu bạo động. Mặc dù đám người đối Cố Thanh Phong quyết định sớm có đoán trước, nhưng chân chính nghe được mệnh lệnh này lúc, vẫn là không khỏi cảm thấy chấn kinh. Bệ hạ, 10 vạn năm trước bất hủ thần quốc có chiếu lệnh truyền ra, để rất nhiều tà thần tiến đánh tiên triều, bây giờ tiên triều cảnh nội tà thần mặc dù lùi bước, nhưng có bất hủ chi mệnh phía trước, chỉ sợ bọn họ cũng không dám vi phạm. Tại Cố Thanh Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, rất nhanh liền có tiên quan đưa ra dị nghị. Lúc này chúng ta nếu là đối Cửu Vũ thần quốc độc thủ, nếu là cái khác tà thần nắm lấy thời cơ độc thủ, tiên triều rất dễ dàng liền sẽ hai mặt thủ địch. Tiên quan thanh âm bên trong mang theo lo lắng, đây cũng là ở đây rất nhiều người lo lắng. Không ít người nghe vậy cũng đều là nhẹ gật đầu. Hiện tại tà thần nhất tộc nhìn chằm chằm, lại có bất hủ thần quốc chi lệnh chuyển xuống, Huyền Thiên tiên triều thế cục thế nhưng là không thể lạc quan. Nếu là tùy tiện xuất kích, rất có thể sẽ lâm vào bị động. Nhưng đối với chuyện thế này, Cố Thanh Phong lại có cái nhìn của mình. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào vị kia tiên quan trên thân, thanh âm bình tĩnh như trước. Cửu Vũ thần quốc vì tà thần thần quốc, ngày khác tất vì tiên triều đại địch, dưới mắt Huyền Thiên tiên triều trước một bước đem nó tiêu diệt, như vậy ngày sau có thể tự thiếu một phân uy hiếp. Huống chi, Cố Thanh Phong đột một lời nói xoay chuyển. Huống chi ta Huyền Thiên tiên triều chưa từng bị động bị đánh lại không hoàn thủ, đã tà thần nhất tộc dẫn đầu xâm phạm, như vậy cũng không có cái gì tốt nói. Cố Thanh Phong thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một cỗ lăng lệ sát khí từ hắn trên người phát ra. Trước chu Cửu Vũ thần quốc, lại diệt Vĩnh Tịch thần quốc, chấm muốn để vô tận tiên vực tất cả tà thần minh bạch, Huyền Thiên tiên triều uy nghiêm tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì khiêu khích. Câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng thời điểm, một cỗ cường hãn khí tức như vực sâu, đã là tự thân bên trên Cố Thanh Phong bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc chính là chấn áp toàn bộ tiên điện hư không. Cố khí tức kia như là như thực chất nặng nề, để ở đây tiên quan đều là hô hấp trì trệ, ngay cả động đậy một chút đều trở nên khó khăn. Giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ đến vị này tiên đế quyết tâm. Hắn không phải đang trưng cầu ý kiến, mà là tại ra lệnh. Huyền Tiên tiên triều, chưa hề đều không phải là mặt người ước hiếp kẻ yếu. La Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, lúc này không người lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Cái khác tiên quan thấy thế, cũng nao nhao con người, chúng thần tuân chỉ. Thanh âm đều nhịp, mang theo thấy chết không sờn quyết tâm. Đã tiên đế đã làm ra quyết định, như vậy bọn hắn duy nhất phải làm chính là thi hành mệnh lệnh. Cố Thanh Phong nhìn phía dưới chúng thần, khẽ bước cằm, xuống dưới chuẩn bị đi, một tháng sau, chấm muốn thân trình Cửu Vũ thần quốc. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, lưu lại mọi người tại trong điện hai mặt nhìn nhau. Trong ngự hoa viên, Cố Dương xuất hiện ở đây. Phu hoàng, có chuyện cứ nói đừng ngại. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua đối phương có chút do dự sắc mặt, lạnh nhạt cười nói. Cố Dương nghe vậy, chắp tay nói ra, 10 vạn năm trước từng có bất hủ thần chủ đối phụ hoàng lần này tiên triều quy mô tiến đánh Cửu Vũ thần quốc, nếu là bởi vậy kinh động bất hủ thần quốc, tôn này bất hủ thần chủ xuất thủ lần nữa, lấy tiên triều bây giờ thủ đoạn chỉ sợ khó mà chống cự. Cố Dương nói đến đây, chính là nhìn thoáng qua Cố Thanh Phong. Lời nói bên trong ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Huyền Tiên Tiên triều hiện tại, muốn ngăn trở một tôn bất hủ cũng không dễ dàng. Cố Thanh Phong gật đầu, chấm biết trong lòng ngươi lo lắng, bất quá trước đó không lâu chấm cùng Tử Vi Tiên đỉnh vị kia gặp mặt một lần, 30 tỷ năm bên trong, không có bất luận cái gì bất hủ nhúng tay hai tộc phân tranh. Câu nói này, để Cố Dương tâm thần cực chấn. Tử Vi Tiên đỉnh vị kia, rất hiển nhiên, lời này ngón giữa chính là Tử Vi Thiên Đế, vị kia Tử Vi Tiên đỉnh bên trong cổ lão bất hủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vị này phụ hoàng vậy mà cùng Tử Vi Thiên Đế có liên hệ. Nhưng rất nhanh, Cố Dương thần sắc chính là phân chấn. Nếu là như vậy, kia tiên triều hoàn toàn chính xác không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần bất hủ không xuất thủ, dù cho là đỉnh tiêm tà thần, nghĩ đến cũng khó có thể là phụ hoàng đối thủ. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Dương cũng coi là minh bạch Cố Thanh Phong lực lượng từ đâu mà tới. Lấy nhà mình phụ hoàng thực lực, chỉ cần không phải bất hủ xuất thủ, còn lại tà thần chân chính có thể uy hiếp Huyền Thiên Tiên triều người, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 599, kiếm chỉ Cửu Vũ thần quốc, bất hủ pháp tướng. Một chương 599, kiếm chỉ Cửu Vũ thần quốc, bất hủ pháp tướng. Một tiên triều phát binh, lao thẳng tới Cửu Vũ thần quốc mà đi. 10 vạn chiếc sắt thép chiến hạm bắt ngang hư không, như là di động sao trời thành lũy, ở trong hỗn độn tỏa ra từng đạo ánh sáng óng ánh ấn. Chiến hạm mặt ngoài trận văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, những nơi đi qua, ngay cả hỗn độn khí lưu cũng vì đó tránh lui. Lần này Cố Thanh Phong động tác rất là cấp tốc, chỉ là một tháng thời gian, đại quân cũng đã là toàn bộ chỉnh hợp hoàn tất. Huyền Thiên Tiên triều hắc giáp vệ sĩ đứng tại chiến hạm bong tàu phía trên, hợp thành một đạo kéo dài mấy trăm vạn dặm dòng lũ sắt thép. Chiến kỳ phân phật, sát khí ngút trời, cả chi đại quân như là một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú, tản ra nhắm người mà vệ khí tức khủng bố. Một năm sau, đại quân thì là bước vào Cửu Vũ thần quốc cương vực. Đi đầu chiến hạm xé rách Cửu Vũ thần quốc biên giới bình trước lúc, toàn bộ thần quốc cũng vì đó chấn động. Biên giới sao trời sáng tối chập chờn, đại đạo pháp tắc kịch liệt ba động, biểu thị cường địch tiến đến. Thời gian một năm, đối với một phương tiên triều tới nói rất là ngắn ngủi. Dù sao tiên triều cương vực bao la, bình thường vượt qua cần thiết thời gian, đều là muốn lấy năm làm đơn vị. Từ Huyền Thiên tiên triều đến Cửu Vũ thần quốc, ở giữa không biết cách xa nhau nhiều ít tiên vực, bình thường đại quân tiến lên, chí ít cần thời gian mấy chục năm. Nhưng lần này Cố Thanh Phong chính là tự mình xuất thủ, lấy bát kiếp đại thiên tôn tu vi xuất lĩnh đại quân tiến về, bởi như vậy, động tác tất nhiên là cấp tốc. Hắn trực tiếp xé rách hư không, tạo dựng một đầu ổn định không gian thông đạo, để đại quân có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua khoảng cách vô tận. Thẳng đến Huyền Thiên tiên triều đại quân áp cảnh, Cửu Vũ thần quốc mới lấy kịp phản ứng. Đương biên cảnh cầu viện tín hiệu như là đông tuyết chuyển về thần quốc hoạch tâm lúc, Cửu Vũ thần chủ mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Huyền Thiên tiên triều, bên trong thần quốc, Cửu Vũ thần chủ sắc mặt khó coi, tại trước mắt hắn trong hư không, có một phương hình tượng phản chiếu ra, đương nhiên đó là Huyền Thiên tiên triều đại quân chỗ. Hình tượng bên trong, 10 vạn chiến hạm như là cá giết sang sông, những nơi đi qua sao trời ảm đạm, hư không gào thét. Giờ phút này, trong bức tranh, trên chiến hạm một thân ảnh quăng tới ánh mắt. Ánh mắt kia bình tĩnh lại sâu thúy, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp rơi vào Cửu Vũ thần chủ trên thân. Bốn mắt nhìn nhau, Cửu Vũ thần chủ chỉ cảm thấy thần hồn run lên, phản phất bị tồn tại đáng sợ nào để mắt tới đồng dạng. Hình tượng đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Cửu Vũ thần chủ kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt bên trong hình như có tơ máu hiện hiện. Vẹn vẹn cách không đối mặt, hắn cũng đã có thể cảm nhận được đối phương đáng sợ. Cố Thanh Phong, Cửu Vũ thần chủ trong lòng kịch chấn. Đối với vị này Huyền Thiên Tiên Đế thực lực, hắn tất nhiên là rất rõ ràng. Chém giết ngũ đại đỉnh tiêm thần chủ, hủy diệt vạn Phật thần quốc. Càng quan trọng hơn là, có bất hủ thần chủ tự mình xuất thủ, đều không thể đem nó chém giết. Tầng thứ này cường giả, Cửu Vũ thần chủ tự hỏi không phải là đối thủ. Hắn mặc dù là cựu tiếp đại thiên tôn, nhưng ở Cố Thanh Phong trước mặt, ý nguyên cảm thấy thật sâu bất lực. Loại kia chênh lệch, không phải dựa vào dũng khí cùng quyết tâm có thể bù đắp. Cho nên, khi biết tin tức này về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy. Mạnh như thế người không phải mình có khả năng chống lại, nếu là cùng chính diện chém giết, chỉ sợ khó thoát vẫn lạc hạ tràng. Còn sống mới có hy vọng, chết liền không còn có cái gì nữa. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Cửu Vũ thần chủ cho một lần nữa đè ép trở về. Lâm trận bỏ chạy. Đây là tối kỵ. Nếu là tin tức truyền về bất hủ thần quốc bên kia, chỉ sợ là khó thoát chịu tội. Tà thần nhất tộc đều là lấy bất hủ thần quốc vi tôn, cái sau có hiệu lệnh vô tận tiên vực tất cả tà thần tư cách. Bên ngoài, tất cả tà thần thần quốc đều là một mình bị chiến. Nhưng trên thực tế, bất hủ thần quốc nếu có dụ lệnh xuống tới, ai cũng không được vi phạm. Dưới mắt bất hủ thần quốc lệnh cưỡng chế các phương tà thần hợp lực xuất thủ, tiêu diệt Huyền Thiên tiên triều, kết quả Cửu Vũ thần quốc không có xuất thủ thì cũng thôi đi, hiện tại Huyền Thiên tiên triều đại quân áp cảnh, mình còn không đánh mà chạy. Tin tức này nếu là truyền đi, không cần nghĩ nhưng minh bạch, kia thế tất sẽ để cho bất hủ thần chủ tức giận. Nghĩ tới đây, Cửu Vũ thần chủ chỉ có thể là đưa tin ra ngoài, hướng bất hủ thần quốc cầu viện. Mình không đi có thể, nhưng bất hủ thần quốc nhất định phải có cường giả trợ giúp. Nếu không, liền xem như có khả năng nhận bất hủ thần quốc trừng trị, hắn cũng muốn lấy bảo mệnh làm chủ. Dù sao sống đều không sống nổi, như vậy đàm cái khác thì có ích lợi gì? Tại sinh tử trước mặt, cái gì quy củ, cái gì mệnh lệnh đều là hư. Chỉ có còn sống mới có tư cách đàm cái khác. Hạ quyết tâm, Cửu U thần chủ chính là nhìn về phía dưới Đông Đảo Tà Thần, trầm giọng nói ra, bất hủ thần quốc có lệnh, tiêu diệt Huyền Thiên Tiên Triều, dưới mắt Huyền Thiên Tiên Triều xâm phạm, ta Cửu U thần quốc tất nhiên là không tối lui lại. Truyền lệnh xuống, các phương tiên vực Tà Thần toàn lực xuất thủ, chặn đường Huyền Thiên Tiên Triều đại quân. Mặt khác việc này bản tôn tự sẽ báo cáo bất hủ thần quốc, tin tưởng ít ngày nữa liền có viện quân đến. Câu nói này, để tất cả Tà Thần đều là sắc mặt buông lỏng. Bất hủ thần quốc bốn chữ, cho bọn hắn cực lớn cảm giác an toàn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bất hủ thần quốc xuất thủ, liền không có không giải quyết được địch nhân. Đã Cửu U thần chủ đều nói như vậy tất nhiên không có cái vấn đề lớn gì. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ Cửu U thần quốc, vô số Tà Thần bắt đầu tập kết, chuẩn bị nên chiến Huyền Thiên Tiên Triều đại quân. Theo đông đảo Cửu U thần quốc cao tầng rời đi, Cửu U thần chủ chính là lập xuống tế đàn, mời được bất hủ thần chủ pháp tướng Giang Lâm, đem tin tức này bẩm báo trở về. Đây là một tòa cao tới vạn trượng màu đen tế đàn, toàn thân từ hỗn độn ma thạch xây thành, mặt ngoài điêu khắc vô số vạn bèo Tà Thần đồ đằng. Về phần vì sao không cần đưa tin ngọc phủ, lý do cũng rất đơn giản. Vô tận tiên vực quá lớn, bình thường đưa tin thủ đoạn khó mà dính đến quá xa phạm vi. Bình thường đưa tin ngọc phù giao lưu, đại đa số thời điểm đều là tại cùng một phương tiên vực bên trong, phạm vi lại lớn một chút, cũng chính là bao trùm 10 cái 8 cái tiên vực mà thôi. Cho nên dưới mắt muốn đem tin tức này nhanh nhất chuyển trở về, tất nhiên là cần dùng chút thủ đoạn. Tòa tế đàn này chính là chuyên môn dùng để cùng bất hủ thần quốc câu thông môi giới, có thể vượt qua khoảng cách vô tận, trực tiếp đem tin tức truyền lại đến bất hủ thần quốc. Chỉ gặp tế đàn bên trên đồ đằng dần dần sáng lên, tản mát ra quỷ dị ô quang. Cửu U thần chủ quỳ gối chính giữa tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân tà khí như là như thực chất tuôn ra, rót vào trong tế đàn. Trong chốc lát, có một cỗ khí tức khủng bố đông nhiên hàng lâm xuống, to như vậy thần quốc đều là trong nháy mắt nhận ép, 3000 đại đạo kịch liệt cuộn cuộn, tựa như tại cung nên nào đó tôn vô thượng tồn tại giáng lâm. Hư không bặm mẹo, thời không ngưng trệ, cả phiến tiên địa đều tại cỗ khí tức này hạ run lẩy bẩy. Các loại đạo vận kịch liệt xen lẫn, cuối cùng một đạo tựa như che khuất bầu trời hư ảnh ngưng tụ mà thành, đối phương rủ xuống ánh mắt thời điểm, Cửu U thần chủ thân thể đều là run lên, tựa hồ cảm nhận được kia cỗ đáng sợ áp lực. Ánh mắt kia như là thực chất, để hắn ngay cả ngẩng đầu đều trở nên khó khăn. Vạn bối Cửu U, cung nên bất hủ thần chủ giáng lâm. Cửu U thần chủ cố nén sợ hãi trong lòng, cung kính nói: "Chuyện gì?" Bất hủ thần chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm chấn động hư không, càng làm cho đại đạo gào thét. Mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, để Cửu U thần chủ thần hồn đều đang run rẩy. Cửu U thần chủ cung kính nói ra: "Huyền Thiên Tiên Triều đại quân áp cảnh, vạn bối lực có thua, khó mà chống lại Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong, cho nên khẩn cầu bất hủ thần chủ trợ ta." Cố Thanh Phong, chương 599, kiếm chỉ Cửu U thần quốc, bất hủ pháp tướng. Hai chương 599, kiếm chỉ Cửu U thần quốc, bất hủ pháp tướng. Hai nghe được cái tên này, kia kinh khủng pháp tướng trong mắt tựa hồ cũng nhiều hơn một phần không từng có thần quang. Sau đó đối phương ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, các loại tiên vực hình tượng đều là từ hắn trong con mắt phản chiếu ra. Cùng lúc đó, tối tăm bên trong, hình như có tồn tại đáng sợ nào thức tỉnh, một cỗ mênh mông lực lượng như vực sâu từ hỗn độn hư không giáng lâm mà tới, bất hủ pháp tướng phảng phất đều là phát sinh một loại nào đó biến hóa. Kia pháp tướng trở nên càng thêm lương thực, tản ra uy áp cũng càng thêm kinh khủng. Ngay sau đó, chỉ thấy đối phương ngón tay đối hư không bạch một cái, không gian trong nháy mắt vỡ ra đến. Kinh khủng tà thần khí tức từ trong vết nước không gian đổ xuống mà ra, sau đó liền gặp từng tôn thân ảnh từ đó đi ra. Những này thân ảnh mỗi một vị đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, thình lình đều là cựu kiếp đại thiên tôn cấp bậc tồn tại. Chỉ là một lát không đến, liền có 13 vị có thể so với cựu kiếp đại thiên tôn thần chủ xuất hiện. Bọn hắn hình thái khác nhau, có giống như dữ tợn ma thần, có thì là yêu nhã quý công tử, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra kinh khủng đến cực điểm tà thần khí tức. Bất hủ thần chủ chậm rãi nói ra, nhân tộc bất hủ còn tại, bản tôn không tiện xuất thủ, nay điều 13 vị cựu kiếp thần chủ đến đây, đủ để trấn áp Huyền Thiên Tiên Triều. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tạ bất hủ thần chủ. Cửu U thần chủ sắc mặt đại hỉ, lúc này liền là không người hạ bái. 13 vị cửu kiếp thần chủ, số lượng này viễn siêu hắn mong muốn. Có nhiều như vậy cường giả tương trợ, chỉ là một cái Huyền Thiên Tiên Triều, vậy dĩ nhiên là không đáng kể. Bất hủ thần chủ khẽ bước cằm, pháp tướng hư ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Kia cô bất hủ thiên uy, giờ phút này cũng là từng bước tiêu tán ra. Nhưng tế đàn không gian xung quanh như cũ tại có chút bặm mẻo, biểu hiện ra vừa rồi cỗ lực lượng kia kinh khủng. Cửu U thần chủ ngồi dậy, nhìn về phía trước mắt 13 vị cựu kiếp thần chủ, mỗi một vị khí tức trên thân đều là kinh khủng đến cực điểm, so với mình đều muốn tới cường đại rất nhiều, lập tức chính là lòng tin 10 phần. Có như thế nhiều cường giả tương trợ, như vậy giải quyết Huyền Thiên Tiên Triều chính là tuyệt không vấn đề. Đồng thời, đối với bất hủ thủ đoạn, Cửu U thần chủ cũng là càng thêm cảm thấy chấn kinh. Bất hủ thần quốc cách xa nhau Cửu U thần quốc không biết nhiều ít năm ánh sáng, đối phương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền chống rông triệu hoán 13 vị đỉnh tiêm thần chủ tới. Như vậy thủ đoạn, tuyệt không phải phổ thông thần chủ có thể làm được. Đây chính là bất hủ uy năng, siêu việt lẽ thường, bao trùm vạn đạo. Rất nhanh, Cửu U thần chủ chính là tập trung ý chí, đối 13 vị thần chủ chắp tay nói ra, hiện có Huyền Thiên Tiên Triều xâm phạm, tiếp xuống liền muốn dựa vào chư vị. Thái độ của hắn rất là cung kính, dù sao những thần chủ này thực lực đều cao hơn hắn. Yên tâm, bất hủ có mệnh, hôm nay tất diệt Huyền Thiên Tiên Triều. Trong đó một tôn cựu kiếp thần chủ mở miệng, thanh âm tràn ngập lạnh lẽo sát ý quanh người hắn quấn quanh lấy huyết sắc sát khí, một đôi mắt như là hai cái xoay tròn huyết sắc vòng xoáy, tản ra cực hạn sát lục khí tức. Cái khác thần chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt cũng đều là lóe ra sát ý lạnh như băng. Đối bọn hắn tới nói, tiêu diệt Huyền Tiên Tiên Triều bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. 13 vị cựu kiếp thần chủ liên thủ, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số thế lực. Một bên khác, trên chiến hạm, Cố Thanh Phong chắp tay đứng lặng đằng trước, ánh mắt nhìn về phía Cửu U thần quốc chỗ, đối với Cửu U thần chủ dò xét, tất nhiên là không gạt được hắn con mắt. Vừa rồi cái kia đạo theo dõi ánh mắt, mặc dù bí ẩn, nhưng ở trước mặt hắn ý nguyên không chỗ che thân. Bất quá một cái Cửu U thần chủ, Cố Thanh Phong không thèm để ý chân chính để hắn coi trọng, chính là cương vừa cái kia đạo quang tới ánh mắt. Trong ánh mắt kia ẩn chứa bí áp, để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Bất Hủ thần chủ, hắn thấp giọng nỉ non. Bực này khí tức Cố Thanh Phong lại là cực kỳ quen thuộc. Cứ việc dưới mắt khí tức so sánh lúc trước trực diện Bất Hủ thời điểm kém rất nhiều, nhưng cũng đủ làm cho hắn khẳng định, đây chính là Bất Hủ khí tức. Rất hiển nhiên, Cửu U thần quốc bên kia đã là có Bất Hủ xuất hiện. Mặc dù chỉ là một đạo pháp tướng, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng y nguyên không thể khinh thường. Mà lại từ vừa rồi động tĩnh đến xem, đối phương tựa hồ còn điều động những lực lượng khác. Bất quá Cố Thanh Phong cũng là không sợ. Có Tử Vi Thiên Đế, cùng đối phương lưu lại ngọc phù, liền xem như trực diện Bất Hủ, hắn cũng có đầy đủ lực lượng. Viên kia ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cục. Dù sao cùng là Bất Hủ, đó cũng là có khoảng cách. Tử Vi Thiên Đế làm Bất Hủ 12 cảnh tồn tại, há lại đơn giản như vậy. Hắn lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối không phải phổ thông Bất Hủ có thể phá giải. Huống chi, bây giờ hai tộc thế cục, Tà Thần nhất tộc Bất Hủ muốn xuất thủ, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nhân tộc Bất Hủ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nếu là Tà Thần nhất tộc Bất Hủ dám tự mình hạ tràng, thế tất sẽ dẫn phát chiến tranh toàn diện. Cố Thanh Phong ánh mắt bình tĩnh, trong lòng đã có số đo. Chỉ cần Bất Hủ không xuất thủ, vấn đề khác đều là không lớn. Liên xem như cường đại tới đâu tồn tại, chỉ cần vẫn là ở vào thiên tôn cấp độ, như vậy Cố Thanh Phong đều có một trận chiến lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, phàm làm mưu toan cản đường người, giết chết bất luận tội. Cố Thanh Phong thanh âm tại mỗi một tàu chiến hạm bên trên vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tuân mệnh. Chấn thiên tiếng đáp lại vang vọng hư không, 10 vạn tàu chiến hạm đồng thời gia tốc, như là như mũi tên rời cùng bắn về phía Cửu Vũ thần quốc mà đi. Cùng một thời gian, rất nhiều tiên vực tà thần đạt được Cửu Vũ thần quốc hiệu lệnh, đều là có tà thần đại quân xuất thủ, mưu toan ngăn cản Huyền Thiên Tiên Triều bước chân. Đối với những ngày tà thần, thậm chí đều không cần Cố Thanh Phong xuất thủ, chỉ bằng mượn Huyền Thiên Tiên Triều cái khác cường giả, chính là đủ để đem những này tà thần đánh tan. Mà đối với những này phổ thông tà thần, Cố Thanh Phong cũng không có cái gì xuất thủ dục vọng. Như thế tà thần dù cho là chém giết lại nhiều, cũng không để cho Hoàng Tuyển tiến thêm một bước khả năng. Cùng đem lực lượng lãng phí ở những này tà thần trên thân, không bằng giữ lại thực lực, lấy ứng đối Cửu Vũ thần chủ cùng với các đỉnh tiêm thần chủ. Dù sao Bất Hủ khí tức xuất hiện, cùng với các khí tức cường đại như ẩn như hiện, đều đủ để nói rõ Cửu Vũ thần quốc bên kia làm đủ chuẩn bị. Đặc biệt là lần trước năm tôn đỉnh tiêm thần chủ vẫn lạc, ta thần nhất tộc có trước đây xe chỉ dám, lần này động thủ tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào. Bất quá, Cố Thanh Phong cũng có lòng tin của mình. Lúc trước cùng trời sát thần chủ một trận chiến, thực lực của hắn còn không có toàn bộ bày ra. Lần này một trận chiến, vừa vặn để ta thần nhất tộc thanh tỉnh một chút, diệt đi Cửu Vũ thần quốc, nghĩ đến đủ để cho Hoàng Tuyển lần nữa khôi phục đến 10 vạn năm trước đỉnh phong trạng thái đi. Cố Thanh Phong nội tâm thầm nghĩ, trong mắt hàn mang ẩn hiện. Chương 600, Thiên Ma thần chủ một chương 600, Thiên Ma thần chủ một đại quân áp cảnh. Chiến tranh mây đen trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cửu Vũ thần quốc biên giới. Huyền Thiên Tiên Triều hạm đội như là xúc thế đã lâu dòng lũ sắt thép, ngang nhiên đụng vào Tà Thần chiếm cứ cương vực, băng lãnh thân hạm tại hỗn độn khí lưu bên trong phản xạ ra xâm nhiên hàn quang. Chiến tranh tại song phương tiếp xúc trong chốc lát liền triệt để bộc phát. Lấy La Thiên, Hư Thiên, Cố Dương bọn người cầm đầu Huyền Thiên Tiên Triều chư vị thiên tôn, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, diễn phần mình xuất lĩnh lấy dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội, nên hướng từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như nước thủy triều Tà Thần đại quân. Đại quân những nơi đi qua, có thể nói là thế như trẻ tre. La Thiên xung phong đi đầu, tay hắn cầm một kiện sát phạt chí bảo, mỗi một lần huy động đều cuốn lên ngập trời sát khí, đem cản đường tà thần ngay cả người mang binh khí vành thành mảnh vỡ. Phía sau hắn hắc giáp đám vệ sĩ kết thành nghiêm cẩn chiến trận, như là di động kim loại hàng rào, trầm mặc mà hiệu suất cao hướng đẩy về trước tiến, trường mâu như rừng, tiên pháp như mưa, những nơi đi qua, tà thần chân cụt tay đứt cùng vỡ vụn giáp trụ văng từ phía. Mà toàn bộ chiến trường bên trên, sát phạt chi khí nhất là hừng hực, cũng làm người khác chú ý nhất, thuộc về thái tử Cố Dương chỗ chiến khu. Cố Dương sừng sững tại một chiếc chiến hạm chủ lực đầu tàu. Sắc mặt bởi vì toàn lực thôi động lực lượng mà lộ ra có chút từng hồng. Trước người hắn, lơ lửng một phương bất quá hơn một xích huyết sắc trận bàn, đó chính là uy chấn trạng tiên kiếm trận hải tâm. Lấy hắn tam kiếp thiên tôn cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, mặc dù còn lâu mới có thể chân chính phát huy ra cái này cựu phẩm tạo hóa linh bảo toàn bộ lực lượng, nhưng cũng đủ để dẫn động thứ nhất phân nội tình. Đối với cựu phẩm tạo hóa linh bảo mà nói, cho dù chỉ là một phần nội tình chi lực, phát huy được lực lượng, cũng đã là kinh người đến cực điểm. Chật lên. Cố Dương khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, thể nội mênh mông pháp lực như là vỡ đê giang hà. Điên cuồng tràn vào kia huyết sắc trận bàn bên trong. Trận bàn đột nhiên sáng lên chói mắt huyết quang, sau một khắc, chín đạo làm người sợ hãi kiếm minh thanh âm vang vọng chiến trường, chín chuôi hình thái cổ pháp, sắc khí ngút trời tiền kiếm hư ảnh từ trận bàn bên trong bắn ra, trong nháy mắt bày ra một tòa bao phủ phương viên mấy vạn dặm tử vong kiếm vực. Trận pháp bày ra, chính là tàn sát hư không. Kiếm vực bên trong, kiếm khí tung hành, sát cơ lạnh thấu xương. Từng đạo cô động vô cùng kiếm quang như là có được sinh mệnh, tự động tìm địch, tinh chuẩn địa qua lại tà thần ở giữa. một tôn thân thể cao tới ngàn trượng, khoác lấy nặng nề cốt giáp tứ kiếp tà thần cấm chủ, gầm thét huy động một thanh tử sinh linh xương đầu đúc nóng mà thành cự truy, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực đánh tới hướng một đạo kiếm quang. Nhưng mà, kia nhìn như nhỏ xíu kiếm quang chỉ là nhẹ nhàng khẽ quấn, tựa như cùng dao nóng cắt dầu, vô thanh vô tức cắt ra cự truy, thuận thế lướt qua kia tà thần cấm chủ cái cổ. Tà thần cấm chủ vọt tới trước, động tác đột nhiên cứng đờ, đầu lâu to lớn chậm rãi trượt xuống, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin kinh hãi. Một chỗ khác, mấy mũ kiếp tà thần cấm chủ liên thủ chống lên một đạo màu xanh thấm tính ăn mòn năng lượng bình chướng, ý đồ ngăn cản kiếm vực ăn mòn. Nhưng mà, ba thanh tiên kiếm hư ảnh bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo núi liền trời đất huyết sắc trường hồng, vẹn vẹn một lần xung kích, liền đem kia nhìn như kiên cố bình chướng tính cả phía sau tà thần cấm chủ môn, cùng nhau xuyên thủng, xé rách. Vỡ vụn huyết nhục cùng tiêu tán năng lượng chưa hoàn toàn băng tán, liền bị đến tiếp sau vọt tới tinh mịn kiếm khí triệt để xoắn nát, chôn bụi. Cho dù là có thể so với tứ kiếp thậm chí cả ngũ kiếp tà thần cấm chủ, tại đối mặt Trảm Tiên kiếm trận cái này một phần lực lượng lúc, lại đều là không có bất kỳ cái gì hữu hiệu ngăn cản chỗ trống. Từng tôn ngày bình thường đủ để tọa trấn một phương tiên vực tà thần cấm chủ, giờ phút này như là bị thu gặt rơm rạ nhau nhau vẫn lạc đẫm máu, nồng đậm mùi máu tươi cùng tà thần tử vong lúc tán phát hôi thối hỗn tạp cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ chiến trường, cảnh tượng vô cùng thê lương, tất nhiên là làm người ta kinh ngạc run sợ. Hỗn độn trong hư không, rất nhiều đến từ thế lực khắp nơi tu sĩ đều trong bóng tối lấy thần niệm quan sát đến một màn này, sắc mặt đều là khẽ biến, thần niệm ba động bên trong tràn đầy chấn kinh. Là Huyền Tiên Tiên Triều đại quân, bọn hắn vậy mà thật đánh tới. Đó chính là trong truyền thuyết Trảm Tiên kiếm trận. Quả nhiên là đỉnh tiêm cựu phẩm tạo hóa linh bảo, hôm nay gặp mặt, uy lực quả thật bất phàm. Bây giờ Bất Hủ Thần Quốc ngay tại nhằm vào Huyền Tiên Tiên Triều, dụ lệnh các phương tà thần tiêu diệt bọn hắn, dưới mắt Huyền Tiên Tiên Triều không những không cố thủ, ngược lại chủ động xuất thủ tiến đánh Cửu U Thần Quốc, thật chẳng lẽ không sợ chọc giận Bất Hủ Thần Quốc hay sao? Nếu là lại có bất hủ tồn tại nén giận xuất thủ, chỉ sợ dốc hết Huyền Thiên Tiên Triều chi lực đều khó mà ngăn cản a. Những này âm thầm theo dõi cường giả trong lòng âm thầm kinh hãi, tựa hồ cũng không ngờ tới Huyền Thiên Tiên Triều thái độ sẽ như thế cường ngạnh. Tại vừa mới giải quyết tiên triều nội bộ tà thần náo động về sau, liền không chút do dự trực tiếp phát binh tiến đánh một phương cường đại tà thần thần quốc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Huyền Thiên Tiên Triều muốn diệt tuyệt không chỉ là một cái cựu lũ thần quốc, đây càng là một lần đối bất hủ thần quốc dùng cường thế cường ngạnh phản kích. Như thế cách làm, tại đông đảo người đứng xem ra, thế tất sẽ tiến một bước chọc giận bất hủ thần quốc, lại có bất hủ cấp tồn tại tự mình xuất thủ can thiệp, cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, bất hủ cái kia phương diện quá mức xa xôi cùng thần bí, rất nhiều cấp độ sâu đánh cờ cùng quy tắc, bọn hắn tất nhiên là không có bao nhiêu hiểu rõ. Cùng lúc đó, tại Cửu U Thần Quốc khu vực trung tâm, một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy khí tức khủng bố, đột nhiên bộc phát, dung chuyển toàn bộ hỗn độn hư không. Chỉ gặp có 14 đạo đen như mực, tráng kiện vô cùng của sáng, đột nhiên từ thần quốc chỗ sâu xông lên trời không, trong nháy mắt liền hấp dẫn trên chiến trường tất cả tu sĩ cùng những cái kia âm thầm người quan chiến chú ý. Mỗi một đạo hắc quang đều ẩn chứa làm cho người hít thở không thông tà ác cùng cường đại, hoàn toàn không kém gì ngày xưa La Sắt thần chủ. Giữa hắc quang, mơ hồ có khổng lồ giữ tận tà thần pháp tướng chìm nổi ẩn hiện, pháp tướng trung quanh, phản phất có ước vạn chịu khổ sinh linh tại kêu rên, dãy rủa, tản mát ra nồng đậm tuyệt vọng cùng oán độc khí tức. 14 tôn cựu kiếp thần chủ. Thấy cảnh này thời điểm, vô luận là Huyền Thiên Tiên Triều một phương tướng sĩ, vẫn là những cái kia âm thầm quan chiến tu sĩ, đều hoàn toàn biến sắc, tâm thần bị chấn. Rất hiển nhiên, cục diện như vậy vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Mọi người đều biết, Cửu Vũ Thần Quốc bên ngoài chỉ có Cửu Vũ Thần Chủ cái này một tôn cựu kiếp thần chủ tọa chấn, dưới mắt lại đột nhiên ở giữa xuất hiện dòng dã 14 tôn, trong đó 13 vị khí tức càng là thâm bất khả trắc, cái này tất nhiên là để cho người ta không tưởng được. Kia 14 đạo khí tức hội tụ vào một chỗ, hình thành uy áp như là thực chất, bao phủ toàn bộ chiến trường, để rất nhiều tu vi hơi yếu tu sĩ hô hấp đều trở nên ngưng trệ không khoái, phản phất bị vô hình sơn nhạc đặt ở trong lòng. Chương 600, Thiên Ma Thần Chủ 2 chương 600, Thiên Ma Thần Chủ 2 14 tôn cựu kiếp thần chủ. Cố Thanh Phong ánh mắt bình tĩnh đảo qua kia 14 đạo trùng tiêu hắc quang, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Yếu kém cái kia đạo khí tức hẳn là Cửu Vũ thần chủ, còn sót lại 13 vị cựu kiếp thần chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đến từ Bất Hủ thần quốc. Thêm ra đến 13 vị đỉnh tiêm thần chủ, cố nhiên là để cho người ta cảm thấy bất ngờ, nhưng ở Cố Thanh Phong xem ra, cũng chỉ thế thôi. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải Bất Hủ phương diện tồn tại tự mình xuất thủ, như vậy, cho dù là cựu kiếp thần chủ số lượng lại nhiều, cũng y nguyên không đáng hắn cảm thấy e ngại. Nghe được Cố Thanh Phong lời nói này, Huyền Thiên Tiên Triều đám người trước kia bởi vì 14 tôn đỉnh tiêm thần chủ đồng thời hiện thân mà sinh ra áp lực thật lớn cùng khủng hoảng, giờ phút này đều là không tự chủ được tiêu tán rất nhiều. Cái trước chấn định, như là định hải thần châm, ổn định tinh thần của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Cố Thanh Phong động, hắn không có bất kỳ cái gì báo trước, hướng phía kia 14 đạo hắc quang chỗ phương vị, vô cùng đơn giản địa đấm ra một quyền. Một quyền này, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng quyền phong những nơi đi qua, khí tức kinh khủng lại phảng phất có thể vỡ nát chư thiên vạn đạo, phía trước hư không như là mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh, một đạo mắt trần có thể thấy, ẩn chứa lực lượng hủy diệt quyền kình. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, đánh vào kia 14 đạo tượng trưng cho thần chủ uy nghiêm ngút trời hắc quang phía trên. Trong một chớp mắt, hắc quang kịch liệt chợt trợn, lập tức tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, ở vàng phá diệt, hóa thành đầy trời phiêu tán hắc vụ, tiêu tán ở hỗn độn bên trong. Tiếp theo hơi thở, bị phá vỡ khí thế rất nhiều tà thần thần chủ, nhao nhao đạp nát hư không mà tới, khí tức cường đại nối thành một mảnh, khiến cho một khu vực như vậy hư không đều bóp méo. Cầm đầu tà thần thần chủ, thình lình chính là nơi đây chủ nhân, Cửu Vũ thần chủ, Huyền Tiên Tiên Đế Cố Thanh Phong. Cửu U thần chủ nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, trong mắt có một vẻ không cách nào che giấu ngưng trọng, nhưng càng nhiều thì là ỷ vào viện quân mà mang tới lạnh lẽo sát ý đối với vị này Huyền Thiên Tiên Đế hùng danh, Cửu U thần chủ chính là nghe tiếng đã lâu, nếu là chỉ có tự thân hắn ta, như vậy hắn tuyệt đối không cùng đối phương chính diện đối mặt dũng khí. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Bất Hủ thần quốc chọn vẹn phái tới 13 vị đỉnh tiêm thần chủ làm viện quân, cường đại như thế lực lượng, tất nhiên là để Cửu U thần chủ tâm thần đại định, lực lượng 10 phần. Cửu U thần chủ, Cố Thanh Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt lập tức đảo qua cái khác 13 vị hình thái khác nhau, nhưng khí tức đều kinh khủng ngập trời tà thần thần chủ, thần sắc trên mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Cái khác chư vị, nghĩ đến không phải đến từ Cửu U thần quốc, mà là đến từ Bất Hủ thần quốc đi. Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong. 13 vị thần chủ bên trong, một vị quanh thân quấn quanh lấy tinh thuần thiên ma chi khí, hai con người đang mở hí có kiếp người hắc quang như ẩn như hiện thần chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn mang theo một loại trực kích thần hồn sức mạnh ma quái, để chung quanh một chút tu vi hơi yếu người cũng không khỏi tự chủ rời ánh mắt, không dám cùng đối mặt, sợ tâm thần bị tổn vệ. Nghe nói ngươi từng chém giết La Sát, Thiên Sát chờ thần chủ, lại là hủy diệt vạn Phật thần quốc, càng từ Bất Hủ thần chủ trong tay mạng sống, được vinh dự Bất Hủ phía dưới đỉnh tiêm tồn tại. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền, sát thực không đơn giản. Lần này chúng ta phụng Bất Hủ chi mệnh đến đây, cục diện đã sáng tỏ, ngươi chú định không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thiên Ma thần chủ thanh âm mang theo một loại cư cao lâm hạ ý vị, ý đồ tan rã đối phương đấu trí. Nếu là ngươi chịu thúc thủ chịu trói, như vậy bản tôn có thể làm chủ, chứ ngươi ra, Huyền Thiên Tiên Triều những người khác có thể sống sót. Nếu không, thật muốn một trận chiến, lần này chẳng những ngươi phải bỏ mạng ở đây, Huyền Thiên Tiên Triều hôm nay cũng phải toàn quân bị diệt. Hắn nói chuyện thời điểm, thuộc về đỉnh tiêm thần chủ khí tức khủng bố không giữ lại chút nào địa quyết tán ra đến, như là vô hình phong bạo quét sạch bốn phía, khiến cho xung quanh hư không không chịu nổi cỗ uy áp này, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, vô thanh vô tức vỡ nát, chôn bụi, hóa thành bản nguyên nhất hỗn độn chi khí. Thiên Ma thần chủ làm như thế, tất nhiên là muốn dùng ngôn ngữ để tan rã Huyền Thiên Tiên Triều đại quân đấu trí, đồng thời cũng là muốn thử một lần, nhìn xem có thể hay không không đánh mà thắng chi mình, lấy cái giá thấp nhất cầm xuống vị này hung danh hiển hách Huyền Thiên Tiên Đế. Không thể phủ nhận, phe mình 14 tôn thần chủ liên thủ, đích thật là phần thắng 10 phần. Có thể hỏi để ở chỗ, Cố Thanh Phong thực lực cũng là không giống bình thường, viễn siêu bình thường cựu tiếp đại tiên tôn. Thật muốn làm cho đối phương liều chết một trận chiến, bộc phát toàn bộ tiềm lực, nói không chừng phe mình cũng muốn trả giá đắt, vẫn lạc mấy tôn đỉnh tiêm thần chủ. Dù sao vị này đã từng chính là bằng vào sức một mình, chém giết 5 tôn đỉnh tiêm thần chủ, càng là từ Bất Hủ trong tay sống sót nhân vật hung ác, thực lực phương diện tất nhiên là không thể khinh thường. Tại bậc này tình huống dưới, nếu có thể không động thủ liền đạt thành mục đích, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng rất đáng tiếc, hiện thực cũng không như Thiên Ma thần chủ mong muốn. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Cố Thanh Phong đáp lại hắn, là hướng về phía trước bước ra kiên định một bước, cùng trên thân ẩm vàng bộc phát, như là mênh mông tinh hải sôi trào mãnh liệt khí tức khủng bố. U Minh đại đạo pháp tác hiện hóa, xuyên qua hỗn độn, xâm nhiên tĩnh mịch đạo vận tràn ngập ra, càng thấy 18 tầng địa ngục kinh khủng hư ảnh tại sau lưng Cố Thanh Phong chậm rãi giáng lâm, núi lao biển lửa, chảo dầu băng sơn chờ cảnh tượng như ẩn như hiện, tản mát ra chấn áp hết thảy, thẩm phán tội ác vô thượng uy nghiêm, bao phủ toàn bộ hoàn vũ chiến trường. Trận chiến này, Cửu U thần quốc tất diệt. Cố Thanh Phong thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Dứt lời trong nháy mắt, Cố Thanh Phong đã xuất thủ, đúng là không cần phải nhiều lời nữa, một trường dẫn đầu hướng về lời mới vừa nói Thiên Ma thần chủ đánh kích mà tới. Một trường này, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa đệ bắt trọng U Minh đại đạo chí cao áo nghĩa, trường phong lướt qua, vạn vật tàn lùi, pháp tắc tránh lui, phản phất muốn đem hết hệ sinh linh đều kéo vào vĩnh hằng vực sâu tử vong. Như thế công kích, để Thiên Ma thần chủ sắc mặt tốt nhiên đại biến. Hắn không nghĩ tới Cố Thanh Phong như thế quả quyết, nói đánh là đánh, mà lại vừa ra tay chính là như thế thạch phá thiên kinh sát chiêu. Hắn không chút nghĩ ngợi, thể nội ma nguyên điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt hiện hóa ra mình mạnh nhất tà thần chân thân. Chỉ gặp hắn quanh thân quỷ dị đậm đặc hắc vụ kịch liệt cuộn, hội tụ, thân hình kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn cao tới vạn trượng, sinh ra 18 đầu che kín quỷ dị ma văn cánh tay vô thượng tà ma. Mỗi một cánh tay đều ẩn chứa khác biệt hủy diệt đạo vận, tản mát ra đảo loạn càn khôn kinh khủng ma uy. Cho bản tôn phá. Thiên Ma thần chủ gầm thét, 18 đầu bắp thịt cuộn, ma khí xâm xâm cánh tay đồng thời phá không mà ra, hoặc quyền, hoặc trưởng, hoặc chỉ, hoặc chảo, các loại đại đạo thần thông tại thời khắc này ầm vang một phát, ngưng tụ thành một đạo hủy diệt dòng lũ, chính diện nên hương Cố Thanh Phong kia nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực nặng nề như núi lớn u minh một trường. Vâng, cả hai ba chạm sát na, phản phất ước vạn sao trời đồng thời thực diện. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang rung khắp hoàn vũ, ba chạm điểm trung tâm, hư không như là yếu ớt vải vóc bị triệt để nổ tung, xé nát, một cái cự đại, thôn phệ hết thể tia sáng lô đen đống nhiên hình thành. Kinh khủng đến cực điểm cơn bão năng lượng như là thoát cương mãnh thú, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tứ ngược xung kích, những nơi đi qua, tầng không gian tầng vỡ vụn, trong khoảnh khắc liền hóa thành hỗn loạn tương bừng không chịu nổi, địa thủy hỏa phong tứ ngược hỗn độn loạn lưu. Một chút sát lại lân cận, không kịp bỏ chạy tà thần, bị cái này tiêu tán sóng năng lượng cùng, trong nháy mắt tựa như cùng bị đầu nhập lò luyện bông tuyết, thân hình vặn vẹo lên hóa thành cho bụi, triệt để chôn vùi hầu như không còn. Cùng lúc đó, Thiên Ma thần chủ kia vạn trượng tà thần chân thân kịch liệt chấn động, 18 đầu ẩn chứa vô thượng ma uy cánh tay, đúng là đồng thời phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cánh tay mặt ngoài kia cứng cỏi vô cùng ma văn làn ra nhau nhau rạn nứt ra, lộ ra phía dưới ám kim sắc xương cốt, từng kia từng sợi tản ra nồng đậm ma khí thân huyết, phảng phất sau một khắc liền muốn từ kia vết rách bên trong thẩm thấu chảy ra tới. Ngay sau đó, một cỗ không thể kháng cự, ẩn chứa tử vong cùng luân hồi ý vị bàng bạc cự lực, thuận cánh tay của hắn hung hăng tràn vào thể nội, chấn động thần hồn của hắn. Trong nháy mắt đó, Thiên Ma thần chủ chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, đúng là hoàn toàn chịu không được cỗ này áp lực, khổng lồ thân hình không bị khống chế đột nhiên hướng về sau lui nhanh, mỗi một bước đều trong hư không giống đạp ra giống mạng nhện dày đặc vết nứt không gian. Một màn này, rõ ràng rơi vào trên chiến trường hạ toàn bộ sinh linh trong mắt. Để cái khác 13 vị nguyên bản khí định thần nhàn, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay đỉnh tiêm tà thần thần chủ, con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại, trên mặt lần đầu lộ ra khó có thể tin vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên Ma thần chủ thực lực, bọn hắn tất nhiên là rất rõ ràng, khắp nơi trận 14 tôn thần chủ bên trong, đối phương đều tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, đủ để đứng vào trước mấy tồn tại. Thế nhưng là như thế tồn tại cường đại, tại đối mặt Cố Thanh Phong lúc, cũng chỉ là vừa đối mặt đối cứng, liền như thế rõ ràng mà rơi vào hạ phong. Vị này Huyền Thiên Tiên Đế chân thực thực lực, so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn đáng sợ, để bọn hắn trong lòng càng thêm kinh hãi. Chương 601, Thần Quốc huyết chiến 1 chương 601, Thần Quốc huyết chiến 1 một trưởng chi uy, liền để thực lực mạnh mẽ Thiên Ma thần chủ bị thương rút lui, một màn này rung động thật sâu ở đây tất cả thần chủ. Còn sót lại 13 vị thần chủ, bao quát Cửu Vũ thần chủ ở bên trong, giờ phút này trên mặt lại không nửa phần kinh thị, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng kiên kỵ. Bọn hắn liếc nhìn nhau, từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra sát ý độc thủ. Không biết là ai khẽ quát một tiếng, 13 vị thần chủ gần như đồng thời bộc phát. Trong chốc lát, tà khí ngập trời, ma uy hạo đãng. Từng tôn hình thái khác nhau, tà thần chân thân hiện ra, kinh khủng sát khí hỗn hợp có riêng phần mình đại đạo phát tác, xông lên trời không, đem bức vạn dặm hỗn độn hư không đều nhuộm thành làm người sợ hãi màu đỏ sẫm. Che khuất bầu trời huyết quang cùng ma khí như là thực chất thủy triều, sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem Cố Thanh Phong chỗ một khu vực như vậy bao phủ hoàn toàn, thôn vệ. Tựa hồ muốn bằng mượn cái này liên thủ một kích lực lượng tuyệt đối, đem hắn triệt để đánh giết tại chỗ. Đối mặt như thế đủ để cho bất luận cái gì cựu kiếp đại thiên tôn tuyệt vọng kinh khủng như thế, Cố Thanh Phong sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, phản phất trước mắt hủy thiên diệt địa công kích bất quá là Thanh Phong quất vào mặt. Hắn tiến về phía trước một bước bước ra, dưới chân hư không tự nhiên diễn hóa, đục ngầu mãnh liệt hoàng tuyển chi thủy chống rông hiện lên, hóa thành một đầu ngang qua tinh không hạo đạm trường hà, vờn quanh tại quanh thân, lao nhanh gào thét. Kia ẩn chứa tử vong, tịch diệt cùng luân hồi khí tức nước sông, phản phất là hết thảy sinh linh cuối cùng kết cục. Tất cả hoành kích mà đến tà thần thần thông, ma khí sát ánh sáng, tại chạm tới hoàng tuyển chi thủy sát na. Đầu tiên là kích thích tầng tầng to lớn sông lớn, lập tức kia đủ để băng toái tinh thần, chôn vùi đại đạo lực lượng, đúng là bị đục ngầu nước sông đều nuốt hết, tiêu hóa. Cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ còn lại sông hoàng tuyển nước càng thêm sôi trào mãnh liệt. Ngay sau đó, sau lưng Cố Thanh Phong kia 18 tầng địa ngục hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, ầm vang giáng lâm. Các loại địa ngục cảnh tượng tầng tầng lớp lớp, phản phất diễn hóa xuất một phương phương chân thật bất hư đại thiên thế giới, mỗi một tầng địa ngục đều ẩn chứa một loại cực hạn hình phạt đạo vận. Giờ phút này, những này địa ngục hư ảnh mang theo thẩm phán cùng kết thúc vô thượng đại thế, như là tuyên cổ thần sơn, hướng về liên thủ công tới rất nhiều tà thần thần chủ hung hăng chấn áp mà xuống. Cho ta phá. Cửu Vũ thần chủ cảm nhận được kia địa ngục hư ảnh bên trong truyền đến kinh khủng chấn áp chi lực, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Trong tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh quấn quanh lấy nồng đậm khí tức tử vong màu xám thần thương, trên thân thương, phản phất có vô số nhỏ bé oan hồn tại xoay quanh kêu rên, tản mát ra cực hạn quỷ dị cùng âm hàn. Thần thương phá không mà tới, những nơi đi qua, ước vạn giảm hư không vậy mà trống rỗng ngưng kết ra thật dày màu xám băng xương, ngay cả lưu động hỗn độn khí lưu đều bị đông cứng. Thiên Ma thần chủ cũng là điên cuồng gào thét, hắn mới bị thương, giờ phút này càng là hung tính đại phát. Cái kia vạn trượng tà thần chân thân 18 cánh tay bên trong, riêng phần mình cầm một kiện tản ra cường đại ba động chí bảo, diễn hóa xuất vô biên đại đạo thần thông, hóa thành từng đạo hủy diệt dòng lũ, điên cuồng địa đánh vào chấn áp xuống địa ngục hư ảnh phía trên, đánh cho núi đao sụp đổ, biển lửa bốc lên, địa ngục hư không từng khúc vỡ nát mẫn diệt. Làm lần này bất hủ thần quốc nhằm vào Huyền Thiên Tiên Triều chủ lực, Cửu Vũ thần chủ cùng kia 13 vị đến từ bất hủ thần quốc thần chủ, thực lực đều là kinh người vô cùng. Mỗi một vị, chí ít đều là bước vào cửu kiếp hậu giai cấp độ, càng nắm chắc hơn vị như Thiên Ma thần chủ như vậy, đã đụng chạm đến cửu kiếp đỉnh phong bình cảnh. Giờ phút này 14 tôn thần chủ liên thủ đối địch, cứ việc Thiên Ma thần chủ hơi thụ nhẹ sáng tạo, nhưng bọn hắn bạo phát đi ra thanh thế, vẫn như cũng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Pháp tắc hỗn loạn, đại đạo gào thét, toàn bộ chiến trường hạch tâm phảng phất muốn bay về hỗn độn. Một bên khác, Huyền Thiên Tiên Triều đại quân cùng Cửu Vũ thần quốc tà thần nhất tộc cũng là triệt để chém giết ở cùng nhau, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Chỉ gặp Cố Dương vẫn tại toàn lực thôi động Trảm Tiên kiếm trận, kia chín chuôi tiên kiếm như là chín vị giết chóc chi thần, treo cao ở chiến trường trên không, thân kiếm có chút chập chờn ở giữa, liền tự có vô số đạo cô động vô cùng sát phạt kiếm khí như là như mưa to rủ xuống hư không. Kiếm khí lướt qua, không gian bị tùy tiện cắt ra tinh mịn hạt tuyến. Nhưng phàm là bị kiếm khí lan đến gần tà thần, vô luận là đê giai ma binh vẫn là cường đại cấm chủ, thường thường liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị lăng lệ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt phân giải, xé rách, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán. Bất quá, muốn thời gian dài thôi động cửu phẩm tạo hóa linh bảo tầng thứ này chí bảo, trong đó cần thiết tiêu hao pháp lực cùng tâm thần, tất nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Cho dù Cố Dương thiên tư bất phàm, nội tình tại đồng bậc bên trong có thể xưng hùng hậu, nhưng hắn cuối cùng chỉ là tam kiếp thiên tôn tu vi, liên tục thôi động kiếm trận phía dưới, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng bắt đầu trở nên gấp rút hỗn loạn, thể nội pháp lực như là mở cống như hồng thủy chút xuống, khó mà thời gian dài duy trì chí bảo vận chuyển hết tốc lực. May mà, Cố Dương thân là tiên triều thái tử, chuẩn bị đầy đủ. Mỗi khi cảm giác được thể nội khí huyết pháp lực có khô kiệt dấu hiệu thời điểm, hắn liền không chút do dự lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, tinh thuần dược lực trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Dù sao lấy hiện tại Huyền Thiên Tiên Triều hùng hậu nội tình, giống như là như thế có thể nhanh chóng khôi phục tam kiếp thiên tôn pháp lực đan dược mặc dù chân quý, nhưng muốn có được cũng không phải là việc khó. Là Trảm Tiên kiếm trận, chỉ là một cái tam kiếp thiên tôn cũng dám bằng vào chí bảo như thế làm cản, giết hắn, cướp đoạt kiếm trận. Số tôn tà thần thần chủ chú ý tới cô Dương bên này tạo thành to lớn sát thương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Bọn hắn lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có ba tôn khí tức đạt tới thất kiếp cấp độ tà thần thần chủ tạm thời thoát khỏi đối thủ, cưỡng ép xé rách hư không, hóa thành ba đạo quỷ dị lưu quang, mang theo xâm nhiên sắc cơ, lao thẳng tới cố Dương chỗ. Cái sau thần sắc trang nghiêm, cảm nhận được uy hiếp chí mạng đánh tới, không dám có chút giữ lại, điên cuồng thôi động Trảm Tiên kiếm trận lực lượng. Chín chuôi tiên kiếm vụ vụ rung động, thông thiên sát phạt kiếm khí hội tụ thành ba đạo huyết sắc trường hà, như là như cự long hướng về kia ba tôn đánh tới tà thần thần chủ đánh sát mà tới. Nhưng mà Trảm Tiên kiếm trận lực lượng cứ việc cường hành vô song, nhưng làm sao cô Dương tự thân tu vi thực sự quá thấp, khó mà đem cái này cựu phẩm tạo hóa linh bảo chân chính uy lực phát huy ra. Kia ba tôn tà thần thần chủ đều là bước vào thất kiếp cấp độ nhiều năm đại thiên tôn, kinh nghiệm cay độc, thực lực mạnh mẽ. Cho dù Trảm Tiên kiếm trận vì cựu phẩm tạo hóa linh bảo, cũng khó có thể đem nó ngăn lại. Mắt thấy kia ba tôn tà thần thần chủ đột phá tầng tầng kiếm khí phong tỏa, Cố Dương trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng vào lúc này, một đạo cường hành khí tức bỗng nhiên giáng lâm, một thân ảnh đạp không mà tới. Đối phương đưa tay ở giữa, trận văn tử trong hư không tự nhiên hiện hiện, xen lẫn, trong nháy mắt liền có một phương ẩn chứa lăng lệ ý sát phạt kiếm đạo đại trận hàng lâm xuống, vô số hư huyễn kiếm ảnh như là như gió bão cuốn về phía kia ba tôn tà thần thần chủ, tạm thời cản trở thế công của bọn hắn. Thái tử chớ hoảng sợ, bản tôn đến đây giúp ngươi. Giang Cung Phụ nhìn thấy người tới, Cố Dương căng cứng tâm thần lập tức buông lỏng, lúc này chính là nhẹ nhàng thở ra. Giang Tuyệt, bây giờ toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều, ngoại trừ Cố Thanh Phong bên ngoài, duy nhất một tôn bước vào đại thiên tôn cấp độ cường giả. Đối với Giang Tuyệt thực lực, Cố Dương tất nhiên là rất rõ ràng. Đối phương chính là lấy trận pháp nhập đạo, tại trận pháp nhất đạo có cực cao tạo nghệ, bây giờ vấn đỉnh thất kiếp cấp độ, bước vào đại thiên tôn hàng ngũ, chân thực chiến lực, so sánh cùng giai tà thần thần chủ đều là muốn cường hành ba phần. Cho nên có Giang Tuyệt kịp thời xuất thủ tương trợ, Cố Dương gặp phải áp lực đống nhiên hạ thấp rất nhiều. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, mặc dù có Giang Tuyệt vị này thất kiếp đại thiên tôn gia nhập, hai người liên thủ phía dưới, đối mặt ba tôn cùng giai lại hung hãn dị thường tà thần thần chủ, cũng vẫn như cũng là từng bước đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Không có cách nào, Giang Tuyệt thực lực mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là mới vào thất kiếp không lâu, đối mặt ba tôn tại thất kiếp chìm đắm nhiều năm uy tín lâu năm thần chủ, có thể duy trì bất bại đã là không dễ. Chương 601, Thần Quốc Huyết Chiến 2 chương 601, Thần Quốc Huyết Chiến 2 mà Cố Dương cầm Trảm Tiên kiếm trận, bị giới hạn tự thân tu vi, nhiều nhất chỉ có thể tương đương với nửa cái thất kiếp đại thiên tôn chiến lực, tại loại tầng thứ này đối kháng bên trong, có thể đưa đến tác dụng tương đối có hạn. Mắt thấy chuyện không thể làm, tiếp tục rằng con nữa sợ sinh biến cho nên, Cố Dương trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, quyết định thật nhanh làm ra một cái to gan quyết định. Giang Cung Phụ, cái này Trảm Tiên kiếm trận, giao cho ngươi đến trưởng khống. Nói xong, hắn đúng là không chút do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tạm thời bung ra đối kia huyết sắc trận bản bộ phận khống chế, trực tiếp đem nó đẩy hướng Giang Tuyệt. Cái sau thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không chút nào trì hoãn, hắn biết giờ phút này không phải lúc khách khí. Lúc này duỗi ra đại thủ, một tay lấy kia tản ra ngập trời sát khí huyết sắc trận bản bắt lấy. Sau một khắc, bàng bạc mênh mông thất kiếp đại thiên tôn lực lượng, như là trường giang đại hà điên cuồng tràn vào Trảm Tiên kiếm trận ở trong. Ông, Trảm Tiên kiếm trận đạt được hùng hậu như vậy pháp lực trèo trống, phản phất một đầu ngủ say hung thú bị triệt để tỉnh lại. Chín chuôi tiên kiếm đồng thời phát ra rung khắp tinh không kịch liệt kiếm minh, thân kiếm quang hoa đại thịnh, nguyên bản liền lăng lệ vô song sát phạt kiếm khí, giờ phút này càng là tăng vọt mấy lần, như là thực chất huyết sắc cổ sáng sông lên trời không, dung chuyển cửu thiên tinh vũ. Loại kia trong lúc đó trở nên kinh khủng mấy lần không chỉ cực hạn sát phạt kiếm khí, để kia ba tôn ngay tại tấn công mạnh tà thần thần chủ đều là sắc mặt thốt nhiên đại biến, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Cùng là cựu phẩm tạo hóa linh bảo, Trảm Tiên kiếm trận tại Cố Dương trong tay, cùng tại Giang Tuyệt vị này thất kiếp đại thiên tôn trong tay, có khả năng phát huy ra uy lực, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau. Cái trước chỉ là tam kiếp thiên tôn, như là hài đồng múa trọng truy, khó mà chân chính phát huy như thế chí bảo nhiều ít lực lượng. Nhưng Giang Tuyệt chính là hàng thật giá thật thất kiếp đại thiên tôn, tự thân nắm giữ lực lượng mặc kệ là chất lượng vẫn là tổng lượng, cùng đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, đều xa không phải Cố Dương có thể so sánh. Bây giờ từ hắn đến chủ đạo trưởng khống Trảm Tiên kiếm trận, dĩ nhiên chính là như cá gặp nước, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặc dù như thế chí bảo chính là nhận Cố Thanh Phong làm chủ, Giang Tuyệt không cách nào phát huy thứ 10 thành 10 uy lực. Nhưng Giang Tuyệt đến cùng là đã từng bị Cố Thanh Phong cho phép, nắm giữ cũng tìm hiểu tới Trảm Tiên kiếm trận một đoạn thời gian. Lại thêm hắn lúc trước có thể đột phá thất kiếp cảnh giới, trình độ nào đó cũng là cùng trường kỳ lĩnh hội Trảm Tiên trong kiếm trận ẩn chứa vô thượng sát phạt kiếm đạo có thoát không ra liên quan. Bởi như vậy, Giang Tuyệt cùng Trảm Tiên kiếm trận ở giữa, sớm đã thành lập nên một loại vi diệu liên hệ cùng cực cao độ phù hợp. Cho dù bảo vật này không có bị hắn triệt để luyện hóa thành mình tất cả, nhưng ở giờ phút này, hắn dốc sức thôi động phía dưới, đã có thể phát huy ra Trảm Tiên kiếm trận 7-8 phần kinh người uy lực. Làm cựu phẩm tạo hóa linh bảo, cho dù chỉ là phát huy ra 7-8 phần uy lực, loại kia uy thế, đều đã là kinh thế hai tụ. Sát phạt kiếm khí phía dưới, thư không như là giấy mỏng bị tùy tiện cắt đứt, hình thành từng đạo thật lâu không cách nào khép lại màu đen vết nứt không gian. Kia ba tôn thất kiếp cấp độ tà thần thần chủ, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, đã là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Bọn hắn điên cuồng thôi động các loại bảo mệnh thần thông, thế ra phòng ngự mạnh nhất chí bảo, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng kiếm khí phong bạo. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Kinh khủng sát phạt kiếm khí phát tiết mà xuống, trong nháy mắt xuyên thủng một tôn tà thần thần chủ mi tâm. Cái kia thần chủ thân thể cứng đờ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm, thần hồn đã bị kiếm khí triệt để xoắn nát. Một đạo khác kiếm khí thì như là cựu thiên thác nước rủ xuống, đem một vị khác ý đồ trốn vào hư không tà thần thần chủ tính cả khắp trung quanh không gian cùng một chỗ, chém thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng chôn vùi thành hư vô. Cuối cùng một tôn tà thần thần chủ thê thảm nhất, bị ức vạn kiếm khí đồng thời khóa chặt, giang khắp nơi kiếm bóng lướt qua, khổng lồ tà thần chân thân trong nháy mắt bị chia cắt thành vô số khối vụn, lập tức tại sau này vọt tới kiếm khí bên trong bị tiến một bước xoắn nát, cuối cùng hóa thành một đoàn tràn ngập huyết vụ nổ tung. Không đến thời gian qua một lát, cái này ba tôn tại Cửu U thần quốc địa vị tôn sùng, thực lực mạnh mẽ thất kiếp đại thiên tôn cấp độ tà thần thần chủ, chính là tại Giang Tuyệt thúc dục Trảm Tiên kiếm trận phía dưới, lần lượt hôi phiên diệt, hình thần đều tổn. Một màn này, làm cho cả Cửu U thần quốc một phương tà thần đều là quá sợ hãi, sĩ khí gặp đả kích nặng nề. Cửu U thần quốc làm tà thần nhất tộc rất nhiều thần quốc một trong, nội tình mặc dù so với bình thường thần quốc muốn mạnh hơn một chút, nhưng cũng là mạnh đến mức có hạn. Toàn bộ thần quốc ngoại trừ Cửu U thần chủ cái này một vị cựu kiếp đỉnh phong tồn tại bên ngoài, lực lượng trung tiên chính là cái này số tôn thất kiếp đại thiên tôn cấp độ thần chủ. Nhưng là hiện tại, những này thất kiếp đại thiên tôn trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp vẫn lạc, mà cầm trong tay Trảm Tiên kiếm trận, đang đằng sát khí Giang Tuyệt, giờ phút này liền đã là không người có thể ngăn cản. Giết! Giang Tuyệt ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại chi ý, hắn khống chế lấy Trảm Tiên kiếm trận, như là hàng thế giết chóc chi thần, tại tà thần trong đại quân tung hoành ngang dọc. Chín chuôi tiên kiếm như là tử thần liêm đao, mỗi một lần lấp lóe, đều mang đi mạng lớn tà thần sinh mệnh. Sát phạt kiếm trận chi lực vành kích xuống, kiếm khí tung hoành nhất vạn dặm, một phương phương bị tà thần chiếm cứ tiên vực tại kinh khủng kiếm khí trong dư âm kịch liệt rung động, sơn hà vỡ nát, sao trời ảm đạm, cuối cùng hóa thành bụi bặm vũ trụ, vô số tà thần tại trong tuyệt vọng đẫm máu vẫn lạc. Đại lượng tà thần chết đi, khiến cho kia chín chuôi tiên kiếm bên trên ngưng tụ sát phạt chi khí trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm đáng sợ. Sát khí kia cơ hồ ngưng tụ như thật, hóa thành nhàn nhạt sương mù màu máu lượn lờ tại thân kiếm trung quanh. Bình thường thiên tôn nếu là dám can đảm lấy thần niệm tra xét rõ ràng, chỉ là nhìn lên một cái, đều sẽ có loại thần hồn như là bị kim đâm kiếm đâm, như muốn băng liệt kinh khủng ảo giác. Một màn này rơi vào đang bị Cố Thanh Phong kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân Cửu U thần chủ trong mắt, để hắn tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, càng là lòng nóng như lửa đốt, có chút tức hồn hển. Những cái kia bị tàn sát đều là hắn Cửu U thần quốc tích lũy vô số tuế nguyệt nội tình cùng con dân, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyền Thiên Tiên Triệu một cái cho phụng, bằng vào trí bảo tại mình cương vực bên trên tùy ý tàn sát, mà mình lại bất lực. Tùy ý Giang Tuyệt như thế không hề cố kỵ địa giết tiếp, như vậy thì tính cuối cùng có thể đánh lui thậm chí chém giết Cố Thanh Phong, hắn Cửu U thần quốc cũng kém không nhiều muốn bị đánh cho tàn phế, chỉ còn trên danh nghĩa. Cửu U thần chủ rất rõ ràng tà thần nhất tộc pháp tắc sinh tồn. Thật muốn đến một bước kia, thực lực đại tổn Cửu U thần quốc, chắc chắn trở thành cái khác nhìn chằm chằm tà thần thần quốc trong mắt thì mỡ, bị cùng mà phần có. Dù sao, tà thần nhất tộc nội bộ chưa hề đều không phải là bền chắc như thép, mạnh được yếu thua, cướp đoạt thôn phệ chính là tuyên cổ bất biến chân lý. Cửu U thần quốc tại tà thần nhất tộc bên trong cũng không phải là không có đối thủ. Cửu U thần chủ tự thân phi thường minh bạch như thế hậu quả nghiêm trọng, cũng không có biện pháp. Cố Thanh Phong thực lực quá mạnh, kia U Minh đại đạo quỷ dị khó lường, Hoàng Tuyền chi thủy vạn pháp khó xâm, 18 tầng địa ngục hư ảnh chấn áp phía dưới, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cửu U thần chủ tự thân đều bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể toàn lực ứng đối, căn bản khó mà bước ra đi ngăn cản Giang Tuyệt, chỉ có thể là muốn rách cả mí mắt địa trơ mắt nhìn xem, mà không thể làm gì. Nguyên nhân chính là trong lòng lo lắng phía dưới chiến cuộc. Cửu U thần chủ tâm thần xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ sơ sẩy, công kích tiết tấu chậm như vậy một cái chớp mắt. Nhưng mà, chính là cái này không có ý nghĩa một cái chớp mắt, lại bị đối với cục diện chiến đấu động sát nhập vì Cố Thanh Phong vô cùng tinh chuẩn bắt lấy. Sơ hở. Cố Thanh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình giống như quỷ mị lấn đến gần, ẩn chứa đệ bắt trọng U Minh đại đạo bản nguyên lực lượng một trường, như là xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực tiếp khắc ở Cửu U thần chủ bởi vì hiện hóa chân thân mà trở nên khổng lồ trên lồng ngực. Bành! Trầm muộn tiếng vang truyền đến. Phản phất một phương đại thế giới tại lòng bàn tay phá diệt. Kiếm ngưng tụ tới cực điểm U Minh đạo tắc trong nháy mắt bộc phát, tử vong cùng luân hồi lực lượng như là như rọi trong xương, điên cuồng tràn vào Cửu U thần chủ thể nội. Ách a! Cửu U thần chủ phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu thảm, cái kia cứng như thần kim tà thần thân thể, tại bị trưởng ấn đánh trúng bộ vị, huyết nục, xương cốt thậm chí nội phủ, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hôi bại, mục nát, lập tức như là phong hóa ước vạn năm các điều, từng khúc tan rã, tiêu tán. Gần phân nửa lồng ngực liên quan một cánh tay, đúng là dưới một trường này, bị ngạnh sinh sinh ma diệt hầu như không còn, hóa thành hư vô. Như thế nặng nề đến cực điểm thương thế, để vị này Cửu U thần quốc chi chủ khí tức trong nháy mắt hề bại xuống dưới, nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương. Chương 602, chém giết Cửu U thần chủ một chương 602, chém giết Cửu U thần chủ một dừng tay. Mắt thấy Cửu U thần chủ lâm vào tuyệt cảnh, một tôn toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân phiến, đầu sinh độc giác tà thần thần chủ không khỏi gầm thét lên tiếng, thanh âm như là kinh lôi nổ vang. Quanh người hắn liệt diễm bốc lên, liền muốn công cố nhất các địa xuất thủ tương viện, muốn từ Hoàng Tuyển Chi Thủy bên trong cứu tràn ngập nguy hiểm Cửu U thần chủ. Nhưng mà đối với đến từ cái khác thần chủ hung mãnh công kích, Cố Thanh Phong lại là nhìn như không thấy. Tâm hắn niệm vi động, sau lưng kia 18 tầng địa ngục hư ảnh bỗng nhiên quang mang đại thịnh, ở vang giáng lâm, tầng tầng lớp lớp địa ngục cảnh tượng phảng phất hóa thành chân thực hàng rào. Núi lao biển lửa, chảo dầu băng sơn chờ kinh khủng dị tượng xen lẫn, hình thành một mảnh không thể phá vỡ tử vong lĩnh vực. Cưỡng ép ngăn cản lấy cái khác 12 vị tà thần thần chủ bước chân tiến tới, đem bọn hắn cuồng bạo công kích đại bộ phận đều ngăn cách bên ngoài. Đồng thời, kia trùng trùng điệp điệp hoàng tuyển chi thủy càng là lao nhanh gào thét, đục ngầu mặt sông đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng cả, như là một đầu dữ tợn ác long, tinh chuẩn địa cuốn về phía đã là nọ mạnh hết đà cửu u thần chủ. Hấp lực cường đại từ trong nước sông truyền đến, trực tiếp đem trọng thương cửu u thần chủ cái kia khổng lồ tà thần chân thân một mực cuốn lấy, hung hăng hướng về đáy sông tống đi. Không, cửu u thần chủ thần sắc hoảng sợ tới cực điểm, hắn điên cuồng địa dây rồi lấy, còn sót lại ma nguyên không cố nhất cắt địa bộc phát, ý đồ chấn khai cuốn quanh quanh thân hoàng tuyển chi thủy, thoát khỏi cái này tử vong chi hà chấn áp. Cái kia vỡ vụn lồng ngực chỗ, tân sinh mầm thịt tại ma khí tẩm bổ hạ gian nan lúc đích, ý đồ chữa trị thương thế. Nhưng hoàng tuyển chi thủy bên trong ẩn chứa tử vong đạo tắc lại như là ác độc nhất nguyên rủa, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ, để chữa trị trở nên cực kỳ chậm chạp. Bây giờ cửu u thần chủ thân thụ trước nay chưa từng có trọng thương, thực lực mười không còn một, đối mặt hoàng tuyển, căn bản cũng không có bất luận cái gì thoát thân chạy trối chết khả năng. Hắn dây rủa, đang cuộn trào mãnh liệt nước sông trước mặt lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Cứu ta! Hắn bẹn bẹn tới kịp phát ra một tiếng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng thê lương kêu rên, cái kia khổng lồ tà thần chân thân tựa như cùng rơi vào mạng nhện vi trùng, bị càng thêm mãnh liệt đục ngầu nước sông bao phủ hoàn toàn, thôn vệ, biến mất đang lăn lộn sóng lớn phía dưới. Đủ để ăn mòn bản bật, chôn bụi thần hồn sông hoàng tuyển nước, liền xem như thời kỳ toàn thịnh đỉnh tiêm thần chủ rơi vào trong đó, cũng tuyệt không dễ chịu, huống chi là bây giờ trọng thương ngã gục cửu lũ thần chủ. Chỉ gặp nước sông phía dưới, vô số tái nhợt, vạn mèo âm hồn như là người thấy mùi máu tươi cá mập, điên cuồng địa nhào về phía cửu lũ thần chủ thân thể. Bọn chúng xé rách lấy huyết nhục của hắn, gặm nuốt lấy hắn xương cốt, chia ăn lấy cái kia ẩn chứa bàng bạc năng lượng thần hồn. Thê lương tới cực điểm kêu rên cùng gào thét, không ngừng từ hoàng tuyển chỗ sâu mơ hồ truyền ra, xuyên đấu qua đục ngầu nước sông, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cửu lũ thần chủ kia liều mạng dãy rủa, vạn mèo tàn phá thân ảnh. Nhưng tất cả cố gắng đều như là đá chìm đáy biển, từ đầu đến cuối đều không thể tránh ra, ngược lại khí tức tại bằng tốc độ kinh người suy yếu xuống dưới. Cái khác tà thần thần chủ tận mắt nhìn thấy một màn này, tất nhiên là muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngập trời. Bọn hắn cùng cửu u thần chủ ở giữa, có lẽ cũng không có cái gì thâm hậu đồng tộc tình nghĩa có thể nói, nhưng cũng quyết không cho phép Cố Thanh Phong tại bọn hắn 14 tôn thần chủ liên thủ vây công phía dưới, còn có thể không kiêng nể gì như thế địa chém giết một thành viên trong bọn họ. Như thế cách làm, không khác ngay trước chư thiên vạn giới tất cả người đứng xem mặt, tại hung hăng quật toàn bộ bất hủ thần quốc mặt mũi. Càng quan trọng hơn là, đối với hoàng tuyển kia thôn vệ sinh linh càng nhiều, uy lực liền càng mạnh, vị dị đặc tính. Bọn hắn thông qua vạn vật thần quốc một trận chiến kỹ càng tình báo, cũng là có hiểu biết. Cho nên, dưới mắt cái khác thần chủ tất nhiên là sẽ không ngồi nhìn cửu lũ thần chủ bị hoàng tuyển thôn vệ, từ đó tiến một bước tăng cường cái này quỷ dị trí bảo uy lực. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều thần chủ nổi giận xuất thủ, cùng thi triển thần thông, lực lượng cùng bạo rốt cục đem 18 tầng địa ngục hư ảnh biến thành chân áp lĩnh vực đánh nát ra một đạo lỗ hổng thời điểm. Liền có đại đạo hư ảnh rơi xuống, biểu thị một tôn đỉnh tiêm thần chủ vẫn lạc. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong ống tay áo phất một cái, liền có thông thiên triệt địa đục ngầu nước sông như là vỡ đê hồng hoang mãnh thú, nhấc lên diệt thế sóng lớn, hướng về vừa mới đánh vỡ lĩnh vực, lực cũng đã hết lực mới chưa sinh 13 vị thần chủ phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Kia thanh thế, phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều bao phủ hoàn toàn. Không được. Thiên Ma thần chủ đứng núi chịu sào, sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên kỳ biến. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thời khắc này hoàng tuyển, so với vừa rồi uy lực lại mạnh mẽ một đoạn. Thiên Ma thần chủ không dám có chút giữ lại, đoạn trượng tà thần chân thân kia còn lại hoàn hảo cánh tay điên cuồng múa, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Tương đạo cường đại thần thông như là không cần tiền, đánh vào mãnh liệt mà đến hoàng tuyển sóng lớn phía trên. Vành, thần thông cùng nước sông kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Chỉ gặp kia bảng bạc sông hoàng tuyển nước bị cái này lực lượng cuồng bạo đánh cho kịch liệt rung chuyển, thậm chí phân tán ra đến, nhưng này chút vẩy ra mà đến đục ngầu giọt nước, như là có được sinh mệnh, vẫn như cũ có không ít rơi vào thiên ma thần chủ cái kia khổng lồ thân thể bên trên. Suy suy suy, giọt nước cùng ma thân tiếp xúc, lập tức phát ra rợn người tiếng hủ thực vang. Cái kia cứng cỏi vô cùng, đủ để đối cứng sao trời va chạm tà thần thân thể, lại như cùng bị dội lên nồng lưu văn, bước lên trận trận màu xanh đen sương mù, da cấp tốc trở nên cháy đen, nát giữa, lưu lại sâu cạn không đồng nhất cái hố. Một màn này càng làm cho thiên ma thần chủ sắc mặt khó coi âm trầm tới cực điểm. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Cố Thanh Phong thực lực sẽ cường hoành đến tình trạng như thế. Tại bọn hắn 14 tôn đỉnh tiêm thần chủ liên thủ vây công dưới, chẳng những không có cấp tốc lập bại, ngược lại còn có thể tìm tới cơ hội, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chém giết cửu lũ thần chủ. Càng không có nghĩ tới chính là, cái này hoàng tuyển tồn tại, so trong tình báo miêu tả còn muốn càng quỷ dị hơn cùng đáng sợ. Giờ phút này thôn phệ hết một vị cửu kiếp đỉnh phong thần chủ về sau, tản ra uy năng chính là lần nữa rõ ràng dâng lên, trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Nhưng không đợi thiên ma thần chủ tớ chấn kinh cùng nhục thân đâm nhói bên trong lấy lại tinh thần, Cố Thanh Phong đã là chân đạp mãnh liệt hoàng tuyển sóng cả, như cùng chết vong chúa tể chớp mắt đã tới. U minh đại đạo lực lượng như là vô hình công xiềng, lần nữa hướng lên trời ma thần chủ chấn áp rơi xuống. Cùng lúc đó, Cố Thanh Phong tay phải năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một cỗ phảng phất có thể băng diệt vạn cổ tinh không lực lượng kinh khủng ở trong đó ngưng tụ, lập tức giản dị tự nhiên địa một quyền đánh kích mà ra. Cái này nhìn như cổ pháp rất đơn giản một quyền, rơi vào giờ phút này tâm thần kịch chấn thiên ma thần chủ trong mắt, lại phảng phất thấy được thiên địa sụp đổ, hoàn vũ đổ sụp băng diệt tận thế cảnh tượng, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt bao phủ thần hồn của hắn. Như thế lực lượng đáng sợ, để vị này đến từ bất hủ thần quốc đỉnh tiêm thần chủ căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể là đè xuống tất cả tạp niệm, giống giận điều động lên toàn thân còn sót lại lực lượng, còn lại cánh tay nắm chắc thành quyền, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Vâng. hai cỗ đủ để tùy tiện hủy diệt một phương đại thế giới lực lượng kinh khủng, lần nữa không có chút nào sức tưởng tượng địa hung hăng đụng vào nhau. Ánh sáng chói mắt cùng hủy diệt tính cơn báo năng lượng lần nữa quét sạch ra. Nhưng mà lần này, nương theo lấy một tiếng do nét, làm người sợ hãi tiếng sướng nứt. Chỉ mỗi ngày ma thần chủ kêu nên kích mấy cái cánh tay, đúng là từ nắm đấm bắt đầu, làn da, cơ bắp, xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, nổ tung. Đen nhánh hôi thối, ẩn chứa nồng đậm quỷ dị khí tức thần huyết hỗn hợp có vỡ vụn tiên cốt cùng huyết đục, như là suối phun vẩy xuống hư không, đem kia một phiến khu vực đều nhuộm thành màu mực. Như thế nặng nề thương thế, để thiên ma thần chủ vốn là sắc mặt khó coi càng là trắng bạch một phần, khí tức cũng xuất hiện rõ ràng trượt xuống. Tiếp theo hơi thở, căn bản không cho hắn bất luận cái gì tở dốc cơ hội khôi phục, kia mãnh liệt hoàng tuyển chi thủy đã là lần nữa của tới. Đục ngầu sóng lớn bên trong, ước vạn diện mục dữ tợn, phát ra y mắng gào thét âm hồn lần nữa nô ra tái nhợt cánh tay, lít nha lít nhít, như là quỷ nước lấy mạng, muốn đem bị thương thiên ma thần chủ cũng lôi kéo tiến cái gì vĩnh hằng vực sâu tử vong bên trong. Bạo. Đối mặt như thế sinh tử uy hiếp, thiên ma thần chủ lại sao dám có nửa phần do dự, trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng quyết tuyệt. Chương 602, chém giết cửu vũ thần chủ 2 chương 602, chém giết cửu vũ thần chủ 2 chỉ gặp hắn thần niệm nhanh quay ngược trở lại, trước đó chưa từng hủy hoại mười mấy món hình thái khác nhau, tản ra cường đại ba động ma đạo chí bảo trong nháy mắt bị hắn bung ra, nên hướng cuốn tới hoàng truyền chi thủy cùng ức vạn âm hồn. Ngay tại những này chí bảo bị hoàng truyền chi thủy nuốt hết, cuốn quanh sát na. Thiên ma thần chủ chính là quyết định chắc chắn, thần niệm đột nhiên khẽ động, cưỡng ép cắt đứt cùng những này bản mệnh giao tu chí bảo liên hệ, cũng dẫn động ẩn chứa trong đó tất cả năng lượng. Oanh, mười mấy món phẩm chất cực cao chí bảo tại cùng thời khắc đó bị dẫn bạo, như thế bí lực tất nhiên là đáng sợ đến cực hạn. Cho dù là cường đại quỷ dị như hoàng tuyển, đều bởi vì bất thình lình tập trung một điểm kinh khủng tự bạo lực lượng mà bị tạc đến nước sông bốc lên, sóng lớn cuốn ngược. Trước kia kia thế không thể đỡ, muốn bao phủ hoàn toàn thiên ma thần chủ tình thế cũng theo đó trì trệ. Bắt lấy cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội bị máu. Thiên ma thần chủ cố nén thần hồn bởi vì trí bảo hủy diệt mà truyền đến phản vệ kịch liệt đau nhức, cùng lục thân bên trên truyền đến trận trận cảm giác suy yếu. Thân hình như là chim sợ cành cong, trong nháy mắt hướng về sau lui nhanh mấy trăm vạn dặm, cuối cùng là hiểm lại càng hiểm địa thoát thân mà ra. Tạm thời thoát ly hoàng tuyển thôn vệ phạm vi. Tất cả đây hết thảy kinh tâm động phách chém giết, từ cửu vũ thần chủ vẫn lạc bị nuốt, lại đến thiên ma thần chủ bị thương, bị ép tự bạo chí bảo bảo mệnh, đều cơ hồ là phát sinh ở như điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Nhanh đến để cái khác thần chủ đều suýt nữa phản ứng không kịp. Cũng liền ở thời điểm này, Cố Thanh Phong mắt thấy thừa cơ chém giết thiên ma thần chủ đã không cách nào làm được, cũng chỉ có thể là mang theo tiếc nuối bỏ tiếp tục truy kích suy nghĩ, ngược lại thân hình lấp lóe, u minh đại đạo dẫn động hoàng tuyển, nên hướng cái khác thần chủ đánh kích mà đến khắp thiên thần thông, một vòng mới hỗn chiến lần nữa bộc phát. Chỉ gặp hỗn độn hư không bên trong, 13 vị đỉnh thiên lập địa kinh khủng thân ảnh, cùng một đạo quanh thân còn quân u minh tử khí cùng sông hoàng tuyển nước thân ảnh, đang tiến hành lệ mề thảm liệt chém giết. Mỗi một kích va chạm đều ẩn chứa vỡ nát tinh hà, nghịch chuyển âm dương lực lượng kinh khủng. Tiêu tán ra dư âm năng lượng, dễ dàng liền để ước vạn giảm hỗn độn quay về hư vô. Để phụ cận một chút né tránh không kịp tiên vực, cổ tinh như là yếu đất bạc khí, ngay cả dây rủa một chút đều làm không được, liền lặng lẽ hóa thành một miệng, tiêu tán thành vô hình. Thái cổ tinh thần tại gào thét bên trong vỡ nát giải thể. Cổ lao tinh hà bị chiến đấu dư ba xung kích, trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí triệt để tử diệt. Như thế to lớn kinh người, tác động đến phạm vi khó có thể tưởng tượng chiến đấu thanh thế, khiến cho vô tận trong tiên vực, tất cả có năng lực cảm giác được bên này tình huống thế lực cùng cường giả, đều là khiếp sợ không thôi, tâm thần chập chờn. Có lẽ là một năm, cũng có thể là 10 năm, 100 năm. Tại hỗn loạn mà chiến đấu kịch liệt cái này bên trong, khái niệm thời gian đã trở nên mơ hồ. Chính Cố Thanh Phong đều quên đến tột cùng cái này 13 vị thần chủ chém giết bao lâu. Trên người hắn món kia tượng trưng cho Huyền Thiên Tiên Đế uy nghiêm đế bảo, sớm đã tại lần lượt cuồng bạo năng lượng trùng kích vào trở nên tàn phá không chịu nổi, nhiễm phải không biết là chính mình hay là địch nhân pha tạp vết máu. Cái kia cường hành vô cùng nhục thân phía trên, không ngừng có mới vết thương tăng thêm, sâu đủ thấy xương, quỷ dị lực lượng lưu lại đạo tổn thương, y đồ trở ngại khép lại. Nhưng cùng lúc, cũng không ngừng có cũ thương thế tại địa phủ chi lực tầm bộ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, kết bảy, chóc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì hắn sâu trong thức hải gánh chịu lấy toàn bộ u minh địa phủ hình chiếu, làm địa phủ chi chủ. Chỉ cần địa phủ bất diệt, liền có một cỗ liên tục không ngừng, tinh thuần đến cực điểm u minh chi lực từ cái này hư vô chỗ sâu hiện lên mà tới. Như là vĩnh viễn không khô cạn con suối, bổ sung Cố Thanh Phong kịch liệt chiến đấu mang tới tiêu hao, chữa trị hắn bị hao tổn nhục thân cùng thần hồn. Cho nên, mặc dù là như thế cường độ cao ác chiến kéo dài trăm năm lâu, Cố Thanh Phong quanh thân tản ra khí tức, cùng hắn trôi cho thấy thực lực, đều là không có nửa điểm yếu bất dấu hiệu. Ngược lại bởi vì kéo dài chiến đấu, đối tự thân lực lượng cùng u minh đại đạo vận dụng, trở nên càng phát ra thuần thục cùng lăng lệ. Lại xem tiên ma thần chủ nhóm cường giả, thì là càng đánh càng là kinh hãi, đáy lòng không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người. Trăm năm huyết chiến, 13 vị thần chủ cũng là không dễ chịu. Bọn hắn cũng không phải là địa phủ chi chủ, không có như vậy gần như vô cùng vô tận năng lực khôi phục. Tiếp tục trăm năm toàn lực bộc phát, đối bọn hắn mà nói cũng là to lớn gánh vác. Mỗi một vị thần chủ trên thân, bây giờ đều là có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, khí tức so với lúc mới đầu đã có rõ ràng suy yếu. Lại xem Cố Thanh Phong bên kia, thực lực không thấy nửa điểm suy yếu, ngược lại càng đánh càng hăng. Như thế quỷ dị mà đáng sợ tình hình, tất nhiên là để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có kinh hãi cùng bất an. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến cuộc thiên bình ngay tại lặng yên phát sinh nghiêng. Thời gian tại bực này phương diện chiến đấu bên trong phảng phất đã mất đi ý nghĩa. 300 năm, 500 năm, 1000 năm, đương trận này thảm liệt vây công chiến tiếp tục đến 3.000 năm về sau, rốt cục có một tôn thần chủ dẫn đầu không đáng kể, một cái cực kỳ nhỏ, bởi vì lực lượng trong nháy mắt tiếp tục không lên mà đưa đến động tác ra tay chậm như vậy không có ý nghĩa một sát na, trực tiếp tại hắn phòng ngự hệ thống bên trong lộ ra một cái thoáng qua liền mất trí mạng sơ hở. Đối với chờ đợi 3.000 năm Cố Thanh Phong mà nói, cái này sơ hở đã đầy đủ. Trong mắt của hắn hàn mang như cùng chết tịch tinh không bên trong xẹt qua như thiểm điện đống nhiên tái hiện, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Bước ra một bước, phản phất tuấn di lấn đến gần trước người đối phương. Bàn tay phải phía trên, U Minh đạo tắc ngưng tụ tới cực hạn, hóa thành một phương phản phất có thể chấn áp chư thiên luân hồi đại ấn màu đen, không nhìn cái khắc thần chủ đội vàng chặn đường, hướng phía tôn này thần chủ vào đầu chấn áp mà tới. Tôn này thần chủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cũng biết điều động lên thể nội còn sót lại tất cả lực lượng xuất thủ ngăn cản. Nhưng làm sao hắn bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, dấu hết đèn tắt hiện ra đã hiện. Bành! Cố Thanh Phong kia cương manh bá đạo, ẩn chứa thuần túy lực lượng một trường, trực tiếp đem hắn cánh tay chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Dư thế không chỉ lực lượng kinh khủng, càng lại như là tồi khô là hủ, hung hăng đánh vào cái sau kia cổ lão trên thân thể. Giang giác, dẫn người tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia thần chủ lồng ngực trong nháy mắt lom xuống dưới một cái độc lớn, bên trong nội phủ dưới một trường này, trong nháy mắt biến thành một miệng. Như thế chí mạng trọng thương, để này thần chủ đống nhiên hé miệng, phun ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt thần sắc tràn đầy khó có thể tin cùng cực hạn hãi nhiên. Diệt. Nhưng ngay tại hắn thần hồn muốn thoát ly thân thể tàn phế trốn chạy sát na, Cố Thanh Phong băng lãnh đến không chứa một tia tình cảm thanh âm, giống như tử thần tuyên án, vang lên lần nữa. Sớm đã vận sức chờ phát động Hoàng Tuyển Chi Thủy, như là có được sinh mệnh, trong nháy mắt che mất tôn thần này chủ chỗ vùng hư không kia, căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc hoặc là trốn chạy cơ hội. Đục ngầu nước sông một quyển, liền đem tàn phá thân thể cùng ý đồ chạy trốn thần hồn, cùng nhau vững vàng tốn nhập kia sâu không thấy đáy Hoàng Tuyển bên trong. Thiên Ma thần chủ các cái khác tà thần thần chủ thấy tình cảnh này, đều là tâm thần cực chấn. Bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản giải cứu, lại cuối cùng vẫn là chậm nửa bước, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương bị cái kia đáng sợ Hoàng Tuyển thôn vệ. Chương 603, chú ý Thanh Phong lửa giận một chương 603, chú ý Thanh Phong lửa giận một lại là một tôn thần chủ vẫn lạc. Tận mắt nhìn thấy tôn này thực vật hệ thần chủ bị Hoàng Tuyển triệt để thôn vệ, thê lương kêu rên cùng dãy rủa cuối cùng trở nên yên lặng, còn sót lại 12 vị thần chủ sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng dâng lên khó mà ức chế hãi nhiên chi tình. Ai cũng không nghĩ tới, Cố Thanh Phong nội tình, vậy mà lại đáng sợ thâm hậu đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng. Bọn hắn 14 tôn ít nhất là cựu kiếp đỉnh tiêm thần chủ liên thủ, cùng đối phương tại mảnh hỗn độn này trong hư không thảm liệt chém giết, ác chiến dòng dã 3.000 năm tuế nguyệt. Nhưng kết quả đây, trước sau đã vẫn lạc hai tôn cường đại thần chủ, mà đối phương nhưng như cũng không thấy có bất kỳ kiệt lực bộ dáng, ngược lại kia Hoàng Tuyển bởi vì thôn vệ thần chủ, trở nên càng thêm kinh khủng. Một màn này, tất nhiên là để bọn hắn kinh hãi không thôi, thấy lạnh cả người từ đáy lòng không thể ức chế mà bốc lên. Oanh, phản phất là để ấn chứng trong lòng bọn họ sợ hãi, giờ phút này, tại thành công thôn vệ hết thứ hai tôn thần chủ về sau, Hoàng Tuyển lực lượng như là phá vỡ cái nào đó điểm tới hạn, trong lúc đó lần nữa phóng đại. Đục ngầu nước sông trở nên càng thêm sền sệt thâm thúy, tản ra tử vong đạo vận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành màu xám xương mù tràn ngập ra. Cố Thanh Phong chân đạp sôi trào mãnh liệt Hoàng Tuyển sóng cả, như là chấp trưởng tử vong thần minh, kia trùng trùng điệp điệp Hoàng Tuyển chi thủy tùy theo lao nhanh gào thét, phảng phất muốn đem trọn mảnh hỗn độn hoàn vũ đều bao phủ hoàn toàn. Còn lại 12 vị thần chủ thấy tận mắt một màn này, đều là kinh hãi không thôi, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Mấy ngàn năm tiếp tục chém giết, không có chút nào cơ hội thở dốc. Coi như bọn hắn thân là bất hủ thần quốc đỉnh tiêm thần chủ, nội tình thâm hậu, giờ phút này thể nội lực lượng cũng đã là tiêu hao hơn phân nửa. Thân hồn truyền đến trận trận mọi mệnh cảm giác, trên thân hoặc nhiều hoặc ít thương thế càng là không ngừng truyền đến nói nhói, nhắc nhở lấy bọn hắn trạng thái trượt. Lại xem đối diện Cố Thanh Phong, đối phương khí thế như hồng, quanh thân U Minh đạo vận lưu chuyển không thôi, cùng Hoàng Tuyển hòa lẫn, rõ ràng là vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong, thậm chí so lúc mới đầu càng thêm nguy hiểm. Cái này, còn thế nào đánh? Hoàn toàn là không có cách nào đánh nữa. Tiếp tục đánh, không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Ngược lại giống như là tại cho đối phương từng cái đánh tan, nuôi nấng Hoàng Tuyển cơ hội. Chỉ gặp cái khác thần chủ lẫn nhau nhanh chóng liếc nhau, thần niệm trong phút chốc va chạm giao lưu, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy rõ giống nhau thoái ý không đánh được. Vậy cũng chỉ có thể rút lui. Nếu không thật muốn tiếp tục tự chiến đi xuống, sẽ chỉ làm tổn thất trở nên càng thêm thảm trọng, thậm chí bọn hắn tất cả tà thần cũng có thể vẫn lạc tại đây. Ý nghĩ này một khi rõ ràng xuất hiện, tựa như cùng giã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt chiếm cứ những thần chủ này tâm thần. Bọn hắn tu hành vô tận tuế nguyệt, trải qua vạn kiếp mới đi cho tới hôm nay một bước này, há chịu tùy tiện đem tính mệnh chôn vùi tại đây. Rút lui. Một tôn thân hình bao phủ đang vặn bẹo quang ảnh bên trong thần chủ, phát ra tràn ngập không cam lòng cùng biệt khuất tiếng giống giận dữ. Lập tức đã không còn bất cứ chút do dự nào, quanh thân cường hành khí tức kịch liệt ba động, trực tiếp xé rách sau lưng kiên cố hư không, hóa thành một đạo lưu quang trốn vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái khác thần chủ gặp đây, cũng đều là quyết định thật nhanh, không chút nào ham chiến. Phút chốc công phu, cái này 12 vị lúc trước còn khí thế hung hăng đỉnh tiêm thần chủ, liền đã là không thấy tăm hơi, khí tức cấp tốc cách xa phiến chiến trường này. Gặp một màn này, Cố Thanh Phong cũng chỉ có thể là dừng lại truy kích bước chân, khẽ lắc đầu, từ bỏ truy kích ý nghĩ. Chạy ngược lại là rất nhanh. Trong lòng của hắn rõ ràng, những thần chủ này bất luận cái gì một tôn chí ít đều là cựu kiếp hậu giai cường giả, bảo mệnh át chủ bài chúng. Đối phương nếu là ôm tử chiến đến cùng quyết tâm, như vậy bằng vào Hoàng Tuyển cùng địa phủ chi lực chèo chống, Cố Thanh Phong còn có năm chắc lại lưu lại trong đó một hai vị. Nhưng nếu là một lòng chỉ muốn chạy trốn, không tiếp đại giới địa bỏ chạy, như vậy thì xem như Cố Thanh Phong cũng xác thực không có cái gì biện pháp quá tốt đem nó cưỡng ép lưu lại. Dù sao như thế cường giả, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cùng cảnh bên trong, muốn chân chính đem nó triệt để lưu lại, tất nhiên là không có dễ dàng như vậy. Nhưng lại tại Cố Thanh Phong vừa buông lòng một hơi, chuẩn bị xử lý Cửu Vũ Thần Quốc đến tiếp sau công việc sát na. Dị biến tái sinh, một cỗ quen thuộc mà làm cho người linh hồn đông kết khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào từ vô tận hư không chỗ sâu ẩm vang hạ xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực. Ngay sau đó, một con phảng phất từ đại đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí cự thủ, lần nữa từ hỗn độn chỗ sâu nhô ra, không nhìn không gian cùng khoảng cách, hướng phía vừa mới kinh lịch đại chiến, khí tức chưa hoàn toàn bình phục Cố Thanh Phong chấn áp mà tới. Trong nháy mắt đó, đại đạo diễn dị, pháp tắc tiêu diễn, ước vạn dặm hư không, vô số thế giới tiên vực sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều là cảm thấy hô hấp đột nhiên đình trệ, trái tim giống như là bị bàn tay vô hình nắm chặt. Bọn hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt đều là hãi nhiên cùng tuyệt vọng thân sắc. Một chút tu vi yếu nhỏ, linh giác nhạy cảm tu sĩ, thậm chí đang ánh mắt chạm tới một con kia phản phất đại biểu cho thiên phạt cự thủ hạ xuống song, hai mắt liền không chịu nổi ẩn chứa trong đó kinh khủng đạo vận cùng uy áp, ánh mắt trực tiếp nổ tung, lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong, thần hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Bất hủ thần chủ, Cố Thanh Phong kinh sợ không thôi, một cỗ sát ý lạnh như băng từ đáy lòng dâng lên. Hắn cơ hồ là tại cảm giác được cỗ khí tức này trong chớp mắt, liền đã là không chút do dự bóp nát trong ngực viên kia tử vi thiên đế giao cho mình màu đen ngọc phù. Oanh, ngọc phù vỡ vụn sát na, một cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng rộng lớn mênh mông, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng trật tự lực lượng khí tức, đột nhiên tự phá nát ngọc phù bên trong bạo phát đi ra. Như là ngủ say vạn cổ cự long thức tỉnh, trong nháy mắt che mất quanh mình hư không. Một đạo thân mang tử sắc đế bào, khuôn mặt mơ hồ lại vĩ nạn hư ảnh như vực sâu, tựa như vượt ngang vô tận tuế nguyệt trường hà bỗng nhiên giáng lâm tại đây. Thân hình cũng không tính cỡ nào to lớn, nhưng tản ra uy thế, lại phảng phất là toàn bộ hỗn độn trung tâm. Cái bóng mờ kia đối mặt trấn áp mà xuống bất hủ cự thủ, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ cùng động tác, vẹn vẹn giơ ngón tay lên, nhìn như tùy ý hướng lấy kia cự thủ nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Ông đầu ngón tay những nơi đi qua, đại đạo quy tắc vì đó sửa, thời không trường hà vì đó ngăn nước. Kia ẩn chứa bất hủ thần chủ tức giận cùng sát cơ kinh khủng cự thủ, tại cùng một chỉ này tiếp xúc sát na, lại như cùng yếu ớt như lưu ly, từ đầu ngón tay bắt đầu, từng khúc băng liệt, nổ tung, cuối cùng hóa thành vô số vỡ vụn pháp tắc điểm sáng, bị tùy theo vọt tới tử sắc dòng lũ bao phủ hoàn toàn, tịnh hóa, tiêu tán thành vô hình. Tử vi thiên đế, hỗn độn chỗ sâu, truyền đến cái kia đạo thanh âm quen thuộc gầm thét, trong đó tràn đầy phẫn nộ cùng một tia khó mà che giấu chấn kinh. Tựa hồ đối với tử vi thiên đế lực lượng sẽ ở giờ phút này xuất hiện, cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho suy nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới, trên thân Cố Thanh Phong vậy mà lại mang theo tử vi thiên đế tự mình lưu lại bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Mà cái kia đạo từ ngọc phù lực lượng hiện hóa ra tử vi trời đế hư ảnh, tại một chỉ đánh tan bất hủ cự thủ về sau, vẫn không có nói chuyện, phản phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn có chút quay đầu, tựa hồ nhìn thoáng qua Cố Thanh Phong vị trí, lập tức một bước phóng ra, liền đạp vỡ tầng tầng hư không, qua trong giây lát liền biến mất không thấy, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chương 603, chú ý Thanh Phong lửa giận 2, chương 603, chú ý Thanh Phong lửa giận 2 cùng một thời gian. Tại xa xôi không cũng biết hỗn độn chỗ sâu, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm lực lượng hủy thiên diệt địa ba động đột nhiên bộc phát ra, phát tác ba chạm oanh minh phảng phất khai thiên tích địa. Tựa hồ ở nơi đó, đang có hai vị vô thượng tồn tại, bởi vì mới cách không giao thủ mà triển khai chân chính giao phong. Kia to lớn đến cực điểm khí tức như là như gió bão quét sạch hỗn độn bát hoang, không biết liên lụy nhiều ít xa xôi thiên vực, làm vỡ nát nhiều ít cổ lão sao trời. Như thế làm người sợ hãi khí tức ba động kéo dài ước chừng chốc lát thời gian, cuối cùng giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui, biến mất không thấy gì nữa, hỗn độn lần nữa khôi phục thâm trầm yên tĩnh, chỉ để lại vô số chưa tỉnh hồn sinh linh. Cố Thanh Phong chậm rãi phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi cho khí, căng cứng tâm thần thoáng buông lỏng, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng băng lãnh. Chuyện này, hắn xem như triệt để nhớ kỹ. Đường đường bất hủ, không để ý đến thân phận cùng mặt mũi, đánh lén mình một lần thì cũng thôi đi, bây giờ mắt thấy dưới trướng thần chủ thất bại, lại còn không muốn thể diện động thủ lần thứ hai. Như thế hành vi, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Ngày khác nếu là không đem lần này nhân quả tìm về, đòi một lời giải thích, như vậy hắn Cố Thanh Phong ba chữ này sẽ đi ngược lại. Bất hủ lại như thế nào? Thú này, tất báo. Đem cố này sát ý thâm tàng đáy lòng về sau, Cố Thanh Phong ánh mắt lạnh như băng quét mắt phía dưới đã hỗn loạn không chịu nổi Cửu Vũ Thần Quốc chiến trường. Hắn bước ra một bước, sau lưng 18 tầng địa ngục hư ảnh lần nữa ầm vang giáng lâm, kinh khủng chấn áp chi lực như là vô hình cối xay, trong nháy mắt bao trùm phía dưới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tà thần đại quân dày đặc nhất khu vực. Vành, vành, vành. Vô số tà thần, tại kia ẩn chứa thẩm phán cùng tử vong địa ngục chi lực dưới, nhục thân như là bị nhen lửa pháo liên tiếp nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Bọn chúng âm hồn vừa mới tiêu tán ra, còn đến không kịp chạy trốn, liền bị theo sát mà tới hoàng tuyển chi thủy quét sạch, nuốt hết, đều hóa thành tầm bổ hoàng tuyển chất dinh dưỡng. Chuyển chấm dụ lệ. Cố Thanh Phong thanh âm như là vạn năm hàn băng, vang vọng tại mỗi một cái huyền thiên tiên triều tướng sĩ trong đầu, trong lời nói ẩn chứa lửa giận cùng sát ý càng là không che giấu chút nào. Cửu U thần quốc cảnh nội, tất cả tiên vực, tất cả tà thần, một tên cũng không để lại. Chấm muốn đem những này dơ bẩn chi vật đều đổ diệt, gian đe. Hắn tức giận, đã tạm thời không làm gì được tôn này bất hủ, như vậy liền đem cái này căm giận ngút trời, khuynh tả tại những này tà thần trên thân. Theo Cố Thanh Phong ra lệnh một tiếng, Huyền Thiên Tiên Triều đại quân tất nhiên là nghiêm nghị lĩnh mệnh, sĩ khí đại trấn, thế công trở nên càng thêm hùng mãnh lăng lệ. Trong chớp mắt, vốn là bởi vì cường giả đỉnh cao hoặc chết hoặc trốn mà sĩ khí sụp đổ cựu lũ thần quốc sức mạnh còn xuất lại, chính là toàn diện tan tác, rốt cuộc tổ chức không dậy nổi bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Cựu lũ thần chủ đã vẫn lạc, cái khác đến từ bất hủ thần quốc thần chủ không chết tức trốn, còn xuất lại tà thần số lượng mặc dù sau khổng lồ, nhưng rắn mất đầu, lại mất đi cấp cao chiến lực chèo chống, hoàn toàn không phải như lang như hổ huyền thiên tiên triều đại quân đối thủ. Đặc biệt là có sát ý chính thịnh Cố Thanh Phong tự mình xuất thủ, thôi động hoàng tuyển cùng địa ngục hư ảnh tiến hành phạm vi lớn tiêu diệt toàn bộ tình huống dưới, kia càng lại như là tồi khô là hủ, thế không thể đỡ. Vâng, hoàng tuyển chi thủy như là diệt thế dòng lũ, quét sạch qua một mảnh lại một mảnh tinh không. Một phương tà khí nồng đậm tiên vực, vẹn vẹn bị hoàng tuyển biên giới tác động đến, kia đục ngầu nước sông rót ngược vào, trong khoảnh khắc chính là bị hoàng tuyển thôn phệ hầu như không còn. Sinh tồn ở nơi đó ước vạn tà thần, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền tại ẩn chứa cực hạn tử vong đạo tắc trong nước sông, nhục thân tan rã, thần hồn chôn bụi, trong nháy mắt vẫn lạc tại chỗ. Đối với những này bị tà thần hoàn toàn chiếm cứ, không có bất kỳ người nào tộc tung tích cùng sinh linh khí tức tiên vực, Cố Thanh Phong không có chút nào lưu thủ dự định, trực tiếp lấy thô bạo nhất, triệt để nhất phương thức, đem nó từ trong hỗn độn xóa đi. Về phần nói đồ diệt tà thần lại giữ lại tiên vực bản thể, kia càng là lãng phí thời gian lại không có chút ý nghĩa nào hành vi. Hỗn độn hư không rộng lớn vô ngần, cái gì cũng không nhiều, chính là tiên vực nhiều nhất. Lấy Cố Thanh Phong hiện tại bắt kiếp đại thiên tôn, chấp trưởng u minh thực lực, hắn nếu là nguyện ý, tự mình mở một phương mới tiên vực, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, những này bị tà thần lực lượng chiều sâu ô nhiễm, sớm đã vặn vẹo phổ thông tiên vực, diệt cũng liền diệt, căn bản không cần để ý, càng chưa nói tới cái gì đáng tiếc. Tương phản, nếu như cưỡng ép lưu lại những này tiên vực, đến tiếp sau còn cần hao phí lực lượng khổng lồ, đi thanh trừ trong đó lưu lại tà thần khí tức, đây mới thực sự là phiền phức, được không bù mất. Cửu U thần quốc làm tà thần nhất tộc bên trong đỉnh tiêm thần quốc, cương vực bao la, dưới trướng trực tiếp trưởng khống cùng phụ thuộc tiên vực, lẻ loi tổng cộng lại, khoảng chừng hơn 80 vạn. Mà cái này hơn 80 vạn tiên vực bên trong, vượt qua hơn phân nửa tiên vực, đều là vì chân chính tà thần tiên vực, trong đó sinh tồn đều là các loại tà thần cùng bọn chúng vặn vẹo tạo vật, không có bất kỳ cái gì nhân tộc bình thường hoặc là cái khác trí tuệ sinh linh tồn tại vết tích. Cố Thanh Phong hủy diệt những này tiên vực, thanh trừ những này tà thần, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Theo Hoàng Tuyền không ngừng nuốt hết một phương phương tà thần tiên vực, thôn vệ ước vạn tà thần, chính Cố Thanh Phong đều nhớ không rõ đến cùng chém giết nhiều ít tà thần. Kia là một cái thiên văn sổ tự, đủ để cho bất luận cái gì thống kê mất đi ý nghĩa. Chỉ gặp Hoàng Tuyền bên trong, những cái kia dãy rủa gào thét âm hồn số lượng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, cơ hồ muốn đem nước sông lấp đầy. Mà như thế Hoàng Tuyền bản thân khí tức cũng là theo cái này hải lượng chất dinh dưỡng bổ sung, trở nên càng thêm cường hành, càng thêm thâm thúy đáng sợ. Lúc đầu bởi vì lúc trước ngăn cản bất hủ thần chủ lần thứ hai đánh lén, cùng thời gian dài cường độ cao đại chiến mà hơi có hao tổn, quang mang hơi có vẻ ảm đạm Hoàng Tuyền, tại điên cùng như vậy bồi bổ phía dưới, bây giờ đã là triệt để khôi phục lại, thậm chí so trước khi chiến đấu còn cường thịnh hơn mấy phần. Mà Hoàng Tuyền có thể như thế nhanh chóng khôi phục nguyên nhân căn bản, rất lớn bộ phận chính là nhờ vào trước đó thôn vệ cửu lũ thần chủ cùng mặt khác kia một tôn thần chủ. Hai tôn cửu tiếp cấp độ đỉnh tiêm thần chủ, hắn cho Hoàng Tuyền lợi ích to lớn, là chân chính vật đại bổ. So sánh dưới, còn lại mấy cái bên kia số lượng khổng lồ phổ thông tà thần, coi như toàn bộ chung vào một chỗ, cung cấp năng lượng cùng đạo vận, cũng là kém xa tít tắp một tôn đỉnh tiêm thần chủ tới hữu dụng. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ thôn phệ cửu lũ thần quốc dưới trướng rất nhiều tiên vực tà thần về sau, Hoàng Tuyền lực lượng đã là thật sự mà tăng lên rất nhiều, nước sông càng thêm mãnh liệt. Bất quá, Cố Thanh Phong có thể rõ ràng cảm giác được, muốn để Hoàng Tuyền chân chính đột phá đến thứ tam giai đoạn, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Từ thứ giai đoạn 2 Hoàng Tuyền tấn thăng đến thứ tam giai đoạn, chính là một cái bay vọt về chất, là một cái không nhỏ khoảng cách, muốn chân chính đột phá, chỉ dựa vào những này phổ thông tà thần, còn cần thời gian dài dằng dặc cùng mài nước công phu đến từ từ tích lũy mới được. Cố Thanh Phong âm thầm suy nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như phía trước có thể đem kia mười mấy tôn thần chủ toàn bộ nuốt mất, bằng vào bọn hắn bàng bạc bản nguyên lực lượng, liền xem như Hoàng Tuyền không thể lập tức tấn thăng đến thứ tam giai đoạn, đoán chừng khoảng cách đột phá cũng là không xa. Chỉ tiếc, những thần chủ kia xem thời cơ được nhanh, cuối cùng trốn 12 vị, cái này không thể nghi ngờ thật to chỉ hoãn Hoàng Tuyền tấn thăng tốc độ. Phần này tiếc nuối, cũng chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau có cơ hội lại đền bù. Chương 604, ẩu đả bất hủ thần chủ một chương 604, ẩu đả bất hủ thần chủ một tử vi tiên đỉnh. Tiên vụ lượn lờ, điềm lành rực rỡ. Ngồi ngay ngắn cựu trọng đế cấp phía trên tử vi thiên đế, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, phát ra giàu có vận luật nhẹ vang lên, chính nghe thần tử hồi bẩm. Đột nhiên, kia gõ đánh âm thanh im bặt mà dừng. Một cố khó nói lên lời băng lãnh khí tức, không có dấu hiệu nào từ đế tọa phía trên tràn ngập ra. Trước một cái chớp mắt còn tường hòa vô cùng tiên đỉnh, nhiệt độ chợt hạ xuống, hư không phản phất bị đông cứng, ngay cả chạy xuôi tiên quang đều trở nên ngưng trệ. Quân thần chỉ cảm thấy thần hồn siết chặt, như là bị vô hình cự thủ nắm lấy, tu vi hơi yếu người càng là sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Tử vi tiên đế sắc mặt lạnh lùng, cặp kia trong mắt tinh hà cảnh tượng trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng phong tĩnh mịch. Hắn không nói gì, nhưng toàn bộ tử vi tiên đỉnh đều bởi vì hắn một nhân tình tự mà có chút rung động, treo ở tiên đỉnh bốn phía nhật nguyệt tinh thần đồng thời ảm đạm. Phản phất không dám cùng hắn tức giận tranh nhau phát sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp Tử Vi Thiên Đế ống tay áo nhìn như tùy ý địa phất một cái. Cái này phất một cái, lại ẩn chứa băng diện đại đạo, tái tạo càn khôn vô thượng vĩ lực. Ầm ầm, một đầu từ thuần túy đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành sáng chói thần điểu, trong nháy mắt xuyên qua vô tận hư không, cầu thân quấn quanh lấy thái sơ hỗn độn chi khí, những nơi đi qua, thời không kết cấu tầng tầng tăng dã, trực tiếp đả thông một đầu thông hướng không cũng biết chi địa thông đạo. Xuyên thấu qua lối đi kia cuối cùng, một phương hạo hãn, cổ lão, lại tràn ngập vô tận tà ma cùng hỗn loạn khí tức thần quốc hư ảnh, rõ ràng chiếu rọi tại tiên đỉnh tất cả tiên thần nhãn bên trong. Kia là bất hủ thần quốc. Ngay sau đó, Tử Vi Thiên Đế bước ra một bước, thân hình đã biến mất tại đế tọa phía trên, chỉ có kia xuyên qua hư không đại đạo thần kiều còn tại có chút rung động, chứng minh hắn rời đi quy tích. Như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, đệ tử Vi Tiên đỉnh bên trên quần thần đều là thần sắc kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, bất hủ thần quốc chỗ, nơi này là cùng Tử Vi Tiên đỉnh chỉ riêng rõ ràng chỉ toàn hoàn toàn tương phản thế giới. Bầu trời là vĩnh hằng màu đỏ sậm, một vòng vật mèo không ngừng nhỏ xuống máu đen tà nguyệt treo cao, phong xuống làm lòng người trí hỗn loạn quan mang. Đại địa bên trên, vật mèo quái đảng kiến trúc san sát, vô số hình thái khác nhau, tản ra sa đoạ cùng điên cuồng khí tức tà thần ở trong đó gào thét, cầu nguyện, tương hô thôn vệ. Giang giác, thiên cung như là yếu ớt như lưu ly bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một đạo ngang qua ước vạn dặm to lớn lỗ hổng. Kinh khủng đến không cách nào hình dung lực lượng cưỡng ép xâm nhập phiến thiên địa này, khiến cho toàn bộ bất hủ thần quốc đại đạo đều tại gào thét, tán loạn. Kia vòng tà nguyệt quang mang trong nháy mắt bị áp chế đến như làn nến tàn trong gió. Vô số tà thần hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua kia lỗ hổng sau tràn ngập ra huy hoàng thiên uy. Tại cố này thiên uy phía dưới, nhỏ yếu tà thần trực tiếp thân thể vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Cương đại tà thần cũng cảm giác hô hấp đình trệ, thần lực vận chuyển tối nghĩa, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi để bọn hắn nhịn không được run rẩy. Cho dù là đỉnh tiêm thần chủ, tương đương với nhân tộc cửu kiếp đại thiên tôn cấp bậc tồn tại, bây giờ đều là sắc mặt hãi nhiên. Vâng, không có cho bất kỳ phản ứng nào thời gian, Tử Vi Thiên Đế thân ảnh tự đại đạo thần kiều cuối cùng phóng ra, phản phất vũ trụ trung tâm giáng lâm tại đây. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trực tiếp khóa chặt thần quốc trung ương thần điện ở trong. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đưa tay, chính là một trường hướng phía dưới nhân tới. Một trường này, nhìn như giản dị tự nhiên, lại dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, trong lòng bàn tay phản phất nâng một phương hơi co lại vũ trụ, ẩn chứa khai thiên tích địa lại kết thúc hết thảy bàng bạc vĩ lực. Trường phong lướt qua, không gian không phải vỡ vụn, mà là trực tiếp quy về hư vô, hóa thành địa thủy hỏa phong tứ ngược hỗn độn. Lực lượng hủy thiên diệt địa trùng trùng điệp điệp, tựa như muốn đem toàn bộ bất hủ thần quốc đều cho quét sạch nước hết, ước vạn tà thần tại cái này trường phong trong dư âm liền hồi phi yên diệt. Tử Vi, ngươi an dám như thế? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên trong bất hủ thần quốc, một đạo nổi giận gào thét rung khắp hoàn vũ. Chỉ gặp một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ phóng lên tận trời, bất hủ thần quốc rất nhiều bất hủ thần chủ một trong, hư tướng thần chủ. Nhìn qua Tử Vi Thiên Đế rơi xuống một trường kia, hư tướng thần chủ sắc mặt vừa kinh vừa sợ, trong mắt càng có một tia khó có thể tin. Hắn không dám có chút giữ lại, đem hết toàn lực hướng lên oanh ra một kích. Vâng. Hai cỗ đại biểu cho khác biệt vũ trụ cực hạn lực lượng tồn tại ở trong hư không ngang nhiên va chạm, không có âm thanh có thể hình dung giờ khắc này tiếng vang, bởi vì âm thanh lan truyền chất môi giới đã sớm bị chôn bụi. Chỉ có thuần túy cơn bão năng lượng hiện lên hình tròn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, khí tức hủy diệt quét sạch bát hoang, ước vạn dặm hư không như là mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó hóa thành nhỏ bé nhất một phấn. Trong đụng chạm tâm, ngay cả khái niệm trên ý nghĩa tồn tại đều bị tạm thời xóa đi. Vô số tà thần, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, ngay tại cỗ lực lượng này đụng nhau dư ba hạ trực tiếp hóa khí, thần hồn câu diện. Vâng. Thư tướng thần chủ cánh tay phải run rẩy kịch liệt, bao trùm lấy cứng rắn thần cốt làn ra từng khúc băng liệt, ám kim sắc bất hủ thần huyết như là nham tương phun ra ngoài, nhỏ xuống hư không. Những này thần huyết mỗi một giọt đều nặng nề vô cùng, nện mặc tầng tầng không gian, không biết quán xuyên nhiều ít phụ thuộc vào thần quốc tiểu thế giới, khiến cho trong đó sao trời tịch diện, lớn lục chấm luân, phản phất tại diễn lại cỡ nhỏ tận thế cảnh tượng. Tử Vi Thiên Đế. Thư tướng thần chủ cố nén thần khu sụp đổ kịch liệt đau nhức cùng thần lực phản vệ dày vò, tức giận chất vấn, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi bây giờ vô cớ xâm phạm ta bất hủ thần quốc, đến cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn nhấc lên hai tộc bất hủ phương diện chiến tranh toàn diện không thành? Ánh mắt của hắn tràn ngập lửa giận, nhưng chỗ sâu lại cất giấu một vòng cực sâu kiên kỵ. Quá mạnh, làm nhân tộc chí cường giả, vị này vẫn đỉnh bất hủ cảnh giới thứ 12 cảnh, đứng tại này phương vũ trụ đỉnh phong tồn tại, thực lực căn bản không phải bất hủ thần chủ có thể sánh ngang. Vẹn vẹn một kích, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần khu chính là khó có thể chịu được được. Nếu là liều mạng tranh đấu, mình càng là không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đánh một trận lại nói. Tử Vi Thiên Đế khinh thường cười một tiếng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, phía sau hắn hư không chấn động, một đầu mênh mông vô biên sông dài vận mệnh hư ảnh hiện hiện, bọt nước lăn lộn ở giữa, chiếu rọi ra chư thiên vạn giới, vô tận chúng sinh sinh diệt luân hồi. Ngay sau đó, 3000 đại đạo pháp tắc như là nhận triệu hoán, hóa thành như thực chất trật tự thần liên, xen lẫn thành thiên la địa võng, hướng phía hư tướng thần chủ chấn áp xuống. Chương 604, ẩu đả bất hủ thần chủ 2 chương 604, ẩu đả bất hủ thần chủ 2 bất hủ 12 cảnh lực lượng không giữ lại chút nào địa phong thích, trùng trùng điệp điệp, làm cho cả bất hủ thần quốc bản nguyên đều tại gào thét, thiên địa quy tắc bị cưỡng ép sửa, vô số tà thần cảm giác tự thân pháp tắc bị áp chế đến đáy cốc. Phốc. Thư tướng thần chủ lần nữa phun ra một ngụm thần huyết, lực lượng của hắn tại 3000 đại đạo trùng kích vào như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết cấp tốc tan rã. Giang giác. Hắn thần khu bên trên, rạn nứt vết tích càng ngày càng nhiều, như là sắp vỡ vụn đồ sứ. Cương đại bất hủ bản nguyên đang không ngừng sói mòn, để hắn phát ra thống khổ gào thét. Trong nháy mắt đó, thần quốc chỗ sâu, khắp nơi bị hỗn độn mê vụ bao phủ, thời không vặn vẹo cấm kỵ chi địa bên trong, từng đạo càng thêm cổ lão, càng khủng bố hơn khí tức bị cỗ này chiến đấu ba động bừng tỉnh, từ ức vạn năm ngủ say bên trong tỉnh lại. Khi bọn hắn ẩn chứa vô tận tuế nguyệt tang thương thần niệm vượt qua hư không quăng tới thời điểm, liền thấy rõ ngay tại phát sinh cảnh tượng. Hai tôn bất hủ ngay tại chém giết. Nói đúng ra, Vậy căn bản không phải chém giết, mà là Tử Vi Thiên Đế tại đơn phương ngẫu nhiên hư tướng thần chủ. Tử Vi Thiên Đế thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, chỉ là thật đơn giản một quyền một trường, lại dẫn động toàn bộ vũ trụ lực lượng, ẩn chứa vô tận vĩ lực, đánh cho hư tướng thần chủ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bằng vào bất hủ thần khu bền bỉ ngăn kháng. Nhưng dù vậy, cái kia danh xưng bất hủ bất diệt thần khu, bây giờ cũng đã che kín giống mạng nhện rạn nứt, thần huyết hắt vây trời cao, khí tức phi tốc bể bài, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn băng diệt đồng dạng. Tử Vi Thiên Đế, hắn làm sao lại đột nhiên giết vào thần quốc? Chẳng lẽ hắn tự biết không độ được lần tiếp theo siêu thoát chi kiếp muốn tại vẫn là trước, liều chết kéo lên chúng ta mấy tôn thần chủ đệm lưng, vì nhân tộc diệt trừ hậu họa. Những này thức tỉnh bất hủ thần chủ nhóm thần niệm sẽ lẫn, tràn đầy chấn kinh cùng ngờ vực vô căn cứ. Ý nghĩ này một khi toát ra, tựa như cùng dã hỏa lan tràn, để không ít cổ lão tồn tại đáy lòng phát lạnh. Một vị quyết tâm chịu chết, không hề cố kỵ bất hủ 12 cảnh cường giả, lực phá hoại đủ để cho toàn bộ bất hủ thần quốc thương cân độc cốt. Lập tức, liền có mấy đạo mịt mờ khí tức bắt đầu hướng về sau co vào, thậm chí chuẩn bị xé rách hư không tạm thời rời xa chỗ thị phi này. Dù sao, ai cũng không muốn trở thành vị kia điên cuồng thiên đế trước khi chết kéo lên đệm lưng. Cho dù thần quốc bên trong đồng dạng có bất hủ 12 cảnh tồn tại tọa chấn, nhưng đối mặt một cái không sợ chết tên điên, lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay tại hư tướng thần chủ sắp bị 3000 đại đạo triệt để ma diện sát na, đủ rồi. Một cái trầm thấp, cổ lão, phản phất tận chứa vạn vật kết thúc, hết thể quy về tĩnh mịch tí vị thanh âm, đột ngột tại toàn bộ bất hủ thần quốc mỗi một cái sinh linh thần hồn chỗ sâu vang lên. Vâng. Một cỗ không chút nào kém hơn Tử Vi Thiên Đế kinh khủng thần uy, từ thần quốc hoạch tâm nhất vĩnh tịch trong thâm viên khôi phục. To lớn, vang lãnh, tĩnh mịch thiên uy giống như nước thủy triều của tới, cùng Tử Vi Thiên Đế kia uy hoàng thiên uy địa vị ngang nhau, miễn cưỡng ổn định lại không ngừng sụp đổ thần quốc hư không. Tử Vi Thiên Đế tựa hồ sớm có đoán trước, cuối cùng một trưởng bộ dưới, ẩn chứa lực đạo xảo diệu đem hư tướng thần chủ quanh thân ngưng tụ thần lực triệt để đánh tan, sau đó một bước tiến lên trước, lại trực tiếp giẫm tại lồng ngực của đối phương phía trên. Phúc. Hư tướng thần chủ lần nữa cuồng phúng thần huyết, cảm giác mình bất hủ thần khu đều bị một cước này giẫm băng liệt. Không chỉ có như thế, kia xâm nhập thể nội đế khí còn tại tiếp tục không ngừng mà phá hư hắn thần khu kết cấu, ma diệt lấy hắn bất hủ bản nguyên, khiến cho chân quý bất hủ thần huyết như là vỡ đê giang hà không ngừng từ vết thương của hắn tuôn ra, vẩy xuống hư không, diễn hóa thành từng mảnh ô uế huyết hải, an mòn phía dưới sơn hà đại địa. Tử Vi, ngươi nhân tộc, là thật muốn cùng ta tộc mở ra bất hủ chiến sao? Kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, nương theo lấy lời nói, một thân ảnh chậm rãi từ bĩnh tịch trong thâm viên đi ra khỏi. Hắn nhìn cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, thân hình phong dài, mặc một bộ phảng phất có thể hấp thu hết thảy tia sáng đen nhánh trường bào. Nhưng hắn khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi con người, thâm thủy đến như là vũ trụ lỗ đen, đen như mực, không nhìn thấy bất luận cái gì trong trắng mắt, cũng đổ chiếu không ra bất kỳ cảnh tượng, chỉ có thuần túy, làm cho người linh hồn đông kết không. Vĩnh tịch thần chủ, khi nhìn đến vị này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả còn sót lại tà thần, bao quát những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó bất hủ thần chủ, đều là bản năng nhẹ nhàng thở ra, phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Tương đạo cường đại thần niệm mang theo vẻ kính sợ, hướng vị này tồn tại biểu đạt ân cần thăm hỏi. Gặp qua vĩnh tịch thần chủ. Bất hủ thần quốc 13 vị bất hủ thần chủ, mà vị này vĩnh tịch thần chủ chính là trong đó duy nhất một tôn đồng dạng vấn đỉnh bất hủ 12 cảnh trí cao tồn tại, là thần quốc chân chính định hải thần châm cùng kẻ thống trị. Có vị này ra mặt, bọn hắn rốt cục có trực diện Tử Vi Thiên Đế. Dù sao, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Vị này vĩnh tịch thần chủ ở trước mặt, dù là Tử Vi Thiên Đế thật muốn nổi điên, cũng phải trước qua hắn cửa này. Khai chiến lại như thế nào? Tử Vi Thiên Đế giẫm lên không ngừng dãy rủa, lại như là rơi vào hộ phách côn trùng hư tướng thần chủ, cười lạnh đáp lại. Hắn vừa ra khỏi miệng, liên đệ vừa mới có chút hòa hoãn hư không bầu không khí lần nữa ngưng kết tới cực điểm, vĩnh tịch thần chủ kia mơ hồ khuôn mặt bên trên, lông mày tựa hồ có chút nhíu lên, chung quanh kia sáng trở nên càng thêm ảm đạm. Ta tộc nội tình, ngươi hẳn là rõ ràng. Vĩnh tịch thần chủ thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nếu là bất hủ phương diện toàn diện khai chiến, ngươi nhân tộc tuyệt không phần thắng có thể nói. Siêu thoát chi kiếp đáng sợ, chấp cũng không hoàn toàn vượt qua chi năm chắc. Tử Vi Tiên Đế thần sắc đạm mạc, đế quan hạ ánh mắt sắc bén như lao, nhìn thẳng vĩnh tịch thần chủ kia vực sâu đôi mắt. Nếu là chấp nhất định vẫn lạc tại cấp dưới, như vậy sau lưng sự tình, nhân tộc diệt vong hay không lại cũng chẳng có liên can gì. Câu nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, mang theo một loại siêu thoát tại chủng tộc hưng suy phía trên lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Để vĩnh tịch thần chủ cùng tất cả âm thầm chú ý bất hủ thần chủ, sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn lo lắng nhất chính là loại tình huống này, một cái không có tương lai, không sợ chết đỉnh cao cường giả, là bất kỳ thế lực nào đều không muốn trêu cho các ngộng. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vĩnh tịch thần chủ đè xuống trong lòng quần quật sát ý cùng lửa giận, thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng ngữ khí đã bừng lòng. Hắn hiểu được, Tử Vi Thiên Đế cũng không phải là thật muốn tự chiến, mà là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, yêu cầu đại giới. Ngươi tà thần nhất tộc bất hủ thần chủ, không để ý mặt mũi, lại nhiều lần âm thầm đối chúng ta tộc có hy vọng tấn thăng bất hủ tiên tôn hạt giống động thủ, hẳn là các ngươi thật cho là chúng ta tộc có thể lấn hay sao? Tử Vi Thiên Đế tiếng như hàn băng, dưới chân đột nhiên dùng sức. Giang giác. Hư tướng thần chủ phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm, lồng ngực triệt để nổ tung một cái cự đại lỗ thủng, xương cốt, nội tạng mảnh vỡ hỗn hợp có thần huyết vang khắp nơi, vốn là dạng nước thân thể giờ phút này quang mang cực độ ảm đạm. Phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ, ngay cả bất hủ bản nguyên đều có thể bị chấn áp. Vĩnh tịch thần chủ khỏe mắt có chút run rẩy, hắn tự nhiên rõ ràng trong tộc một ít phái cấp tiến hệ tiểu động tác, chỉ là dị vãng nhân tộc phần lớn là nhường nhịn hoặc ngang nhau trả thù, lại không nghĩ rằng lần này Tử Vi Thiên Đế phản ứng kịch liệt như thế, trực tiếp chân thân đánh tới cửa, không tiếc lấy toàn diện khai chiến tướng uy hiếp. Sự tình tới một bước này, Vĩnh Tịch thần chủ cũng triệt để minh bạch, tà thần nhất tộc dưới mắt tuyệt không thể cùng nhân tộc, hoặc là nói, tuyệt không thể cùng trạng thái này hạ Tử Vi Thiên Đế toàn diện khai chiến. Chỉ tại bất hủ phương diện, nhất định phải tạm thời nhẫn lại. Dùng một hợp lý đại giới, ổn định cái này lúc nào cũng có thể bộc phát tiên điên, mới là tối ưu lựa chọn. Cho nên, hắn cưỡng ép đè xuống đủ để thiêu hủy tinh hà lửa giận, hít sâu một hơi, kia vực sâu con ngươi khóa chặt Tử Vi Thiên Đế. Ngươi lợi như thế nào? Rất đơn giản. Tử Vi Thiên Đế ngữ khí bình hàn, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. 10 quả cửu khiếu linh lung quả, giao ra thần quả, như vậy việc này liền như vậy coi như thôi, nếu không, dưới chân hắn có chút dùng sức, hư tướng thần chủ lần nữa phát ra thống khổ kêu rên, ý tứ không cần nói cũng biết. Chương 605, ta thần nhượng bộ một chương 605, ta thần nhượng bộ một cửu khiếu linh lung quả. Tên này vừa ra, hư không phản phất cũng vì đó trì trệ. Vô luận là hiển hóa thân hình bất hủ thần chủ, vẫn là những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, vẻn vẹn lấy thần niệm theo dõi cổ lão tồn tại, trong lòng đều nhấc lên gợn sóng. Như thế đỉnh tiêm tiên dược, rất nhiều tà thần đều là hiểu rõ. Tử Vi Thiên Đế mới mở miệng chính là mười khỏa, khó tránh khỏi làm người ta kinh ngạc. Hư không lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất ngay cả thời gian trường hạ đều tại đây địa ngưng kết. Tất cả ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều gắt gao tập trung trên người Vĩnh Tịch thần chủ chờ đợi lấy quyết đoán của hắn. Thật lâu, Vĩnh Tịch thần chủ dưới hắc bào tay, kia đủ để tùy tiện bóp nát sao trời, quấy cửu khiếu linh lung quả. Tên này vừa ra, hư không phản phất cũng vì đó trì trệ. Vô luận là hiển hóa thân hình bất hủ thần chủ, vẫn là những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, vẹn vẹn lấy thần niệm theo dõi cổ lão tồn tại, trong lòng đều nhấc lên gợn sóng. Như thế đỉnh tiêm tiên dược, rất nhiều tà thần đều là hiểu rõ. Tử Vi Thiên Đế mới mở miệng chính là mười khỏa, khó tránh khỏi làm người ta kinh ngạc. Hư không lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất ngay cả thời gian trường hà loạn thời không trường hà ngón tay, có chút của mình, nắm chắc thành quyền, khớp xương bởi vì dùng sức mà có vẻ hơi trắng bệnh, cho thấy nội tâm của hắn tuyệt không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nhưng chợt, kia nắm chắc quả đấm lại chậm rãi bung ra, phản phất tan mất vạn quân gánh nặng, cũng đè xuống sôi trào sát ý. Hắn thật sâu nhìn Tử Vi Thiên Đế một chút, kia vực sâu trong con mắt, phản chiếu lấy đối phương ngạo nghễ mà lập thân ảnh. Phản phất muốn đem cái này để hắn thậm chí toàn bộ thần quốc đều phải trả cái giá nặng nề thân ảnh, chỉ để lạc cấn tại sâu trong linh hồn, cho đến vĩnh hằng. Mười quả, tuyệt đối không thể. Vĩnh Tịch thần chủ thanh âm lạnh lùng như cũ, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn, nhưng nói ra ngữ lại mang ý nghĩa nhượng bộ. Nhiều nhất hai viên. Nay quả thai nghén không dễ, tuy là thần quốc tồn kho cũng không nhiều. Tử Vi Thiên Đế nghe vậy, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Hai viên, hẳn là hư tướng thần chủ mệnh. Cùng ngươi bất hủ thần quốc mặt mũi, chỉ trị giá hai viên cửu khiếu linh lung quả. Chín quả, một viên cũng không thể ít. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, không có chút nào lượn vòng chỗ trống, dưới chân có chút dùng sức, hư tướng thần chủ lập tức phát ra một tiếng đè nén kêu rên, vừa ngưng tụ có chút thần khu xuất hiện lần nữa vết rách. Vĩnh Tịch thần chủ quanh thân tràn ngập tĩnh mịch khí tức đống nhiên nồng nặc mấy phần, khiến cho phụ cận mấy vùng sao trời hài cốt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc lấy cuối cùng lợi và hại, cuối cùng, kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, năm viên. Đây là ta tộc sau cùng nhượng bộ. Tử Vi, ngươi như lại bước, vậy liền đánh đi. Cho dù ngươi có thể đổi đi ta tộc mấy vị, nhìn xem ngươi nhân tộc có thể hay không chịu đựng nổi bất hủ khai chiến hậu quả. Theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ bất hủ thần quốc bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng kiểm chế tới cực điểm. Kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó mấy đạo khí tức cường đại không còn tu liễm, như là sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, khóa chặt Tử Vi Thiên Đế. Phía dưới còn sót lại thần quốc hàng rào bên trên, vô số cổ lão tà dị phù văn rung động, dẫn động thần quốc bản nguyên chi lực, một cỗ hủy thiên diệt địa khí cơ đang nổi lên. Phản phất sau một khắc liền muốn bộc phát huynh thế chi chiến. Đối mặt kiếm này dương nọ trương của mặt, Tử Vi Thiên Đế nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn không có trả lời ngay, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vĩnh Tịch thần chủ, ánh mắt kia thâm thúy, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thẳng đối phương sâu trong linh hồn. Hắn không có tản mát ra mạnh hơn khí thế đi đối kháng, nhưng này loại bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối cùng coi thường sinh tử lạnh nhạt, ngược lại tạo thành một loại vô hình cảm giác áp bách, để thời gian đều phản phất bị kéo dài. Một lát yên lặng, lại như là ước vạn năm dài dằng dặc. Rốt cục, tại Vĩnh Tịch thần chủ kia vực sâu đôi mắt nhìn chăm chú, Tử Vi Thiên Đế khẽ bước cằm, phun ra bốn chữ, vậy liền năm viên. Thoại âm rơi xuống, kia tràn ngập hư không ngưng trọng sát ý giống như nước thủy triều tối lui, âm thầm tỏa định khí tức cũng lặng yên thu liễm, thần quốc hàng rào bên trên sáng lên phủ văn chậm rãi ảm đạm. Một trận khả năng tác động đến chư thiên vạn giới bất hủ đại chiến, rốt cục tại một khắc cuối cùng bị ngăn chặn. Vĩnh Tịch thần chủ không cần phải nhiều lời nữa, ống tay áo phất một cái, năm đạo bao khỏa tại hỗn độn khí lưu bên trong sáng chói ánh sáng hoa trong nháy mắt phá không bay ra. Tử Vi Thiên Đế tay áo một quyển, một cỗ vô hình đạo vận liền đem năm viên thần quả đều thu hồi, thần niệm đảo qua, cũng không cái gì ám thủ. Sắc thực làm thật phẩm không thể nghi ngờ. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua dưới chân hấp hối, thần khu tàn phá hư tướng thần chủ, thư lạnh một tiếng, như là vứt bỏ một kiện rắc rưởi, giơ lên kia chấn áp hết thảy chân. Kia cuốn quanh hư tướng thần chủ quanh thân, tứ bất hủ đế khí hóa thành đại đạo gông xiềng cũng theo đó tiêu tán vô hình. Sớm như thế thức thời, làm gì để chấm tốn nhiều tay chân, không duyên cớ tổn hại ngươi thần quốc mặt mũi. Tử Vi Thiên Đế đứng chắp tay, màu đen đế bảo tại vỡ vụn trong hư không dương nhẹ. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi bất hủ thần quốc, lướt qua những cái kia hoặc phẫn nộ, hoặc e ngại, hoặc gần tàng hận ý tà thần, cuối cùng kia lạnh thấu xương như vạn cổ hàn băng thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một vị bất hủ thần chủ trong hai. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là lại có lần tiếp theo, các ngươi không để ý ra mặt, đối chúng ta tộc hậu bối thiên kiêu thiện động bất hủ chi lực, vậy liền không chết không thôi. Một chữ cuối cùng ra miệng trong nháy mắt, một cỗ xa so với trước đó càng thêm thuần túy, càng thêm quyết tuyệt sát ý quét sạch ra, để tất cả bất hủ thần chủ đều lạnh cả tim, phảng phất thấy được tương lai biển máu ngập trời, sao trời tịch diệt cảnh tượng. Bọn hắn không chút nghi ngờ, như lại sờ bảy ngược, vị này nhân tộc thiên đế tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy, lôi kéo toàn bộ tà thần nhất tộc chôn cùng. Sau một khắc, Tử Vi thiên đế không còn lưu lại, quay người, bước ra một bước. Thân ảnh liền đã dung nhập kia ngang qua hư không, chưa hoàn toàn tiêu tán đại đạo thần kiều bên trong. Thần kiều quang hoa lóe lên, trong nháy mắt thu liễm, tính cả trên đó cái kia đạo trấn áp vạn cổ thân ảnh, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại phá thành mảnh nhỏ, thần huyết phiêu mái trèo, tiếng kêu than dậy khắp trời đất bất hủ thần quốc, cùng một đám chưa tỉnh hồn, lên cơn giận dữ nhưng lại không thể làm gì, rất cảm thấy khuất nhục tà thần chúng sinh. Vĩnh Tịch thần chủ đứng tại chỗ, thân hình cùng quanh mình hắc ám cơ hồ hòa làm một thể, thật lâu không động. Hắn đen nhánh hai con người, phản chiếu lấy thần quốc thảm trạng. Tử Vi thiên đỉnh, việc này, bản tôn nhớ kỹ. Trầm thấp mà tràn ngập vô tận hàn ý lời nói, tại mảnh này tĩnh mịch trong hư không chậm rãi quanh quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa tương lai gió tanh mưa máu. Sau đó, Vĩnh Tịch thần chủ kia vực sâu ánh mắt chuyển hướng bộ dáng thê thảm, ngay tại gian nan ngưng tụ thần khu hư tướng thần chủ, thần sắc đạm mạc, nhìn không ra hỉ nộ. Bất hủ không được đối chưa thành bất hủ giả xuất thủ, đây là hai tộc ngầm thừa nhận quy củ, ngươi vì sao tấp nập phá giới, bị người nắm cắn? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác chất vấn. Hư tướng thần chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, dập nát thân thể ngay tại hấp thu tàn mát thần huyết, một chút xíu khôi phục lại. Chương 605, ta thần nhượng bộ 2 chương 605, ta thần nhượng bộ 2 trên mặt đất những cái kia như là giang hà chạy xuôi bất hủ thần huyết, phảng phất nhận vô hình triệu hoán, hóa thành từng đạo ngầm kim khê lưu, cuốn ngược về trong cơ thể của hắn. Không đến thời gian qua một lát, hư tướng thần chủ tất cả bên ngoài thương thế, chí ít bên ngoài bề ngoài đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là khí tức vẫn như cũ có chút phù phiếm, hiển nhiên bản nguyên bị hao tổn không phải khoảnh khắc có thể căng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khuất nhục cùng lửa giận, trầm giọng trả lời, không phải ta nguyện phá giới, quả thật bất đắc dĩ. Nhân tộc ra một tôn hư hư thực thực đạt được thượng cổ địa phủ hoàn chỉnh truyền thừa yêu nghiệt, tên là Cố Thanh Phong. Kẻ này tu vi chưa đến cựu kiếp chi cảnh, cũng đã có thể chém được số tôn đỉnh tiêm thần chủ, tiềm lực chi khủng bố, chưa từng nghe thấy. Trước đó không lâu, ta tộc bố cục phái ra 14 tôn đỉnh tiêm thần chủ liên thủ tại Cửu Vũ thần quốc phục sát, kết quả lại lấy vẫn là 2 tôn, còn lại đều tổn thương mà kết thúc. Kẻ này như mặc cho trưởng thành, tương lai tất thành ta tộc họa lớn trong lòng. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia không cam lòng, ta cũng không nghĩ tới, nhân tộc một phương sẽ phản ứng kịch liệt như thế, vị kia lại sẽ đích thân đánh tới. Nghĩ đến mới bị Tử Vi thiên đế như là con kiến hôi giẫm tại dưới chân, không có lực phản kháng chút nào, hư tướng thần chủ liền cảm thấy một trận khoan tim quất đủ. Đường đường bất hủ thần chủ, tung hoành vũ trụ vô số năm, hôm nay lại ước vạn tộc chúng trước mặt bị như thế làm đủ, mất hết thể diện. Tuy nói bất hủ cấp độ tồn tại, rất khó bị triệt để ma diện, cho dù là cùng giai tranh chấp, muốn triệt để chém giết một tôn bất hủ cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái nhục ngày hôm nay lại là rắn rắn chắc chắc địa thủ. Vĩnh Tịch thần chủ lặng lặng nghe, đại hắn nói xong, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ không hề bất tâm, 30 tỷ năm sau, vị kia liền muốn độ kia siêu thoát chi kiếp. Theo trước mắt trạng thái, cùng từ trước độ kiếp người tình huống đến xem, hắn tuyệt đối không có vượt qua khả năng. Đợi cho Tử Vi thiên đế vẫn lạc tại cõi dưới, nhân tộc mất đi cái này định hải thần châm, hủy diệt bất quá là trong mấy mắt. Ở thời điểm này, làm gì vì một cái chưa trưởng thành tiểu bối, phức tạp, làm cho vị kia sớm nổi lên. Hắn nhìn về phía hư tướng thần chủ, kia bực sâu đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm, một nhân tộc hậu bối thôi, liền xem như đạt được thượng cổ địa phủ truyền thừa lại có thể thế nào. Ngươi hẳn là coi là, hắn có thể tại ngắn ngủi 30 tỷ năm bên trong, vượt qua vô số hàng rào, vấn đỉnh bất hủ, thậm chí cả bước vào chúng ta đau khổ truy tìm lại khó mà với tới bất hủ 12 cảnh. Vĩnh Tịch thần chủ, như là chống chiều chung sớm, để bị lửa giận cùng khuất nhục tràn ngập nội tâm hư tướng thần chủ thần sắc khẽ giật mình, lập tức rơi vào trầm tư. Đúng a, nhân tộc nhiều lắm là liền chỉ còn lại 30 tỷ năm thời gian. Đây là tất cả bất hủ phương diện tồn tại ngầm hiểu lẫn nhau sự thật. 30 tỷ năm đối với phàm nhân thậm chí cấp thấp tu sĩ mà nói là dài dằng dặc đến không cách nào tưởng tượng với nguyện, nhưng đối với bọn hắn bực này tồn tại, nhất là đứng trước siêu thoát chi kiếp Tử Vi thiên đế mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Mình cần gì phải nóng lòng nhất thời đi lo lắng một cái nhân tộc hậu bối. Chính như Vĩnh Tịch thần chủ lời nói, coi như kia Cố Thanh Phong lại như thế nào yêu nghiệt, thiên phú tuyên cổ hiếm thấy, 30 tỷ năm cũng gần như không có khả năng đột phá bất hủ cảnh giới. Kia là một cái chất biến quá trình, không phải đơn thuần tiên phú có thể đền bù. Lại lui một vạn bước giảng, coi như đối phương thật nghịch thiên đến có thể tại 30 tỷ năm bên trong, như kỳ tích địa đột phá bất hủ cấp độ, kia lại có thể thế nào? Bất hủ cùng bất hủ 12 cảnh ở giữa, tồn tại như là lệch trời trên lệch. Không đến 12 cảnh cấp độ, căn bản không cải biến được hai tộc cuối cùng thế cục. Đợi đến Tử Vi thiên đế vẫn lạc, nhân tộc không có bất hủ 12 cảnh cường giả tọa trấn. Lúc kia, bọn hắn tà thần nhất tộc có được Vĩnh Tịch thần chủ, thì sợ gì nhân tộc thêm ra một tôn phổ thông bất hủ. Vĩnh Tịch thần chủ nói tiếp, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, nếu là lúc này bởi vì nhỏ mất lớn, cùng nhân tộc triệt để bại mặt, làm cho vị kia không cố nhất cát, không chết không thôi, chẳng tốt cho ai cả. Truyền lệnh xuống, tiếp xuống, chỉ cần nhân tộc bất hủ không xuất thủ, như vậy ta tộc bất hủ cũng không được lại đối kia Cố Thanh Phong, cùng với các nhân tộc tiên tôn xuất thủ. hết thảy chấm đợi 30 tỷ năm sau. Đến lúc đó, mất đi tử vi che chở nhân tộc, bất quá là thịt cá trên tấc gỗ. 30 tỷ năm tuyết nguyệt, bọn hắn tuyệt không xoay người thời cơ. Thoại âm rơi xuống, vĩnh tịch thần chủ thân hình chính là chậm rãi trở thành nhạt, như là dung nhập tranh thủy mặc bên trong một giọt nước đậm, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mảnh này vỡ vụn trong hư không, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thư tướng thần chủ một mình đứng ở nguyên địa, đôi mắt bên trong vẫn như cũ có lạnh lẽo thấu xương tràn ngập lưu chuyển. Vĩnh tịch thần chủ lời tuy có lý, nhưng cái nhục ngày hôm nay, há lại đạo lý có khả năng tùy tiện san bằng. Tử vi tiên đế, nhân tộc. Trong lòng của hắn mặc niệm, sát ý như nước thủy triều. Việc này còn chưa xong, cái nhục ngày hôm nay, cuối cùng sẽ có một ngày, bản tôn muốn ngươi nhân tộc ước vạn sinh linh đều hoàn lại. Về phần trực tiếp trả thù tử vi thiên đế, ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị bóc tắt. Hắn còn không có cái này dũng khí, càng không có thực lực này. Cùng là bất hủ cảnh, song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Tử vi thiên đế làm bất hủ 12 cảnh trí cao tồn tại, trấn áp hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Coi như bất hủ khó giết lại như thế nào, bị trấn áp tại cái nào đó vũ trụ tuyệt địa, tiếp nhận ước vạn năm tịch liêu cùng tra tấn, kia so tử vong còn khó chịu hơn. Trừ phi một ngày kia, chính hắn cũng có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong bất hủ 12 cảnh. Nhưng hư tướng thần chủ rất rõ ràng, ở trong đó độ khó có thể so với lên trời, hy vọng xa vời. Huống chi, coi như hắn thật có ngày đó, chỉ sợ tử vi thiên đế từ lâu vẫn lạc tại siêu thoát chi kiếp hạ. Muốn tự tay trả thù bị kia, đã là không thiết thực vọng tưởng. Bất quá, đối phó những người khác tộc, tất nhiên là không có cái gì độ khó có thể nói. Hư tướng thần chủ đưa ánh mắt về phía xa xôi hư không bên ngoài, đó chính là Cửu Vũ thần quốc chiến trường phương vị, xâm nhiên cười lạnh. Một bên khác, Cửu Vũ thần quốc trên chiến trường, giờ phút này Huyền Tiên Tiên triều đại quân quét sạch hết thảy, tà thần nhất tộc toàn diện tan tác. Các loại tiên vực băng diện, ước vạn tà thần vẫn lạc đẫm máu. Cố Thanh Phong tựa hồ như đồng hành đi tử vong thần linh, hoàng tuyền sóng cả phía dưới, dù cho là đỉnh tiêm thần chủ đều khó mà mạng sống. Hắn đều quên, mình đến tột cùng chém giết nhiều ít tà thần, lại là hủy diệt nhiều ít tiên vực. Theo lại một phương tiên vực tịch diệt thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc đột ngột xuất hiện, khiến cho trước kia sóng cả sông hoàng tuyền nước, giờ phút này đều là đột nhiên đình trệ xuống tới. Tử vi tiên đế. Cố Thanh Phong nhìn người tới, sắc mặt liền giật mình, chợt chính là chắp tay chào. Văn bối gặp qua thiên đế. Tử vi thiên đế ống tay áo phất một cái, liền có năm viên cửu khiếu linh lung quả hóa thành lưu quang, trực tiếp xuất hiện tại Cố Thanh Phong trước mặt. Cái sau nhìn đến đây, thần sắc liền giật mình. Đây là tà thần nhất tộc cho bồi thường, năm viên cửu khiếu linh lung quả, làm bất hủ ra tay với ngươi lại giới. Lúc đầu bọn hắn cũng không muốn cho, bất quá chấm tự mình tiến về bất hủ thần quốc đi một lần, cùng bọn hắn kỹ càng hàn lên dưới, tà thần nhất tộc cũng nhận thức đến tự thân sai lầm, cho nên cho như thế bồi thường. Mặt khác ngươi cũng có thể yên tâm, ngày sau sẽ không còn có bất hủ ra tay với ngươi. Chỉ tại chấm không có vẫn là trước, sẽ không còn có bất hủ tự tiện độc thủ. Nói xong lời cuối cùng, Tử Vi Thiên Đế lại là bổ sung một câu. Chương 606, 30 tam phẩm thanh liên. Một chương 606, 30 tam phẩm thanh liên. Một Tử Vi Thiên Đế cứ việc nói đến mây trôi nước chảy, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng Cố Thanh Phong lại có thể nào không rõ, cái này hời hợt một câu phía sau, đại biểu đến tuột cùng là như thế nào kinh đào hải lãng, cùng kia phần chịu nặng bảo vệ chi ý tự mình tiến về bất hủ thần quốc. Cái này ngắn ngủi mấy chữ, phân lượng lại nặng như tinh ngực. Hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát tác động đến chư thiên vạn giới bất hủ chiến hỏa, để trăm tỷ tỷ sinh linh cuốn vào trong đó. Cố Thanh Phong xác thực không nghĩ tới, vị này lại sẽ vì chính mình cái này chưa bước vào bất hủ hậu bối, không tiếc tự mình mạo hiểm, xông thẳng đầm rồng hang hổ. Bất hủ tranh phong, đây chính là đủ để ghi vào vũ trụ sử sách, ảnh hưởng tương lai ước vạn năm cách cục đại sự, tuyệt không phải bình thường ma sát có thể so sánh. Cố Thanh Phong sắc mặt phức tạp, đối Tử Vi Thiên Đế thật sâu không lời, cung kính làm một đại lễ, thanh âm mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng. Thiên Đế hôm nay tri ân, như là tái tạo, vạn bối suốt đời khó quên. Không cần đa lễ như vậy. Tử Vi trời đế hư ảnh tựa hồ có thể cảm giác được tâm ý của hắn, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại an ủi lòng người lực lượng. Ngươi vì chúng ta tộc thiên tiêu, há lại cho tà thần nhất tộc không để ý ra mặt, tùy ý đánh giết. Cho dù bây giờ nhân tộc không còn đỉnh phong thịnh thế, loạn trong giặc ngoài cùng tồn tại, nhưng cũng không phải tùy ý tộc khác khi nhục. Nói đến đây, Tử Vi thiên đế khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần quá lo lắng. Chợt, trên mặt hắn kêu bình hòa thần sắc lại là lạnh lẽo, trong mắt hình như có ước vạn sao trời băng diệt, vũ trụ luân hồi đáng sợ cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, một cô vô hình uy nghiêm tự nhiên phát ra. Hừ, cũng chính là thời cơ chưa hoàn toàn chín muồi, siêu thoát chi kiếp như là treo đỉnh chi kiếm. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, một cỗ băng lanh thấu xương, phản phất nguồn gốc từ Thái Sơ sát lục buồn nguyên kinh khủng sát ý bỗng nhiên hiện, tuy chỉ là một kia, lại khiến cho ước vạn giảm phá toái hư không trong nháy mắt bị đông cứng thành xương, ngay cả những cái kia tiêu tán pháp tắc mảnh vỡ cùng không gian loạn lưu đều trở nên ngưng kết. Nếu không, chớ nói ít cũng phải chém xuống hắn một hai quả bất hủ đầu lâu, để cho tà thần nhất tộc biết được, nhân tộc tuyệt đối không thể lớn. Trong nháy mắt đó, tại Tử Vi Thiên Đế trên thân, Cố Thanh Phong phảng phất thấy được vô tận núi thây biển máu tại chỉ nổi, có cổ lao thần ma tại kêu rên bất lạc. Như thế ngưng động như thực chất đáng sợ sát ý, viễn siêu hắn di vang thấy bất luận cái gì chẳng diện. Để cho mình vị này chấp trưởng u minh, nhìn quen sinh tử tồn tại, đều cảm thấy một trận hãi hùng kết bĩa, thần hồn chập chờn. Cái này tuyệt không phải nói ngoa đe dọa, mà là chân chính trải qua vô lượng sát kiếp, tàn sát qua vô số cường địch, mới có thể dựng dục ra vô địch sát nghiệm. Bất quá, cô này sát ý tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Phản phất chỉ là đế vương trong lúc lơ đãng bộc lộ một tia không vui, thoáng qua liền đã thu liễm. Không đến thời gian qua một lát, kia đông kết hư không hàn ý liền đã tiêu tán vô tung, ước vạn dặm không gian trở về hình dáng ban đầu, tựa như vừa rồi kia làm cho người cảm giác hít thở không thông chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tốt, chuyện xưa đừng nói. Tử Vi Thiên Đế thần sắc khôi phục lạnh nhạt, phản phất vừa rồi kia kinh thế sát ý chỉ là ảo giác. Này năm viên cửu khiếu linh lung quả về ngươi, đối ngươi tu hành lúc có ích lợi. Có mấy lời cũng không cần nói đến quá nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ở đây phương vũ trụ, ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm, tuân theo trong lòng ngươi đạo là đủ. Ta thần nhất tộc bất hủ, tại chấm đặt chân thần quốc về sau, đã lập xuống quy tắc, tuyệt sẽ không lại đi xuất thủ can thiệp. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được kia ẩn nấp tại vũ trụ mặt tối khổng lồ thần quốc, ngữ khí mang theo tuyệt đối tự tin cùng một kia không dễ dàng phát giác tịch liêu. Dù sao chấm bất tử, bọn hắn liền không dám động, 30 tỷ năm bên trong, chỉ cần ngươi không chủ động đặt chân bất hủ phương diện tranh đấu, ngươi cũng là an toàn. Tử Vi Thiên Đế cười nhạt một tiếng, theo một chữ cuối cùng âm rơi xuống, thân hình của hắn đã là như là trong nước bọt nước, hơi rung nhẹ ở giữa, liền do thực hóa hư, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Không có để lại mảy may vết tích, phản phất chưa hề dáng lâm qua. Cố Thanh Phong đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt đã là không có một hai hư không, trầm mặc hồi lâu. Trong không khí, tựa hồ còn lưu lại một tia tia chí cao vô thượng đế uy, cùng kia năm viên cửu khiếu linh lung quả tản ra, mê người tâm hồn bảng bạc đạo vận. Lần này ân tình thiếu đến thật sự là quá lớn. Hắn thở một hơi thật dài, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là chịu nặng áp lực. Trước kia Tử Vi Thiên Đế tặng cho khối kia ẩn chứa một kích toàn lực bảo mệnh ngọc phù, để cho mình có thể tại hư tướng thần chủ tập sát hạ may mắn mạng sống, cũng đã là thiếu một cái khó mà hoàn lại thiên đại nhân tình. Mà lần này, Tử Vi Thiên Đế vì thay mình lấy lại công đạo, không tiếp tự mình giết vào bất hủ thần quốc, cứ việc đối phương thuyết đến hời hợt, phản phất chỉ là đi hàn huyên trò chuyện. Nhưng Cố Thanh Phong cũng có thể minh bạch, song phương tất nhiên kinh lịch trình độ nào đó giao phong cùng đọ sức. Nếu không, lấy tà thần nhất tộc cường thế cùng tham lam, sao lại cam nguyện nỗ lực năm viên cửu khiếu linh lung quả làm bồi thường? Cái này phía sau, tất nhiên là Tử Vi Thiên Đế dùng tuyệt đối thực lực, cưỡng ép áp đảo đối phương, ít nhất là làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không thể không làm ra thỏa hiệp. Bởi như vậy, tự thân thiếu ân tình chính là lớn hơn. Thôi, ân tình thiếu đều thiếu nợ, suy nghĩ nhiều vô ích. Cố Thanh Phong lắc đầu, đem phức tạp suy nghĩ tạm thời đè xuống. Nợ nhiều không ép thân, phần ân tình này chỉ có thể tạm thời đi lại, cố gắng tăng thực lực lên, đợi cho ngày sau có đầy đủ năng lực lúc lại đi hoàn lại là được. Vô luận là vì nhân tộc, vẫn là vì hắn. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định, sau đó nhìn về phía kia năm viên trôi nổi tại trước người, tản ra cựu sắc hào quang vô thượng tiên dược. Năm viên cựu khiếu linh lung quả, không biết có thể hay không để cho ta U Minh đại đạo đột phá sau cùng gông cùng xiềng xích, bước vào đệ cựu trọng vô thượng cảnh giới. Cố Thanh Phong âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Lần trước chỉ dựa vào một viên cựu khiếu linh lung quả, liền để hắn xông phá hàng rào, nhất cử bước vào bát kiếp thiên tôn cảnh, thực lực tăng vọt. Nhưng mà đối với mình có thể hay không bằng vào này quả đột phá truyền thuyết kia bên trong cựu kiếp đại thiên tôn cảnh, kỳ thật Cố Thanh Phong ở sâu trong nội tâm cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao bát kiếp cùng cựu kiếp ở giữa, nhìn như chỉ kém nhất trọng, kỳ thực tồn tại một đầu khó mà vượt qua lại trời. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít kinh tài tuyệt diễm bát kiếp thiên tôn, cuối cùng cả đời đều bị nhốt ở đầy cảnh trước cửa. Không thể phủ nhận, cựu khiếu linh lung quả công hiệu nghịch tiên, chính là vô tận tiên vực tạo hóa thần vật, nhưng có thể hay không tịch này chân chính đẩy ra kia phiến thông hướng cựu kiếp đại môn, xông phá cuối cùng bình cảnh, đó cũng là một tần số. Cái này cần cơ duyên, cần tích lũy, càng cần hơn tự thân đối đại đạo bản chất khắc sâu lý giải. Nhưng bất kể nói thế nào, có này năm viên đỉnh tiêm tiên dược nơi tay, Cố Thanh Phong đều có đầy đủ nắm chắc để thực lực bản thân tiến thêm một bước, chí ít có thể đem U Minh đại đạo đẩy thăng đến bắt kiếp đỉnh phong cực hạn. Dưới mắt, vẫn là trước xử lý xong cửu lũ thần quốc chiến sự lại nói. Chương 606, 30 tam phẩm thanh liên. Hai chương 606, 30 tam phẩm thanh liên. Hai sau đó, Cố Thanh Phong phất ống tay áo một cái, một cỗ vô hình đạo vận cuốn lên năm viên cửu khiếu linh lung quả, đem nó thu hồi. Nên đến cơ duyên đã được đến, như vậy tiếp xuống, tất nhiên là muốn đem cửu lũ thần quốc, tà thần dư nghiệt đều tiêu diệt, triệt để đem mảnh này rộng lớn cương vực đặt vào huyền thiên tiên triều bản đồ, hoàn thành lần này chinh phạt mục tiêu cuối cùng nhất. Tử Vi Thiên Đế cùng giết vào bất hủ thần quốc tự động, xem như cho Cố Thanh Phong ăn một viên hữu hiệu nhất thuốc an thần. Mặc dù phía trước đối phương đã từng nói qua sẽ che chở với hắn, nhưng cùng lần này hoàn toàn khác biệt. Lần này, vị yêu nhân tộc chí tôn là dùng hành động thực tế, giết vào địch quân hang ổ, lấy vô thượng vĩ lực cưỡng ép lập xuống quy củ. Đây là một loại tối cường ngạnh tỏ thái độ, đủ để chấn nhiếp tà thần nhất tộc. Chỉ cần tà thần nhất tộc cao tầng không muốn vào lúc này cùng nhân tộc triệt để bị mặt, bộc phát toàn diện bất hủ chiến tranh. Như vậy, bất hủ thần chủ cấp bậc tồn tại, liền tuyệt đối không thể lại không chú ý thân phận, tự mình ra tay với mình. Dưới mắt đến xem, đối tà thần nhất tộc tới nói, tốt nhất cách làm chính là tạm thời nhẫn lại, án binh bất động. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi 30 tỷ năm sau, Tử Vi Thiên Đế vẫn lạc tại kia vạn cổ không người có thể độ siêu thoát chi kiếp dưới, đến lúc đó nhân tộc mất đi trụ cột, chính là bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, cướp lấy lớn nhất lợi ích thời điểm. Lúc này nếu là bởi vì nhỏ mất lớn, cùng nhân tộc triệt để bị mặt, làm cho một tôn không sợ vẫn lạc, thậm chí khả năng trong lòng còn có tử trí bất hủ 12 cảnh cường giả nổi điên. Loại kia hậu quả, đầy đủ làm cho cả tà thần nhất tộc đều uống một bình, thậm chí khả năng dao động căn cơ. Chỉ từ tà thần nhất tộc nguyện ý nỗ lực năm viên cựu khiếu linh lung quả như thế chân quý đại giới đến lắng lại sự cố, liền có thể rõ ràng nhìn ra bọn hắn trước mắt thái độ. Tạm thời tránh mũi nhọn, ẩn nhẫn chờ phân phó. Nói cho cùng, tại những cái kia chân chính bất hủ tồn tại trong mắt, ta cũng liền chỉ là thiên phú xuất chúng một chút thiên tôn thôi. Cố Thanh Phong trong lòng thanh minh, Thiên tôn mạnh hơn, chỉ cần một ngày không vào bất hủ, theo bọn hắn nghĩ, liền trung quy là sâu kiến, không có khả năng chân chính cùng bất hủ phương diện lực lượng tranh phong. Huống chi, tử vi thiên đế chính là bất hủ 12 cảnh, coi như ta thật có nghịch phạt phổ thông bất hủ chiến lực lại có thể thế nào, làm sao có thể cùng loại kia đứng tại vũ trụ chi đỉnh cường giả đánh đồng. Ta thân nhất tộc kiên kỵ, từ đầu đến cuối đều chỉ có hắn một người mà thôi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Cố Thanh Phong càng thêm khắc sâu nhận thức đến cá nhân thực lực, nhất là đỉnh phong vũ lực tầm quan trọng. Bất hủ 12 cảnh. Hắn thấp giọng nhai nuốt lấy mấy chữ này, trong mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực. 30 tỷ năm, tuy nói không ngắn, nhưng đối với xung kích bất hủ thậm chí cảnh giới cao hơn mà nói, cũng tuyệt không dư giả. Vẹn vẹn bước vào bất hủ cảnh, còn xa xa không đủ, chí ít cũng phải có được sánh vai bất hủ 12 cảnh thực lực mới được. Nếu không, đợi cho Tử Vi Thiên Đế vẫn lạc, Tà Thần Đại Quân áp cảnh, thậm chí cái khác nhìn chằm chằm chủng tộc bỏ đá xuống giếng, nhân tộc một phương chỉ sợ khó có phần thắng có thể nói. Cố Thanh Phong phun ra một ngụm trọc khí, phảng phất muốn đem trong lòng áp lực đều bài xuất. Sau đó, hắn ánh mắt khôi phục không hề bận tâm, quay người bước ra một bước, thân hình dung nhập hư không, hướng về Huyền Thiên Tiên Triều đại quân chủ lực chỗ phương vị mà đi. Đường muốn từng bước một đi. Những chuyện này, tạm thời không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy, đồ loạn tâm thần. Bây giờ ta liền Tiên Tôn cựu kiếp đều chưa đi đến, cần gì phải quá sớm đi sầu lo kia xa không thể chạm bất hủ 12 cảnh. Việc cấp bách là tăng thực lực lên, quét sạch cửu u, lớn mạnh tiên triều. Sau một lát, Cố Thanh Phong đã trở lại Huyền Thiên Tiên Triều trung quân đại doanh. Vậy hạ, toàn thân đẫm máu, chiến giáp bên trên che kín vết rách cùng tà thần ăn mòn dấu vết La Thiên, bước nhanh về phía trước, ôn quyền hành lễ. Hắn áo thần đã sớm bị đỏ sẫm thần huyết thẩm thấu, quanh thân kia cỗ trong núi thây biển máu ma luyện ra thảm liệt túc sát khí tức nồng đậm tới cực điểm, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được ức vạn sinh linh vẫn lạc trước kêu rên cùng nguyền rủa tại quanh thân vần quanh. Nhưng bực này đủ để cho bình thường tiên tôn tâm thần chập chờn sát phạt chi khí, rơi vào Cố Thanh Phong trong mắt, lại chưa thể để hắn động dung mày may. Cái sau sắc mặt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nói ra, tình hình chiến đấu như thế nào? La Thiên đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm âm vang hữu lực địa hồi bẩm, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ Cửu Vũ thần quốc chủ lực đã toàn diện tan tác, đại bộ phận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tà thần đều đã bị quân ta chém giết. Trận chiến này, tổng cộng thu phục bị tà thần ăn mòn tiên vực 13 vạn 8 ngàn dư tòa. Những này tiên vực đã sơ bộ đặt vào tiên triều trường khống. Ừm. Cố Thanh Phong khẽ bước cằm, ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn phía kia từ nơi sâu xa, hội tụ ở Huyền Thiên tiên triều phía trên khổng lồ khí vận. Tại cảm giác của hắn bên trong, hoặc là nói, tại hắn vị này tiên triều chi chủ đặc hữu tầm mắt bên trong, chỉ gặp vô ngần hư không bên trên, một phương vô cùng to lớn, cơ hồ bao phủ gần phân nửa Cửu Vũ thần quốc cương vực 30 tam phẩm màu xanh đại sen, đang lặng lặng lơ lửng, xoay chậm chậm. Đại sen ngưng thực vô cùng, tách ra ước vạn đạo thủy thải hào quang, tản mát ra mênh mông, uy nghiêm lại khí tức cổ xưa. Đây chính là Huyền Thiên Tiên Triều quốc vận hiển hóa, 30 tam phẩm khí vận thanh liên. Trải qua những năm này không ngừng chinh phạt cùng tích lũy, nhất là lần này chiếm đoạt mười mấy vạn tiên vực, Huyền Thiên Tiên Triều khí vận đã lại đột phá tiếp, từ ban đầu phẩm giai, thành công tấn thăng đến 30 tam phẩm hàng ngũ. Phạm vi bao trùm động, khí vận sự hùng hậu, viễn siêu bình thường tiên triều. Bất quá, bởi vì Cố Thanh Phong tự thân tu vi đã tới bát kiếp thiên tôn, càng là chấp trưởng U Minh Luân Hồi bực này chí cao đại đạo, tự thân vị cách cực cao, cho nên khí vận thanh liên phẩm giai tăng lên, đối với hắn vị này tiên triều chi chủ trực tiếp phản hồi cùng thực lực tăng phúc, không hề giống sơ kỳ như vậy rõ ràng cùng to lớn. 30 lục phẩm thanh liên mới là tiên đỉnh khí tượng. Cố Thanh Phong trong lòng mặc niệm, nhưng từ 30 tam phẩm về sau, mỗi tăng lên nhất phẩm, cần thiết khí vận tích lũy đều chính là tiên văn số tự, độ khó hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Lần này chiếm đoạt mười mấy vạn tiên vực, đối với khí vận tổng số lượng tăng lên nhìn như kinh khủng, nhưng đối với thanh liên phẩm giai tăng lên, hiệu quả đã là cực kỳ bé nhỏ. Có thể thấy được, muốn để Huyền Thiên Tiên Triều tấn thăng làm cùng Tử Vi Tiên Đỉnh sánh vai vô thượng tiên đỉnh, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, cần càng thêm 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu, nói cho cùng, Huyền Thiên Tiên Triều nội tình vẫn là quá nông cạn, không đến 4000 năm, có thể làm đến bước này đã là không dễ dàng. Lấy hiện tại Huyền Thiên Tiên Triều nắm trong tay tiên vực, đến tiếp sau dù là không cần khai cương quét thổ, chỉ cần vững bước phát triển tiên triều nội bộ, tấn thăng tiên đỉnh cũng là không thành vấn đề. Nếu như Huyền Thiên Tiên Triều có thể tấn thăng tiên đỉnh, Cố Thanh Phong tin tưởng, thực lực của hắn cũng có thể lại làm tăng lên. Dù sao một phương tiên đỉnh khí vận hùng hậu đáng sợ, có thể mang tới tăng lên tất nhiên là không nhỏ. Nhưng trước mắt, muốn tấn thăng tiên đỉnh, đường phải đi còn rất dài. Đối với cái này, Cố Thanh Phong cũng không nóng nảy. 30 tỷ năm, với hắn mà nói còn rất dài. Dù sao Cố Thanh Phong tu luyện tới hiện tại, cũng mới 4000 vạn năm không đến thôi. Như thế so sánh, 30 tỷ năm tất nhiên là không ngắn. Chương 607, Bát Kiếp Đỉnh Phong 1 chương 607, Bát Kiếp Đỉnh Phong 1 thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. Thoáng qua ở giữa, đã là trăm năm thời gian lặng yên mà qua. Cái này trăm năm qua, Huyền Thiên Tiên Triều kim qua thiết mã chưa từng ngừng, ước vạn đại quân như là mãnh liệt dòng lũ, lấy không thể ngăn cản chi thế, triệt để quét sạch, gột rửa toàn bộ Cửu Vũ thần quốc còn sót lại cương vực. Tiên triều chiến kỳ chô hướng, tà ma đến tội, bị ô uế ăn mòn tiên vực dần dần bị đặt vào tiên triều trật tự bản đồ. Mà xung quanh cái khác tà thần thần quốc, đối mặt Huyền Thiên Tiên Triều bình phong, lại hiếm thấy giữ vững trầm mặc, thậm chí có thể nói là kính nhi viễn chi. Trong ngày thường ngao ngoe muốn động, ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tà thần thế lực, giờ phút này đều có đầu rút cổ tại lãnh địa của mình bên trong, không dám vượt qua giới hạn. Hết thệ căn nguyên đều bởi vì trăm năm trước trận kia chấn động chư thiên vạn giới sự kiện. Tử Vi Thiên Đế lẻ loi một mình, ngang nhiên giết vào bất hủ thần quốc. Việc này sớm đã như là như gió bão, truyền khắp vô tận tiên vực mỗi một nơi hẻo lánh. Vị yêu nhân tộc bất hủ lấy vô thượng vĩ lực xuyên qua hư không, giáng lâm tà thần tổ địa, ngay trước vô số tà thần mặt, đem một tôn cổ lão bất hủ thần chủ như là con kiến hôi trấn áp, giẫm tại dưới chân ma sát. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, tà thần nhất tộc cùng là bất hủ 12 cảnh lĩnh tịch thần chủ bị ép hiện thân can thiệp, chỉ sợ toàn bộ bất hủ thần quốc đều muốn tại vị kia thiên đế lửa giận hạ gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Qua chiến dịch này, tất cả thế lực đều rõ ràng địa nhận thức đến một sự thật. Cố Thanh Phong phía sau, thình lình đứng đấy Tử Vi Thiên Đế tôn này vẫn đỉnh bất hủ 12 cảnh cổ lão tồn tại. Tại bậc này tình huống dưới, đừng nói là bình thường tà thần, chính là cái khác bất hủ thần chủ, tại ước lượng liên tục về sau, cũng không dám lại dễ dàng đối Cố Thanh Phong có ý đồ gì. Dù sao, có một số việc, nhưng chỉ lần này thôi. Tử Vi Thiên Đế cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, kia giết vào địch tổ bá đạo hành vi bản thân liền là mãnh liệt nhất tín hiệu. Huống chi, ai cũng biết, Tử Vi Thiên Đế bây giờ sắp đứng trước truyền thuyết kia bên trong siêu thoát chi kiếp. Nhưng mà, chính là cái này siêu thoát chi kiếp, ngược lại để rất nhiều bất hủ tồn tại càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Vô tận tuế nguyệt đến nay, phàm lan đếm thử độ kiếp nạn này người, vô luận khi còn sống cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, uy áp một thời đại, cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều lấy thất bại vẫn lạc mà kết thúc. Cho nên, siêu thoát chi kiếp tại rất nhiều cổ lão tồn tại trong mắt, cơ hồ cùng tử vong chi kiếp vẽ lên ngang bằng. Một cái biết rõ mình ngày giờ không nhiều, lại có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt đỉnh cao cường giả, là đáng sợ nhất. Nếu là ta thần nhất tộc giờ phút này thật làm được quá phận, đem Tử Vi Thiên Đế bước đến tuyệt cảnh, đối phương không tiếc đại giới xuất thủ, như vậy có thể đoán được, tà thần nhất tộc cao thấp cũng phải vẫn là mấy tôn bất hủ thần chủ làm cho cùng. Tuy nói bất hủ cấp độ tồn tại rất khó bị triệt để chém giết, nhưng một tôn bất hủ 12 cảnh trí cao tồn tại như thật không tiếc hết thảy, như vậy bất hủ cũng có thể chạm. Dưới loại tình huống này, cái khác bất hủ thần chủ trừ phi là chán sống, nếu không cũng không thể, cũng không dám lại đi đụng vào Tử Vi Thiên Đế bại ngược, ra tay với Cố Thanh Phong. Cho dù là tà thần nhất tộc nội bộ, có một tôn cổ lao thần chủ sắp đứng trước tự thân bất hủ thần kiếp, nhưng ở cân nhắc lợi hại về sau, cũng không dám đem chủ ý đánh tới danh tiếng đang thịnh Huyền Thiên Tiên Triều trên thân. Dù sao, một cái Huyền Thiên Tiên Triều, một cái Cố Thanh Phong, bản thân có lẽ còn không tính cái gì. Nhưng phía sau vị kia sắp độ kiếp, không có kỵ gì Tử Vi Thiên Đế, lại là dù ai cũng không cách nào coi nhẹ kinh khủng biến số. Mà tại bất hủ phương diện không thể ra tay quy tắc ngầm dưới, chỉ bằng vào đỉnh tiêm thần chủ, đã không người có thể áp chế Cố Thanh Phong. Cửu U thần quốc một trận chiến, Cố Thanh Phong dùng ít địch nhiều, đối mặt 14 tôn đỉnh tiêm thần chủ liên thủ phục sát, không chỉ có phản sát 2 tôn, càng là giết đến còn lại 12 vị chật vật tua chạy. Như thế dọa người chiến tích, sớm đã truyền khắp tứ phương, đặt vững Cố Thanh Phong bất hủ phía dưới người mạnh nhất một trong uy danh hiển hách. Ngoại trừ những cái kia nửa chân đạp đến nhập bất hủ cảnh giới, lâu dài bế quan không ra lão quái vật. Bình thường đỉnh tiêm thần chủ, đối mặt Cố Thanh Phong tự hỏi không phải địch thủ. Bởi vậy, tại cái này trăm năm ở giữa, đương Huyền Tiên Tiên triều đại quân như là đánh tan thanh lý Cửu Vũ thần quốc thế lực còn sót lại lúc, xung quanh cái khác tà thần thần quốc đều phản phất hư không tiêu thất, tập thể nghẹn nào, không có bất kỳ cái gì một tôn tà thần cường giả có can đảm vượt qua biên giới, xuất thủ can thiệp. Đến lúc cuối cùng một phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiên vực tuyên cáo thần phục một khắc này, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều khí vận ầm vang chấn động. Sâu trong hư không, kia mới hiện lộ ra hóa 30 tam phẩm khí vận thanh liên tách ra càng thêm sáng chói quang hoa chói mắt, cánh sen càng thêm ngưng thực nặng nề, lưu chuyển đạo vận càng thêm huyền ảo thâm thúy, phạm vi bao trùm ẩn ẩn lại khuyết trương mấy phần. 30 tam phẩm trung giai. Cố Thanh Phong chắp tay đứng ở hoàng cung chỗ cao nhất, cảm giác quốc vận tấn thăng, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không quá nhiều mừng rỡ. 30 tam phẩm trung giai mà thôi, so với tấn thăng tiên đỉnh cần thiết 30 lục phẩm. Bất quá là từ từ đường dài bên trong một bước nhỏ. Cho dù là muốn để khí vận thanh liên tấn thăng đến 30 tứ phẩm, cũng đường phải đi còn rất dài. Hán thu hồi nhìn về phía khí vận thanh liên ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bên cạnh cung kính đứng hầu Cố Dương. Châm muốn bế quan một đoạn thời gian, tìm kiếm đột phá thời cơ, tiên triều thường ngày chính vụ, liền giao cho ngươi đến toàn quyền phụ trách. Nếu có trọng đại khó quyết sự tình, nhưng cùng La Thiên cùng nội các chư vị nguyên lão thương nghị định đoạn. Cố Thanh Phong thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Dưới mắt Cửu Vũ thần quốc sơ định, cương vực quyết trương qua nhanh, cần thời gian tiêu hóa hấp thu, vững chắc thống trị. Trong thời gian ngắn, đã không nên tiếp tục đại quy mô đối ngoại quyết trương. Tiếp xuống trọng tâm, lúc này lấy nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển nội chính, củng cố biên phòng làm chủ. Nhi thần minh bạch, định công phụ hoàng trọng thác, cẩn trọng bảo vệ tốt tiên triều cơ nghiệp. Cố Dương không người đáp, ngữ khí kiên định. Đơn giản bàn giao một phen về sau, Cố Thanh Phong không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, liền đã từ biến mất tại chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại hoàng cung chỗ sâu tiên điện bên trong. Đạt được kia năm viên nguồn gốc từ bất hủ thần quốc cửu thiếu linh lung quả, hắn nhất định phải nhanh đem luyện hóa, chuyển hóa làm thực lực bản thân. Hai lần trực diện bất hủ thần chủ tập sát, loại kia sinh tử không khỏi chính mình trưởng không cảm giác bất lực, Cố Thanh Phong đã là không nghĩ, cũng tuyệt không thể thể nghiệm lần thứ ba. Tại cái này vĩ lực uy về tự thân thế giới, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là vĩnh hằng không thay đổi nền tảng, mới là ứng đối hết thảy nguy cơ, thủ hộ tự thân cùng tiên triều căn bản. Cho nên, tăng thực lực lên, không cố nhất cắt mà tăng lên thực lực, chính là hắn dưới mắt trọng yếu nhất, cũng là cấp thiết nhất sự tình. Hoàng cung tiên điện bên trong, tự thành một phương tiên điện. Nơi đây tiên khí đã nồng đậm đến hóa thành thể lỏng, hình thành mênh mông linh dịch hồ nước, đạo vận hiển hóa, như là thực chất tơ lụa rủ xuống. Thời gian cùng không gian quy tắc ở đây đều tựa hồ trở nên mơ hồ. Cố Thanh Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn hư không bên trong, dưới thân là vô tận đạo vận ngưng tụ mà thành đại sen. Tâm niệm vừa động ở giữa, quanh thân 3000 đại đạo pháp tắc hình như có nhận thấy, hóa thành vô tận hào quang như là thác nước rủ xuống đến, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Chương 607, Bát Kiếp đỉnh phong 2 chương 607, Bát Kiếp Đỉnh Phong 2 tại kia vô tận đạo vận huy quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được hơi co lại tinh hà sinh diệt không chừng, vũ trụ sơ khai lại quy về hỗn độn đáng sợ cảnh tượng tuần hoàn qua lại. Một cỗ mênh mông mà uy nghiêm khí tức tự nhiên phát ra, uy áp lấy bên trong tiên điện mỗi một tấc không gian, khiến cho bình thường sinh linh căn bản là không có cách ở đây đặt chân. Điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, đem tinh khí thần đều tăng lên đến đỉnh phong nhất về sau, Cố Thanh Phong lật tay ở giữa, lấy ra viên thứ nhất Cửu Khiếu Linh Lung quả. Thân quả bóng ánh sáng long lanh, Cửu Khiếu tự nhiên hô hấp, phun ra nuốt vào lấy tiên thiên đạo vận, dị hương tràn ngập, để cho người ta thần hồn thanh minh. Không do dự, hắn trực tiếp đem tiên quả ăn vào. Bành! Tiên quả vào miệng tan đi, phản phất là một viên áp xúc vũ trụ tại thể nội ầm vang nổ tung. Một cỗ tinh thuần năng lượng bàng bạc dòng lũ, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, cọ rửa mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cái huyệt thiếu. Cùng lúc đó, càng có vô cùng huyền diệu đạo vận, như là lạc ấn lấy thiên địa chí lý bất tự, bay thẳng thức hải linh hải, dung nhập thần hồn của hắn bản nguyên. Tiếp theo hơi thở, không cần Cố Thanh Phong chủ động dẫn động, hắn tự thân chỗ chấp trưởng U Minh đại đạo liền nhận dẫn dắt, tự chủ hiện ra. Chỉ gặp một đầu đụng đầu, bên ngông, gánh chịu lấy sinh tử luân hồi ý cảnh màu vàng trường hà hư ảnh bắt ngang đang bế quan tiên điện hư không bên trong. Nước sông tuôn trào không ngừng, bọt nước lăn lộn ở giữa, phản phất có vô số thế giới sinh diệt, ước vạn chúng sinh luân hồi ở trong đó diễn dịch. Cố Thanh Phong thần hồn ý thức đã khoanh chân ngồi ngay ngắn đầu này U Minh lớn đạo nguyên trên đầu, như là chấp trưởng luân hồi trí cao chúa tể, quan sát đại đạo phía dưới, U Minh thế giới các loại diễn biến. Tại bậc này vô thượng đại đạo cộng minh cùng dẫn dắt dưới, rất nhiều kỳ quái, ẩn chứa cổ lao bí mật hình tượng, như là cưỡi ngựa xem đèn phản chiếu tại trước mắt của hắn. Những hình ảnh này đã có hắn tự thân lấy U Minh đại đạo làm cơ sở, ngay tại tạo dựng, hoàn thiện vùng đất mới phủ hình thức ban đầu cùng bản thiết kế. Cũng có nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên, ghi chép liên quan tới kia sớm đã băng diệt tại trong dòng sông lịch sử cựu địa phủ tàn phá ký ức cùng cảnh tượng. Mà khi Cố Thanh Phong ngưng tụ tâm thần, đem ánh mắt từ lao nhanh U Minh trên đại đạo rơi xuống, càng nhiều địa nhìn về phía những cái kia thuộc về cựu địa phủ vỡ vụn hình tượng cùng đạo ngân lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp tại hình ảnh kia chỗ sâu, hoàn toàn tĩnh mịch, vỡ vụn, uy tắc sụp đổ cổ lão cung điện di tích bên trong, phảng phất có cái gì ngủ say vạn cổ kinh khủng tồn tại, bị đại đạo của hắn nhìn trộm sở kinh động. Một cỗ kinh khủng lại cổ lão tới cực điểm khí tức, như là ngủ say hung thú, chậm rãi thức tỉnh một kia. Ông, cứ việc cách vô tận thời không, thậm chí khả năng chỉ là lớn đạo ấn ký bên trong lưu lại một sợi vết tích, nhưng này cỗ mênh mông như vực sâu, thâm bất khả chấp như thế, vẫn như cũ để bây giờ đã tới bắt kiếp thiên tôn đỉnh phòng Cố Thanh Phong, cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh, thần hồn cũng vì đó có chút rung động. Thập điện Diêm La, nội tâm của hắn thầm nghĩ, trong nháy mắt sáng tỏ cố khí tức này lộ mượn. Cựu địa phủ băng diệt, thập điện Diêm La đều vẫn lạc. Cố Thanh Phong trước mắt cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được thập điện đứng đầu tần quảng vương truyền thừa mà thôi. Về phần cái khác chín điện Diêm La truyền thừa cùng hạ lạc, đều miểu không có tung tích. Từ dưới mắt cái này sợi khôi phục, cùng tần quảng vương truyền thừa đồng nguyên nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố để phán đoán. Đâu mượn, tất nhiên là đến từ cái khác chín điện Diêm La bên trong nào đó một vị. Bất quá, Cố Thanh Phong tâm thần mặc dù kinh, lại cũng không bối rối, càng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Dù sao thập điện Diêm La sớm đã là vẫn lạc vô số tuế nguyệt lịch sử bụi bặm. Coi như đối phương khi còn sống chính là vấn đỉnh bất hủ vô thượng tồn tại, nhưng giờ phút này chúng quy là vẫn lạc chi thần, uy năng tự nhiên kém xa khi còn sống như vậy đáng sợ. Huống chi đối phương muốn cách vô tận thời không hàng rào, tinh chuẩn địa tìm tới cũng uy hiếp được thân ở vô tận tiên vực Cố Thanh Phong, lại là nói nghe thì dễ. Chủ yếu hơn chính là Cố Thanh Phong giờ phút này cũng không phải là chân thân đích thân tới cựu địa phủ, hắn bèn bèn thông qua chấp trưởng U Minh đại đạo cùng đại đạo bản nguyên cộng minh, từ đó gián tiếp nhìn thấy cựu địa phủ lưu lại một tia huyền diệu cảnh tượng cùng đạo ngân mà thôi. Cái này cùng hắn tự mình bước vào kia phiến cấm kỵ chi địa, đối mặt phong hiểm hoàn toàn là hai khái niệm. Chấp trưởng U Minh đại đạo, xem địa phủ hướng suy, nội luân hồi chân ý. Cái này có lẽ vốn là truyền thừa một bộ phận, là kiếp số, cũng là cơ duyên. Cố Thanh Phong tập trung ý chí, không còn tận lực đi tìm kiếm kia cựu địa phủ bí ẩn, ngược lại đem toàn bộ tâm lực đắm chìm trong đối U Minh đại đạo bản thân cảm ngộ bên trong. Mượn nhờ Cửu Khiếu Linh Lung quả mang tới bảng bạc năng lượng cùng huyền diệu đạo vận, lúc trước hắn bởi vì luân phiên đại chiến, chém giết vô số tà thần, tận mắt chứng kiến ức vạn sinh linh vẫn lạc, tiên vực tịch diệt mà tích lũy rất nhiều liên quan tới sinh tử, giết chóc, kết thúc cảm nộ. Giờ phút này đều như là bị nhen lửa củi khô, cấp tốc thiêu đốt, tiêu hóa, hấp thu, dung nhập tự thân đại đạo căn cơ bên trong. Hán quan tưởng lấy U Minh diễn biến, thể ngộ lấy luân hồi vận chuyển, đối với sinh tử giới hạn tựa hồ có cấp độ càng sâu lý giải. Không biết quá khứ bao lâu, có thể là một năm, cũng có thể là vài năm. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, viên thứ nhất Cửu Khiếu Linh Lung quả ẩn chứa dược lực bàng bạc cùng đạo vận, rốt cục bị Cố Thanh Phong triệt để hấp thu luyện hóa. Không có bất kỳ cái gì thỉnh thoảng, đưa viên thứ nhất thần quả lực lượng bị hoàn toàn hấp thu về sau, Cố Thanh Phong lập tức lấy ra viên thứ hai Cửu Khiếu Linh Lung quả. Tu luyện, toàn lực tu luyện. Theo từng quả tiên quả bị luyện hóa, mênh mông năng lượng như là trăm sông đổ về một biển, không ngừng nện vững chắc lấy hắn thiên tôn căn cơ, mở rộng lấy đại đạo của hắn cơ ngực. Mà những cái kia huyền diệu đạo vận mạnh mẽ, thì như là ưu tú nhất công tượng, không ngừng tạo hình, hoàn thiện lấy hắn U Minh đại đạo. Để hắn đối với sinh tử luân hồi nắm giữ, càng đấu triệt, phản phất đụng chạm đến những này đại đạo chân ý hạch tâm nhất bản chất. Đến lúc cuối cùng một viên Cửu Khiếu Linh Lung quả cũng bị triệt để luyện hóa hấp thu, một chút không dư thừa lúc, Cố Thanh Phong đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra. Ông, hai đạo ngưng động như thực chất đại đạo thần quang từ hắn trong con mắt bắn ra mà ra, trong nháy mắt phá vỡ bế quan bên trong tiên điện yên lặng hư không. Kia thần quang bên trong, hình như có âm dương nhị khí lưu chuyển điên đảo, sinh tử luân hồi chi ý như là vòng xoáy tại chỗ sâu trong con ngươi chìm nổi phản chiếu, lộ ra thần bí mà uy nghiêm. đệ bắt trọng đỉnh phong U Minh đại đạo. Hắn chỉ là tâm niệm hơi động một chút, thậm chí không cần tận lực thôi động lực lượng, quanh thân hư không liền tự nhiên chịu ảnh hưởng, âm dương trật tự bắt đầu điên đảo, sinh tử giới hạn trở nên mơ hồ, hết thảy trước mắt phảng phất muốn hóa thành một mảnh vô tự hỗn độn cùng hỗn loạn. Đây cũng không phải là công kích, mà là đại đạo cảnh giới sau khi tăng lên, khí tức tự nhiên dẫn động pháp tắc dị tượng. Nhưng theo Cố Thanh Phong suy nghĩ lại là khẽ động, đem như thế trong lúc vô tình tán phát đạo vận thu liễm, cái kia vừa mới đản sinh hỗn loạn cảnh tượng tựa như cùng bị một con bàn tay vô hình vuốt lên, trong nháy mắt khôi phục trật tự như cũ cùng bình tĩnh. Loại này cử trọng được khinh lực khống chế, xa không phải trước khi bế quan có thể so sánh. Nam Viên Cửu Khiếu Linh Lung Quả, để hắn tiết kiệm khó mà tính toán khổ tu thời gian, tu vi một bước lên trời, vững vàng bước vào bát kiếp đại thiên tôn cảnh tối đỉnh phong. Khoảng cách kia cửu kiếp đại thiên tôn cảnh giới, thật chỉ kém cuối cùng tầng kia dây dán cửa sổ mỏng manh. Đáng tiếc, Nam Viên Cửu Khiếu Linh Lung Quả vẫn là quá ít một chút. Trong lòng Cố Thanh Phong âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể lại có 2-3 quả, nói không chừng ta thật nhưng một bước lên trời, trực tiếp đạp phá quan hải, tấn thăng cửu kiếp đại thiên tôn chi cảnh. Cái này tia tham niệm chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn liền lắc đầu, nội tâm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Lần này bế quan, có thể một bước lên trời, thẳng tới bát kiếp đỉnh phong, tiết kiệm chí ít mấy chục ức năm, thậm chí trên trăm ức năm mài nước công phu, đã là trời đại tạo hóa. Nếu không phải Tử Vi Thiên Đế giết vào bất hủ thần quốc, cưỡng ép yêu cầu bồi thường, hắn chỗ nào có thể được đến như thế cơ duyên? Muốn một hơi vọt thẳng phá cửu kiếp đại quan, chung quy là có chút lòng tham. Đại đạo tu hành, càng là hậu kỳ, càng là gian nan, cơ duyên, nội tính, tích lũy, thiếu một thứ cũng không được. Mà lại, bây giờ ta đã đứng yên tại bát kiếp đỉnh phong phía trên, đại đạo căn cơ hùng hậu vô cùng, con đường phía trước có thể thấy rõ ràng. Đến tiếp sau chỉ cần làm từng bước tích lũy chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, đột phá cửu kiếp, cho là nước chảy thành sông sự tình, không thành vấn đề. Cố Thanh Phong vươn người đứng dậy, khí tức quanh người đều thu liễm, đôi mắt bên trong thần quang nội ẩn, như là phản phát quy chân. Chương 608, trăm năm giảng đạo một chương 608, trăm năm giảng đạo một Cố Thanh Phong xuất quan. Không có gây nên quá chấn động mạnh động, thậm chí ngay cả tiên triều nội bộ đều không có chút rung động nào. Chỉ vì hắn bê quan sự tình, cũng không có bao nhiêu người biết được. Lại thêm bây giờ huyền tiên tiên triều bên trong, hết thảy đều là an ổn bình tĩnh, cũng là không có vấn đề gì lớn. Lần này bê quan, Cố Thanh Phong bằng vào năm viên nguồn gốc từ bất hủ thần quốc cửu khiếu linh lung quả, tu vi đã là từ mới vào bát kiếp tiên tôn cảnh cảnh, một bước lên trời, vững vàng đặt chân bát kiếp đỉnh phong tình trạng. Khoảng cách truyền thuyết kia bên trong cửu kiếp đại thiên tôn chi cảnh, còn sót lại cách xa một bước. Thực lực phương diện, so sánh trước khi bê quan, đã là cường đại không chỉ một cấp độ. Giờ phút này, theo Cố Thanh Phong lặng yên xuất quan, khí tức cùng tiên triều quốc vận lần nữa chặt chẽ tương liên, thân là thái tử Cố Dương cơ hồ là trước tiên sinh lòng cảm ứng, lập tức thả ra trong tay chính vụ, vội vàng đến đây bái kiến. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng xuất quan. Cố Dương đi vào rộng lớn lại chống trải tiên điện, đối cái kia đạo đứng chắc tay, khí tức càng thêm thâm thúy khó dò thân ảnh cùng kính hành lễ. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt phụ hoàng cùng bế quan trước so sánh, tựa hồ càng thêm bình thường phổ thông. Nhưng này hai con ngươi đang mở hí, ngẫu nhiên lưu chuyển một tia đạo vận, lại làm cho hắn thần hồn đều cảm thấy có chút run rẩy, kia là sinh mệnh cấp độ chênh lệch quá lớn mang tới bản năng tính sợ. Đứng lên đi. Cố Thanh Phong quay người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người Cố Dương, khẽ bước cằm, đối với trong khoảng thời gian này trưởng thành tựa hồ coi như hài lòng. Đoạn này thời gian, tiên triều thế cục như thế nào, nhưng có gì khó giải quyết sự tình? Cố Dương nghe vậy, nghiêm sắc mặt, cấp tốc trả lời. Hồi bẩm phụ hoàng, tiên triều hết thể bình thường, cương vực vững chắc, vạn dân nghỉ ngơi lấy lại sức, khí vận vững bước tăng trưởng. Biên cương tuy có lẻ kẻ ma sát, đều đã bị La Thiên tướng quân xuất quân bình định, không có thành tựu. Hắn hơi dừng lại, trong tay quang mang lóe lên, đã là xuất hiện mấy chục mai tản ra các loại vầng sáng, khắc rõ phức tạp phù văn ngọc giản, hai tay trình lên. Chỉ là, trong đó một chút liên quan đến trọng đại quốc sách, tài nguyên điều phối thậm chí cương vực quản lý phương lược sự tình, liên lụy rất rộng, ảnh hưởng sâu xa, nhi thần tuy có chút thiệt kiến, nhưng cũng không dám vọng có kết luận, sợ có cái bao, ảnh hưởng nền tảng lập quốc. Những này đều đã là nhi thần sai người kỹ càng chỉnh lý, tập hợp hồ sơ, bên trong phụ nhi thần cùng nội các định ra sơ bộ xử lý phương án, nhìn phụ hoàng làm cuối cùng thánh tài. Những ngọc giản này bên trong ghi lại quyết sách, không có chỗ nào mà không phải là đủ để ảnh hưởng ước vạn sinh linh, thậm chí quyết định tương lai vài vạn năm tiên triều phương hướng phát triển trọng đại hạng mục công việc. Làm thái tử, Cố Dương biết rõ quyền lực biên giới, tại những này đủ để ảnh hưởng quốc vận đi hướng đại sự bên trên, hắn chỉ có thể đưa ra đề nghị, cuối cùng phách bản quyền, nhất định phải từ Cố Thanh Phong vị này tiên triều chi chủ tự mình nắm giữ. Nhìn xem trước mặt lơ lửng rất nhiều ngọc giản, Cố Thanh Phong thần niệm như là vô hình thủy ngân, trong nháy mắt lan tràn mà ra, nhẹ nhàng đảo qua. Chỉ một thoáng, hải lượng tin tức, số liệu, phân tích, lợi và hại cân nhắc cùng nhiều loại chuẩn bị tuyển phương án, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, bị cái kia vô cùng cường đại thần hồn trong nháy mắt lý giải, tiêu hóa, thôi diễn. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy tiên điện lâm vào yên lặng, chỉ có ngọc giản mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng nhạt, tỏa ra Cố Thanh Phong bình tĩnh không lay động gương mặt. Cố Dương bình tức tĩnh khí, khoanh tay đứng hầu ở một bên, không dám phát ra mảy may tiếng vang, sợ quấy rầy phụ hoàng suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Cố Thanh Phong đôi mắt bên trong thôi diễn quang mang chậm rãi lắng lại, thần niệm từ trong ngọc giản rời khỏi. Hắn nhìn về phía Cố Dương, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt khen ngợi, ngươi chỗ định ra xử lý phương án, suy nghĩ chu đáo, cân nhắc thỏa đáng, mặc dù hơi có vẻ bảo thủ, lại ổn thỏa nhất, cứ dựa theo quyết định của ngươi đi chấp hành đi. Nhi thần tuân mệnh. Trong lòng Cố Dương nhất định, vội vàng đáp. Cuối cùng, Cố Thanh Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. truyền châm ý chỉ, 100 năm sau, chấm vào khoảng hỗn độn hư không tự mình khai giảng đại đạo. Nhưng phàm là huyền tiên tiên triều cương vực nội tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều có thể đến đây nghe giảng. Câu nói này, như là đất bằng kinh lôi, để vừa mới nhẹ nhàng thở ra Cố Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Giảng đạo, loại chuyện này tại tu hành giới cũng không tính hiếm thấy. Nhưng bình thường mà nói, chọn công khai giảng đạo tu sĩ, tu vi đại đa số cũng sẽ không quá cao. Trong đó đại bộ phận là kẹt tại đại đế cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách trường sinh chỉ kém lâm môn một cước tồn tại. Bọn hắn hy vọng thông qua giảng đạo, hội tụ chúng sinh chi lực cùng công đức, phụ trợ tự thân xung kích thiên tôn bình cảnh. Mà những phàm là đã chứng đạo trường sinh thiên tôn cấp nhân vật giảng đạo, mỗi một lần tin tức truyền ra, đều đủ để dẫn tới đông đảo tiên vực chấn động, vạn tu tụ tập. Dù sao, kia là đã vấn đỉnh trường sinh, đã vượt ra phàm tục sinh mệnh cấp độ tồn tại. Đừng nhìn bây giờ huyền thiên tiên triều dưới trướng thiên tôn số lượng theo cương vực quyết trương mà tăng nhiều, nhưng phải hiểu, tiên triều trưởng khống tiên vực số lượng là lấy trăm vạn mà tính, sinh linh cơ số càng là ước vạn điểm báo không thôi. Tại khổng lồ như thế cơ số dưới, cuối cùng có thể đi ra thành tựu thiên tôn chi vị, vẫn như cũng là phượng mao lân giác, xác suất thấp đủ cho làm người tuyệt vọng. Có thể thấy được, muốn đột phá thiên tôn cảnh, ra sao gian nan. Bởi vậy bất kỳ cái gì một vị thiên tôn giảng đạo, đối với chưa thể trưởng sinh tu sĩ mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng cơ duyên, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Nhưng mà những cái kia nguyện ý công khai giảng đạo thiên tôn, tuyệt đại bộ phận cũng bất quá là thiên tôn một nhị kiếp sơ giai tồn tại thôi. Giống như là tam kiếp thiên tôn cảnh thậm chí trở lên cường giả, cực ít sẽ lãng phí thời gian tại công khai giảng đạo bên trên. Chớ nói chi là, giống như là Cố Thanh Phong như vậy cấp độ thiên tôn. Mặc dù Cố Dương cũng không hoàn toàn rõ ràng nhà mình phụ hoàng bế quan sau cụ thể tu vi đạt đến loại nào hoàn cảnh, nhưng hắn vô cùng vững tin, về mặt thực lực, Cố Thanh Phong chính là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm. Tại bây giờ bất hủ không gian niên đại bên trong, chân chính sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh phong kia một nhóm nhỏ người một trong. Cố Dương hầu như không cần xâm nhập suy nghĩ, liền có thể minh bạch. Một khi tin tức này chính thức công bố ra ngoài, sẽ dẫn tới cỡ nào kinh thiên động địa chấn động. Chỉ sợ không chỉ là huyền thiên tiên triều cương vực, liền ngay cả xung quanh vô số tiên vực thế lực đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Đè xuống trong lòng chấn kinh cùng quần quận suy nghĩ, Cố Dương biết rõ việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải lập tức thích đáng địa đi an bài. Hắn lúc này không ngời, nghiêm nghị đáp, nhi thần minh bạch, việc này liên quan đến trọng đại, nhi thần lập tức liền đi an bài, định bảo đảm trăm năm sau giảng đạo sự tình vạn vô nhất hết. Chương 608, trăm năm giảng đạo 2 chương 608, trăm năm giảng đạo 2 nói xong, hắn lần nữa thi lễ một cái, liền vội vàng thối lui ra khỏi tiên điện, đi bố trí tương quan sự nghi. Bên trong tiên điện, sau đó liền chỉ còn lại Cố Thanh Phong một người. Hắn dạo bước đến phía trước cửa sổ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng thành cung, nhìn phía kia vô ngần tinh không cùng chỗ càng sâu hỗn độn. U Minh đại đạo đã là đến đệ bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá đệ cửu trọng, chân chính chạm đến bất hủ cánh cửa, chỉ kém một cơ hội. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy. Trăm năm sau vì chúng sinh giảng đạo, hội tụ ước vạn tu sĩ lắng nghe đại đạo thanh âm, lấy bảng bạc chúng sinh chi lực không biết phải chăng là có thể trực tiếp giúp ta xông phá quan hải, bước vào cửu tiếp chi cảnh. Hắn vì giảng đạo, tự nhiên không thể nào là không có chút nào nguyên do biệt thiện. Cùng tu sĩ khác giảng đạo mục đích, Cố Thanh Phong lần này cử động, hạch tâm mục đích chính là muốn lấy chúng sinh chi lực đến phụ trợ thôi diễn tự thân đại đạo. Dù sao, dưới mắt hắn U Minh đại đạo đã đạt đến bắt trọng đỉnh phong, phía trước nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh bình chướng, nhưng muốn dựa vào tự thân mài nước công phu đi đột phá, không biết còn cần hao phí nhiều ít vào năm. Nhưng nếu có thể mượn nhờ lần này giảng đạo, hội tụ cương vực bên trong ước vạn tu sĩ chi lực, liền có khả năng cực đại gia tốc quá trình này, trực tiếp bắt được kia lóe lên một cái rồi biến mất đột phá thời cơ. Đương nhiên, Cố Thanh Phong cũng biết rõ, loại chuyện này như là kiếm hai lưỡi, không thể tấp nập vì đó. Lấy chúng sinh chi lực thôi diễn đại đạo, cố nhiên có thể mượn lực tăng tốc, nhưng cũng như uống rượu độc giải khát, tồn tại hai hoàng ẩm. Lần một lần hai, mượn nhờ kỳ lực xung kích bình cảnh còn có thể. Nếu là giảng đạo quá nhiều lần, tự thân đại đạo trưởng kỳ bại lộ tại chúng sinh phân tạp ý niệm cùng lý giải phía dưới, như vậy cuối cùng chỗ đi đại đạo, đến tuột cùng là hoàn toàn thuộc về tự thân thuần túy đạo, vẫn là biến thành bị chúng sinh ý niệm ảnh hưởng, xen lẫn vô số tạp chất chúng sinh chi đạo, vậy liền khó mà nói. Nói cho cùng, đại đạo duy nhất, nhưng lý giải ngàn vạn. Ngàn người thiên diện, dù cho là lắng nghe cùng một cái đại đạo, mỗi người căn cơ, lịch duyệt, tâm tính khác biệt, sinh ra lý giải cùng cảm ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Giảng đạo quá tấp nập, trường kỳ bị những này phân tạp ý niệm bao vây, thẩm thấu, có hại vô lợi, thậm chí khả năng dẫn đến tự thân đạo tâm bị lòng đong, đại đạo con đường đi lệch. Về phần giảng đạo có khả năng mang tới công đức phương diện, nói thật, Cố Thanh Phong cũng không quá coi trọng. Dù sao hắn tại hủy diệt cửu u thần quốc, chém giết vô số tà thần quá trình bên trong, trên thân ngưng tụ nhân đạo công đức, sớm đã hùng hồn đến một cái mức độ kinh người. Loại thời điểm này, giảng đạo có khả năng mang tới điểm này nhân đạo công đức, đối với hắn mà nói bất quá là dễ hoa triển ấm. Tự nhiên không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Nói cho cùng, công đức là đồ tốt không giả, có thể che chở bản thân, tiêu thai giải nạn, thậm chí phụ trợ tu hành. Nhưng cũng muốn phân tình huống như thế nào. Đối với Cố Thanh Phong cấp độ này cường giả mà nói, bình thường nhân đạo công đức đối với hắn tu vi trực tiếp tăng lên tác dụng đã phi thường có hạn. Cho nên, Cố Thanh Phong lần này giảng đạo mục đích rõ ràng mà minh xác, vẫn là lấy mượn nhờ chúng sinh chi lực thôi diễn tự thân đại đạo, tìm kiếm đột phá cựu kiếp thời cơ làm chủ. Về phần giảng đạo quá trình bên trong có thể thu lấy được nhiều ít nhân đạo công đức, lại là không lắm để ý. Một bên khác, Cố Dương từ hoàng cung rời đi về sau, lập tức triệu tập trọng thần, lấy tối cao quy cách hạ đạt tiên đế pháp chỉ. Rất nhanh, huyền thiên tiên đế vào khoảng trăm năm về sau, tại hỗn độn thân giảng đại đạo tin tức này, tựa như cùng đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong khoảnh khắc khơi dậy vạn trượng vận sóng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, như là dã hỏa liệu nguyên quét sạch huyền thiên tiên triều trưởng khống mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí hướng về càng xa xôi thế lực khác cương vực quyết tán mà đi. Nhưng phàm là tu sĩ, khi lấy được tin tức này trước tiên, cơ hồ đều là triệt để ngồi không yên. Ngắn ngủi chấn kinh cùng khó có thể tin về sau, chính là cực độ cuồng hỉ cùng bất thiết. Vô số bế quan tu sĩ bị sư trưởng hảo hữu tỉnh lại, vô số du lịch bên ngoài tu sĩ nhao nhao cải biến hành trình, tất cả mọi người mục tiêu đều lạ thường nhất trí. Đó chính là huyền thiên tiên vực. Từng đạo lưu quang từ các phương tiên vực phóng lên tận trời, khống chế lấy nhiều loại chí bảo, tọa kỵ, thậm chí không tiếc hao phí món tiền khổng lồ sử dụng khóa vực truyền tống trận, như là trăm sông đổ về một biển, từ bốn phương tám hướng hướng về huyền thiên tiên vực tụ đến. Tiên vực xung quanh tinh không, trước nay chưa từng có náo nhiệt lên, khắp nơi có thể thấy được tu sĩ thân ảnh. Cho dù là rất nhiều tại hỗn độn chỗ sâu bế quan không biết nhiều ít vào năm, cơ hồ bị người lãng quên cổ lão tồn tại, khi biết tin tức này về sau, cũng bị kinh động, nhao nhao phá quan mà ra. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua vô tận hư không, nhìn về phía huyền thiên tiên vực phương hướng. Lý do rất đơn giản, chỉ vì lần này giảng đạo người chính là huyền thiên tiên đế Cố Thanh Phong. Vị này bây giờ thanh danh chính thịnh như mặt trời ban trưa, chính là công nhận bất hủ phía dưới đứng đầu nhất cường giả một trong. Chém giết đỉnh tiêm thần chủ, từ bất hủ trong tay sống sót tin tức sớm đã truyền khắp chư thiên, đặt vững vô thượng uy danh. Tại bây giờ bất hủ tùy tiện không dám hiện thân thời đại, Cố Thanh Phong cấp độ này cường giả cũng đã là chân chính sừng sững tại chư thiên đỉnh phong, khó thể thực hiện tồn tại. Bây giờ như thế cấp độ cường giả muốn công khai giảng đạo, đối với chư thiên vạn giới tất cả tu sĩ tới nói, đây quả thực là một cái tuyên cổ khó gặp tuyệt thế cơ hội tốt. Nếu có thể tại lần này giảng đạo bên trong lắng nghe to lớn đạo chân giải, nộ ra một chút liên quan tới tu hành, thậm chí liên quan tới trường sinh bất hủ huyền bí, nói không chừng đều có thể tránh khỏi mình trăm ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu mù quáng cổ tu. Tuy nói đối với rất nhiều uy tín lâu năm thiên tôn mà nói, trăm ngàn vạn năm thời gian có lẽ không tính là gì, nhưng con đường tu hành càng về sau càng là gian nan, một cái minh xác chỉ dẫn, một cái đốn ngộ thời cơ, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Có thể có càng nhanh đột phá, thấy rõ con đường phía trước cơ hội bày ở trước mắt, ai lại nguyện ý bỏ lỡ? Cho nên trong lúc nhất thời, huyền thiên tiên vực bên ngoài cường giả số lượng hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng. Tinh không bên trong lâm thời mở độc phủ, lơ lửng tiên sơn lầu các chỗ nào cũng có, đến từ khác biệt tiên vực, khác biệt chủng tộc tu sĩ chen vai thích cánh, khiến cho mảnh này nguyên bản tương đối yên tĩnh tinh không biến thành một cái chưa từng có phồn hoa cùng ồn ào náo động tu sĩ căn cứ. Những này chen chúc mà tới ngoại lai cường giả, tuyệt đại bộ phận đều là huyền thiên tiên triều cương vực bên trong. Nhưng mà tin tức truyền bá là không cách nào hoàn toàn khống chế. Ngay cả huyền thiên tiên triều cương vực bên ngoài, rất nhiều cái khác thần quốc, thế lực thậm chí tán tu bên trong cường đại tồn tại, khi biết tin tức này về sau, cũng đều là tim đập thình thịch, nửa khắc không ngừng nghỉ hướng lấy huyền thiên tiên vực chạy đến. Mặc dù nói huyền thiên tiên triều đã nói trước, lần này giảng đạo, trên nguyên tắc chỉ có huyền thiên tiên triều cương vực nội tu sĩ mới có tư cách lắng nghe đại đạo. Nhưng giờ phút này đến tu sĩ số lượng khổng lồ như vậy, ngư long hỗn tạp, khí tức ngàn vạn, ai có thể chuẩn xác phân biệt ra được chính mình có phải hay không lệ thuộc vào huyền thiên tiên triều cương vực? Huyền thiên tiên triều cho dù thế lực khổng lồ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đối mỗi một cái đến đây nghe giảng tu sĩ đều tiến hành nghiêm khắc thân phận loại bỏ, tố nguyên. Bởi như vậy, tự có chỗ trống có thể chui. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là có đại lượng lòng mang may mắn, ý đồ đục nước béo cò vực ngoại tu sĩ, hôn tạp tại khổng lồ trong dòng người, lặng yên tiến vào huyền thiên tiên vực chờ đợi lấy trăm năm về sau giảng đạo. Bất quá, cứ việc huyền thiên tiên vực tu sĩ số lượng tăng nhiều, nhưng cũng không có toát ra loạn gì. Chỉ vì nơi này là huyền thiên tiên vực, chính là huyền thiên tiên triều dưới mí mắt. Nếu là ở chỗ này náo sự, kia không thể nghi ngờ là ghét bỏ mình mệnh quá dài. Chương 609, thần hồn đốt đèn trời một chương 609, thần hồn đốt đèn trời một huyền thiên tiên vực bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay, thậm chí mỗi một sợi tiên khí biến hóa rất nhỏ, đều như là xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng hiện ra tại Cố Thanh Phong cảm giác bên trong. Đến hắn bực này bắt kiếp tiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ, chỉ cần hắn nguyện ý, tiên vực bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không thể đào thoát hắn nhìn chăm chú. Tại trăm năm ở giữa, vô số tu sĩ như là cá giết sang sông tràn vào huyền thiên tiên vực. Trong đó tự nhiên cũng hôn tạp một chút tà thần lực lượng ăn mòn, cam vị nhanh đuốt yêu nhân, hoặc là dứt khoát chính là tà thần nhất tộc ngụy trang biến hóa thám tử, y đổ chui vào tiên vực. Nhưng mà những này yêu ma quỷ quái như là trong đêm tối ngọn đuốc dễ thấy, căn bản không cần Cố Thanh Phong tự mình xuất thủ, liền bị huyền thiên cấm vệ toàn diện chấn áp. Chỉ cần là bị bắt tới tà thần cùng yêu nhân, huyền thiên tiên triều phương thức xử lý đơn giản trực tiếp, lại tàn khốc đến cực điểm. Phá hủy nhục thân, lấy bí pháp rút ra thần hồn, sau đó lấy thủ đoạn đặc thù đem nó thần hồn bản nguyên xoắn nắn tạo hình, hóa thành từng chiếc thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam bấm đèn. Những này hồn đăng sau đó bị treo móc ở cựu tiên trên trời cao, như là sao trời tô điểm màn trời, ngày đêm thiêu đốt, phát ra thê lương mà vô hình tiêu rên, cảnh cáo lấy tất cả lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Như thế thiết huyết khốc liệt một màn, tất nhiên là để rất nhiều lần đầu kiến thức đến huyền thiên tiên triều thủ đoạn tu sĩ cảm thấy sợ hãi, phản phất có thể cảm nhận được kia hồn đăng bên trong truyền lại ra vĩnh hằng thống khổ. Nhưng cùng lúc, cũng có nhiều người hơn tại ngắn ngủi hồi hộp về sau, chính là vỗ tay khen hay, cảm thấy một cố kiểm chế thật lâu vẫn có thể phát tiết. Ta thân nhất tộc làm hại chư thiên nhiều năm, không biết bao nhiêu nhân tộc tiền bối vẫn lạc tại tà thần cùng với nanh đuốt trong tay, huyết hải thâm cửu sớm đã khắc vào cốt tủy. Bây giờ nhìn thấy huyền thiên tiên triều lấy cứng rắn như thế khốc liệt thủ đoạn chấn áp tà ma, tất nhiên là để bọn hắn trong lòng thoải mái, cảm thấy mở mày mở mặt. Lấy tà thần nanh đuốt thần hồn đốt đèn trời, treo ở cửu thiên thị chúng, huyền thiên tiên triều như thế cách làm, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Một người đeo cổ kiếm, hai đầu lông mày mang theo sát khí kiếm tu cười và nói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng.
Không tệ.
Sớm đã nghe nói vị kia Huyền Thiên Tiên Đế bệ hạ đối tà thần nhất tộc căm thù đến tận xương thủy, ghét ác như kiểu. Từ Huyền Thiên Tiên Triều sáng lập đến nay, Nam Chinh Bắc Chiến, hủy diệt tà thần cứ điểm vô số, chém giết tà thần cùng thân thuộc, số lượng sợ là sớm đã vượt qua ước vạn số lượng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy thủ đoạn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bên cạnh một vị cầm trong tay phất trần lão đạo cũng là vớt râu gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Nhưng mà ngay tại đây cơ hồ nghiêng về một bên ca tụng âm thanh bên trong, một cái hơi có vẻ không đúng lúc thanh âm ở một bên vang lên. Lời tuy như thế, nhưng như thế cách làm, phải chăng có chút quá tàn nhẫn? Tà thần nhanh nuốt cố nhiên nên giết, nhưng như là đã bắt giữ, trực tiếp đánh giết khiến cho hồn phi phách tán thì cũng thôi đi. Không cần vẽ vời thêm chuyện, rút thần hồn, nhóm lửa hồn đăng, tiếp nhận cái này vĩnh thế thiêu đốt nỗi khổ, điều này thực là làm trái nhân đạo lòng từ bi a. Lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo quảng trường, thảo luận thanh âm như là bị lưỡi dao chặt đứt, đột nhiên yên tĩnh. Cơ hồ tất cả tu sĩ ánh mắt đều trong nháy mắt đồng loạt rơi vào cái kia mở miệng nói chuyện, khuôn mặt mang theo vài phần bất lực, ánh mắt lại có chút lấp lóe không yên thanh niên tu sĩ trên thân. Thanh niên kia tu sĩ bị cái này vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên, sắc mặt không khỏi khẽ biến, cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Hắn cố tự chấn định, thanh âm hơi đề cao, mang theo một tia ngoài mạnh trong yếu, các ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là phát biểu hạ cái người mà thôi, chẳng lẽ tại cái này Huyền Thiên Tiên Triều, ngay cả lời cũng không cho nói? Còn có hay không ngôn luận tự do? Ngôn luận tự do? Một dáng người khôi ngô, mang trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo trắng hán nghe vậy, đột nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân sát khí phun trào, giận quá thành cười. Hừ, ta thần nhất tộc thai họa chúng ta tộc nhiều năm, tàn sát sinh linh, tội ác tội lỗi chồng chất. Hôm nay ngươi lại nơi đây vì tà thần nhanh đuốt thống khổ minh bất bình, vì đó thuyết pháp, ta nhìn ngươi căn bản chính là tâm hướng tà thần. Nói, ngươi có phải hay không tà thần nhất tộc xếp vào tiến đến gian tế? Thanh niên kia tu sĩ bị tráng hán sát khí làm cho lui lại nửa bước, nghe vậy càng là sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn mạnh miệng, ý đồ dẫn hướng càng hùng vĩ tự sự. Ngươi, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta chỉ là luận sự. Huống chi, cái này vô tận tiên vực, rộng lớn vô biên, chưa hề cũng không phải nhân tộc độc hữu chi địa. Hai tộc chiến tranh tiếp tục bạc cổ, phân tranh không ngừng, chẳng lẽ trong này nhân tộc liền hoàn toàn không sai sao? Vì sao không thể hiểu nhau, chung sống hòa bình? Lời này vừa nói ra, như là đốt lên thùng thuốc nổ kích nổ, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả mọi người đè nén lửa giận đều cho triệt để dẫn nổ. Kệ con mẹ hắn chứ, tên chó chết này tuyệt đối chính là tà thần nhất tộc gian tế, dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Một tính tình nóng nảy tu sĩ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một cước gần chứa pháp lực, hung hăng hướng phía thanh niên kia tu sĩ đã tới. Thanh niên tu sĩ trong lúc đội vã đưa tay đón đỡ, lại bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, hắn đang muốn mở miệng tiếp tục cãi lại, ý đồ dùng cái kia bộ lý luận thuyết phục đám người, đã thấy chung quanh tu sĩ khác cũng như bị chọc giận hùng sư, nhao nhao mắt đỏ xuất thủ. Nhân tộc có sai hay không láo tử không biết, nhưng mẹ ngươi sinh ngươi như thế cái không phải là không phân đồ chơi, chính là nàng đời này lớn nhất sai. Xuất sinh đồ vật, người thật là tốt ngươi không làm, nhất định phải đi trung tình những cái kia lấy hủy diệt cùng hỗn loạn làm thú vui tà thần, đi cho tà thần đương cho đúng không? Đánh, đánh chết số này điện quên tổ cầu vật. Chú ý một chút, đừng đem hắn thần hồn trực tiếp đánh tan, giữ lại tên chó chết này thần hồn, cùng những cái kia tà thần nhanh đốt cùng một chỗ, treo ở bầu trời đốt đèn trời. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, cho tà thần đương chó là kết cục gì. Đám người lửa giận như là núi lửa phun trào, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì lại mở miệng cơ hội. Lít nha lít nhít, ẩn chứa tức giận công kích, như là mưa to gió lớn trong nháy mắt đem thanh niên kia tu sĩ bao phủ. Hắn chống lên hộ thể cương khí như là giấy vỡ vụn, nhục thân tại vô số đạo lực lượng dòng lũ trùng kích vào, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra vài tiếng, liền bị oanh sắt thành cặn bã, hóa thành một chùm huyết vụ tiêu tán. Theo nhục thân triệt để mất diệt, nguyên địa chỉ để lại một đạo hơi có vẻ hư ảo, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng hoảng sợ thần hồn, tựa hồ còn không có từ bất thình lình đả kích chí mạng bên trong kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, phong vân hội tụ, một con hoàn toàn do tiên khí ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng trống rỗng xuất hiện, mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, như là nhạt hoa nhẹ nhàng một nắm, liền đem cái kia đạo không trọn vẹn thần hồn nắm trong tay. Ngay sau đó, một cái băng lanh vô tình, như là thiên đạo pháp lệnh thanh âm, quanh quẩn trên quảng trường không, rõ ràng truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong hai. Phụ Huyền Tiên Đế lệnh, Huyền Tiên Tiên Triều cương vực bên trong, phàm có tu sĩ công nhiên vì tà thần dương mắt, giao động lòng người, so như kẻ phản địch, cùng tà thần nhanh đuốt cùng tội. Lúc này lấy thần hồn đốt đèn trời, treo ở cửu thiên, gian đe. Chương 609, thần hồn đốt đèn trời 2 chương 609, thần hồn đốt đèn trời 2 thoại âm rơi xuống, liền gặp cái kia kim sắc đại thủ bên trong tuân ra một cỗ kinh khủng đạo vận lực lượng, đem cái kia đạo dãy rủa kêu rên thần hồn cưỡng ép xoa nắn cuối cùng hóa thành một đạo vận mẹo, lóe ra thống khổ quang mang đốt đèn. Sau đó, đèn này tâm bị đầu nhập một chiếc trống rông xuất hiện cổ phát thanh đồng đèn trong bên trong. Xuy, ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt bay lên, đem kia bức đèn nhóm lửa, phát ra nhỏ bé lại đâm thẳng linh hồn đốm đốt âm thanh. Kia ngọn tân sinh hồn đang run run rẩy rẩy, phản phất gánh chịu lấy vô tận thống khổ cùng hối hận, chậm rãi hướng lên trời khung phiêu nhiên mà đi, cuối cùng treo ở những cái kia tà thần manh đuốt hồn đang bên cạnh, trở thành kia cảnh cáo tinh đổ bên trong mới một viên. Một màn này, gọn gàng, túc sát vô tình. Để trên quảng trường tất cả tu sĩ tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đều là cảm thấy một cố khó nói lên lời thoải mái lâm ly. Nên, đây chính là không nhìn rõ tự thân lập trường, tự xưng là thanh tỉnh, kỳ thực thật quá ngu xuẩn, là địch dương mắt hạ tràng. Đối với đại bộ phận trải qua gặp chắc trở, biết rõ chủng tộc chiến tranh tàn khốc tu sĩ tới nói, loại này tự nhận là đứng tại đạo đức điểm cao, không phân tốt xấu lớn đàm hòa bình lý giải thậm chí chất vấn tự thân chủng tộc chính nghĩa tính người, thường thường so với cái kia diện mục giữ tận địch nhân càng thêm ghê tởm, cũng càng làm cho người buồn nôn. Chủng tộc tranh chấp, từ trước đến nay lập trường rõ ràng, từ xuất thân quyết định căn bản lợi ích. Tại loại này người chết ta sống đấu tranh bên trong, ý đồ lấy lý bên trong khách tư thái tiến hành phê phán, bản thân liền là một loại cực độ ngây thơ lại buồn cười phản bội. Theo một ý nghĩa nào đó, loại này nội bộ chi địch, so trên chiến trường tà thần càng khiến người ta cảm thấy chán ghét cùng trái tim băng giá. Trong hoàng cung, Cố Thanh Phong chắp tay đứng ở trước điện, nhìn trên bầu trời kia ngọn mới treo lên hồn đăng, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào gợn sóng. Hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo mắt thường cùng thần niệm đều khó mà bắt giữ huyền diệu tiên khí đạo vận, lặng yên không một tiếng động phá không mà đi, không có vào thiên cung, tinh chuẩn địa tụ hợp vào đến kia ngọn tân sinh đèn trong bên trong. Cái này một sợi tiên khí ẩn chứa hắn một tia bất hủ đạo vận, tác dụng duy nhất chính là ra cố kia làm bấc đèn thần hồn kết cấu, cực đại trì hoãn bị hồn hỏa thiêu đốt, cuối cùng tiêu tán tốc độ. Dù sao, một tôn bình thường đại đế cảnh tu sĩ thần hồn, cường độ có hạn, tại hồn đăng ngày đêm tiêu đốt dưới, nhiều lắm là có thể trèo trông cái mấy ngàn năm liền sẽ triệt để cho bụi. Nhưng có Cố Thanh Phong cái này một sợi ẩn chứa bất hủ ý cảnh tiên khí gia trì, đừng nói mấy ngàn năm, liền xem như kiên trì cái mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, đều chưa hẳn sẽ triệt để dập tắt. Ý vị này, người phản bội kia sẽ tại tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không giờ khắc nào không tại thừa nhận hồn hỏa đốt người cực hạn thống khổ, muốn chết không xong. Cùng trên quảng trường những cái kia phẫn nộ tu sĩ, Cố Thanh Phong đối với loại này không nhìn rõ căn bản, nội tâm vật mèo, thậm chí khả năng đã bị tà thần lý niệm âm thầm ăn mòn người một nhà, cũng là bản năng cảm thấy sâu sắc chán ghét. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không làm cho đối phương tùy tiện giải thoát. Loại này trừng phạt đã là đối phản bội nghiêm trị, cũng là đối kẻ đến sau trực tiếp nhất cảnh cáo. Dương lớn, trung vi là dạng gì chim đều có. Cố Thanh Phong thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản. Hai tộc phân tranh kéo dài vô tận tuyết nguyệt, lẫn nhau thẩm thấu dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhân tộc nội bộ bị ăn mòn ra một chút cặn bã, cũng là không thể tránh được. Hắn khẽ lắc đầu, đem trong lòng bởi vì kia ngu xuẩn mà lên chỉ có vẻ không thích, cũng cho triệt để bỏ đi rơi. May mắn, như thế hạng giá áo túi cơm thẩm thấu, cuối cùng không ảnh hưởng được nhân tộc căn cơ, dao động không được chân chính sống lưng. Nhất tộc chi hưng suy, văn minh tổ tụ, trung quy là thắt ở những cái kia chân chính trèo chống thiên địa cường giả trên thân, thắt ở bất hủ phương diện thắng bại ở giữa. Trăm năm thời gian, đối với phàm tục sinh linh mà nói là dài dằng dặc một đời, nhưng đối với chờ đợi giảng đạo các tu sĩ tới nói, bất quá là một cái búng tay. Huyền Thiên Tiên Vực vốn là cương vực bao la vô ngần, nhưng ở cái này trăm năm ở giữa, theo các phương tiên vực tu sĩ như là trăm sông đổ về một biển không ngừng tràn vào, cũng làm cho mảnh này hạch tâm cương vực lần đầu hiện lộ ra mấy phần báo hòa dấu hiệu. Trong hỗn độn khắp nơi có thể thấy được lâm thời mở động phủ, lơ lửng tiên sơn, to lớn lâu thuyền, linh quang lấp lóe, khí tức xen lẫn, tạo thành một bức vạn đã tu luyện hướng long trọng bức tranh. Rất nhiều tu vi cao thầm, không muốn tiến vào tiên vực cùng người chen chúc cường giả, trực tiếp bằng vào đại pháp lực ở trong hỗn độn mở ra một phương phương lâm thời đạo trường, như là chi chít khắp nơi tô điểm tại u ám hỗn độn bên trong. Bọn hắn ở đây tĩnh tu chờ đợi, chỉ vì trăm năm kỳ hạn đến, Cố Thanh Phong khai giảng đại đạo một khắc này. Ngay tại trăm năm kỳ hạn đạt tới một ngày này, một cỗ minh ngông, rộng lớn, phản phất nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ chỗ sâu khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào từ Huyền Thiên Tiên Triều hoàng cung chỗ sâu bay lên. Cố khí tức này giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực, đồng thời kỳ thế không giảm, tiếp tục lấy siêu việt thời không tốc độ, hướng về tiên triều trưởng không cái khác xa xôi tiên vực, thậm chí càng bên ngoài hỗn độn hư không khuyết tán mà đi. Đợi cho cố khí tức này triệt để bày ra, ước vạn dặm hỗn độn hư không, đến hàng vạn mà tính tiên vực bên trong vô tận sinh linh, vô luận tu vi cao thấp đều ở trong nháy mắt này cảm nhận được rõ ràng cỗ này vượt lên trên chúng sinh, cường hành đến làm cho người hít thở không thông uy áp. Rất nhiều tu vi hơi thấp tu sĩ tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, thậm chí khống chế không nổi địa hai chân như nhũn ra, nội tâm tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Mà những cái kia người tu vi cao thầm như thiên tôn cấp bậc tồn tại, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là hãi nhiên. Một chỗ ở trong hỗn độn mở trong đạo trường, một tôn tu vi đã đạt thất kiếp thiên tôn cảnh tồn tại, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cái trán thậm chí có tinh mịn mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn cảm thụ được kia ở khắp mọi nơi, phản phất có thể tùy tiện đem hắn nghiền nát kinh khủng uy áp, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Huyền Thiên Tiên Đế, hắn tự hỏi đối Cố Thanh Phong thực lực có hiểu biết, nghe nói qua huy hoàng chiến tích, nhưng hiểu rõ thuộc về giải, khi thật sự tự mình cảm nhận được cố này như là toàn bộ vũ trụ áp xuống tới mênh mông thần uy lúc, hắn mới có thể chân chính cảm nhận được vị này Huyền Thiên Tiên Đế đáng sợ, đến tột cùng đạt đến loại nào không thể tưởng tượng trình độ. Tại cố khí tức này trước mặt, mình đừng nói xuất thủ chống lại, thậm chí thăng liền lên một tia ý niệm phản kháng, đều lộ ra buồn cười như vậy cùng phí công. Nếu là đối phương chân thân giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ sợ căn bản không cần động thủ, chỉ cần một ngón tay, liền có thể tùy tiện đem hắn đại đạo căn cơ nghiền nát, đem mình vị này thất kiếp thiên tôn như là con kiến hôi xóa bỏ như thế trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, như là danh trời, có thể nào không khiến người ta cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn hãi nhiên cùng bất lực. Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong, tại hỗn độn một phương khác, Thái Ức Thánh Chủ giờ phút này cũng là sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhìn qua Huyền Thiên Tiên vực phương hướng, tự lẩm bẩm. Từng có lúc, tại Huyền Thiên Tiên triều chưa có khởi, Cố Thanh Phong chi danh sơ hiện thời điểm, thực lực của đối phương mặc dù cường hành, đại khái vẫn là cùng mình ở vào cùng một cái lớn cấp độ. Nhưng là bây giờ, Cố Thanh Phong dĩ nhiên đã siêu việt hắn rất rất nhiều, đạt đến một cái để hắn đều cần ngưỡng vọng độ cao. Chỉ từ cái này một sợi tràn ngập hỗn độn, che đậy vạn vực khôi hoàng khí hơi thở bên trong, Thái Ức Thánh Chủ liền có thể rõ ràng minh bạch, giữa lẫn nhau chênh lệch, đến tột cùng đã kéo dài đến cỡ nào làm người tuyệt vọng tình trạng. Đồng thời, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không khỏi đến âm thầm may mắn. may mắn lúc trước ta Thái Ất Thánh Địa xem xét thời thế, không có bởi vì nhất thời chi lợi cùng nhân vật bậc này là địch. Nếu không, dùng cái này tử có thù tất báo, sát phạt quả đoán tính cách, ta Thái Ất Thánh Địa chỉ sợ có đại phiền toái. Đồng thời, cũng may mắn mình lần này quyết định đến đây nghe đạo, không phải chính là bỏ lỡ một cái đại cơ duyên. Chương 610, giảng đạo bắt đầu một chương 610, giảng đạo bắt đầu một hỗn độn hư không, vô biên vô ngần. Hôm nay, mảnh này vĩnh hằng u ám lại bị trước nay chưa từng có thịnh cảnh chỗ chiếu sáng. Chỉ gặp một đầu mênh mông vô biên, từ vô số đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành sáng chói trường hà, từ hư vô chỗ sâu trào lên mà đến, hoành quán hoàn vũ, chiếu sáng ức vạn dặm hỗn độn. Trường hà bên trong, có sao trời sinh diệt chi cảnh, có vạn vật luân hồi chi tượng, càng có vô tận đạo vận như cùng như tinh linh nhảy cẫng chạy xuôi. Sau một khắc, Cố Thanh Phong thân ảnh từ Huyền Thiên Tiên vực bước ra một bước, trong chớp mắt liền đã giáng lâm đến hỗn độn hư không hạch tâm, đứng ở kia đại đạo trường hà phía trên. Hắn đi lại thong dong, dưới chân hư không sinh sen, mỗi một bước rơi xuống đều có đại đạo kim liên chống rống nở rộ, nắm năm đủ. Sau lưng càng có ước vạn đạo tường thụy tử khí như là trung thành vệ đội, kéo dài ước vạn dặm theo sát mà tới. Tử khí bên trong có thể thấy được long phượng hư ảnh xoay quanh huyết dài, kỳ lân thụy thú bước trên mây mà đi, ngàn vạn tường thụy dị tượng tầng ra không dứt, đem mảnh này tĩnh mịch hỗn độn phủ lên đến như là thái cổ tiên cảnh. Cố Thanh Phong tại đại đạo trường hà trung ương khoanh chân ngồi xuống, dưới thân chạy xiết đại đạo pháp tắc tự nhiên hội tụ, sen lẫn thành một tôn vô cùng to lớn, khắc rõ sinh tử luân hồi đạo văn 30 lục phẩm hỗn độn đại sen. Mà sau lưng hắn, kia nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất công đức kim quang, càng là ầm vang một phát, như là cựu luân huy hoàng đại nhật, đột nhiên dâng lên. Cựu luân công đức kim ánh sáng mặt trời phá hoàn vũ, xua tan hỗn độn mê vụ, quang mang chiếu đến, tà ma tránh lui, tất cả tu sĩ đều là cảm thấy tâm thần bình thản. Mênh mông thiên uy như là vô hình thủy triều, lấy Cố Thanh Phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, che mất hết thể ồn ào, trấn áp tất cả hỗn loạn. Tại cố này dung hợp tự thân tu vi, đại đạo hiển hóa cùng bảng bạc công đức vô thượng thiên uy trước mặt, cho dù là ẩn nấp tại hỗn độn chỗ sâu cổ lão tồn tại, cũng cảm thấy tâm thần chập chờn, không dám có chút khinh nhẫn chi niệm. Như thế nồng đậm công đức kim quang, khi nhìn đến kia cựu luân có thể so với thần hoàng đại nhật công đức kim luân, rất nhiều cường giả đều là âm thầm kinh hãi. Nhân đạo công đức loại vật này, chỉ cần là chém giết tà thần, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có như vậy một chút, nhưng là không nhiều. Một chút chuyên môn lấy chém giết tà thần, cứu vớt nhân tộc làm nhiệm vụ của mình tu sĩ, công đức thì sẽ tương đối nồng đậm rất nhiều. Nhưng liền xem như dạng này, cùng sau lưng Cố Thanh Phong cựu luân công đức đại nhật so sánh, đều là kém không chỉ một lần lựa cấp. Nói đúng ra, dù cho là trong đó một vòng công đức đại nhật bên trong chỗ tiêu tán ra một sợi công đức kỳ quang, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ tôi nói, đều là khó có thể tưởng tượng hải lượng công đức. Nếu có được đến, đối tự thân mà đi, chính là nghịch thiên cơ duyên. Bản tôn Cố Thanh Phong, hôm nay nơi này hỗn độn hư không, bắt đầu bài giảng trường sinh đại đạo, trình bày thiên tôn lý lẽ. Phàm là người có duyên, vô luận xuất thân, vô luận tu vi, đều có thể đến đây nghe giảng. Cố Thanh Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng không to, lại tựa như đại đạo thiên âm, ẩn chứa một loại nào đó trực chỉ bản nguyên huyền diệu vật luận, rõ ràng truyền khắp ước vạn dặm hư không, thậm chí xuyên thấu tầng tầng không gian biết lũy, quen quẩn tại vô số tiên vực. Vô luận là thân ở chỗ nào sinh linh, chỉ cần lòng có cảm giác, đều có thể nghe nói đạo này âm triệu hoán. Trong lúc nhất thời, các phương tiên vực chấn động, vô số đạo lưu quang như là nhận chỉ dẫn đông đóm, tranh nhau chen lấn mà tràn vào hỗn độn hư không. Càng có thật nhiều lâu dài ẩn nút tại hỗn độn chỗ sâu cổ lão, cũng bị cỗ này to lớn khí tức cùng đại đạo thiên âm kinh động, nhao nhao nghe hỏi mà tới. Bái kiến thiên tôn. Văn bối bái kiến thiên tôn, nhưng phàm là đến hỗn độn đạo trường khu vực tu sĩ, vô luận ngày bình thường là bực nào thân phận, trông thấy kia ngồi ngay ngắn đại đạo đại sen, sau lưng cựu luân công đức kim ngày phổ chiếu vĩ ngạn thân ảnh lúc, đều là không tự chủ được sinh lòng kính sợ, nhao nhao không người thở dài, miệng nói thiên tôn thái độ cùng kính tới cực điểm. Giờ khắc này, tại chúng sinh trong mắt, Cố Thanh Phong đã vượt ra huyền thiên tiên đế thân phận, càng giống là một vị dẫn dắt chúng sinh, thăm dò đại đạo trung cực, vì nhân tộc giảng giải trường sinh huyền bí vô thượng thiên tôn. Mặc kệ là cổ lão thiên tôn, vẫn là mới vào đại đế cảnh giới hậu bối tu sĩ, bây giờ đều như là triều thánh tín đồ, tìm kiếm được vị trí của mình, an tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Lớn như vậy hỗn độn hư không, tu sĩ số lượng nhiều đến khó lấy tính toán, lít nha lít nhít, như là hàng hà sa số, nhưng không có bất luận cái gì ồn ào thanh âm, chỉ có đại đạo thiên âm đang lặng lặng quanh quẩn, cùng vô số tu sĩ kia đè nén, kích động tiếng tim đập. Cố Thanh Phong ngồi ngay ngắn đại đạo đài sen phía trên, thần sắc lạnh nhạt bình thản, đôi mắt đang mở hí, hình như có vũ trụ sinh diệt, luân hồi vận chuyển. Hắn cũng không từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp giảng giải cao thâm mặt chắc trường sinh đại đạo cùng u minh huyền diệu, mà là lấy một loại phản phát quy chân tư thái, từ tu hành ban đầu nhất, cơ sở nhất giai đoạn bắt đầu nói về. Tu hành bắt đầu, ở chỗ tôi luyện gần cốt, thuần dưỡng khí huyết, cảm ứng thiên địa linh cơ. Theo cái kia ẩn chứa đại đạo chân ý thanh âm chậm rãi phun ra, hư không bên trong dị tượng tái sinh. Chỉ gặp vô số từ tinh thuần đạo vận cùng thiên địa tiên khí ngưng kết mà thành hoa sen vàng, như là đông tuyết bay là tả địa bay xuống tới. Những này đại đạo kim liên rơi vào kẻ nghe đạo thể nội, có thể gột rửa nhục thân tạp chất, tinh khiết khí huyết, thậm chí có thể đền bù một chút trước kia tu hành lúc lưu lại căn cơ tỉ vết, chỗ kỳ diệu, để rất nhiều tu sĩ mừng rỡ không thôi. Có thể nhục thân vượt qua hỗn độn, đến nơi đây đạo trường khu vực hạch tâm tu sĩ, chí ít đều là chứng đạo đại đế cảnh giới tồn tại. Về phần cái gọi là thánh nhân cảnh, ở chỗ này căn bản không có đặt chân tư cách, nhiều nhất chỉ có thể ở ngoài ước vạn dặm một ít khu vực, miễn cưỡng bắt được một tia yếu ớt đại đạo thiên âm dư ba. Đừng nhìn đại đế tại hạ giới là truyền thuyết, là đỉnh phong, nhưng ở rộng lớn vô ngần, tài nguyên phong phú vô tận trong thiên vực, mặc dù đột phá đại đế cảnh vẫn như cũ không dễ, nhưng còn xa không phải hạ giới như vậy gần như không có khả năng. Thêm nữa lần này Cố Thanh Phong giảng đạo tin tức lưu truyền phạm vi cực lớn, liên lụy hơn 100 triệu tiên vực, đưa tới hoành động là trước nay chưa từng có. Cho dù bình quân mỗi cái tiên vực chỉ 100 vị đại đế, kia tổng số lượng cũng là một cái nghe rợn cả người số lượng. Chục tỷ chi cự. Bởi vậy có thể thấy được, lần này đến đây nghe giảng, hoặc là nói chú ý lần này giảng đạo tu sĩ, số lượng đến tuột cùng là bực nào khổng lồ. Truy cứu căn nguyên, liền ở chỗ như Cố Thanh Phong như vậy sừng sững tại thiên tôn đỉnh phong cường giả, hiếm khi sẽ công khai giảng đạo. Đối với vô số kẻ tại đại đế cảnh giới tu sĩ mà nói, không thể chứng đạo trường sinh mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, vạn năm tuế nguyệt sau cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm cát vàng, cùng có cây cùng hủ. Bây giờ có thể may mắn lắng nghe như thế cường giả giảng giải con đường trường sinh, dù chỉ là đạt được một tia dẫn dắt, tìm tới kia một phần thời cơ đột phá, đều đủ để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đến đây. Chương 610, giảng đạo bắt đầu 2 chương 610, giảng đạo bắt đầu 2 bây giờ, Cố Thanh Phong mặc dù là từ cơ sở nhất luyện thể, khí hải cảnh bắt đầu nói về. Những cảnh giới này, ở đây tất cả đại đế, thiên tôn đều là tự mình đi qua, đồng thời tự hỏi sớm đã triệt để ngộ ra, nhớ kỹ trong lòng. Nhưng theo Cố Thanh Phong nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa trình bày những cơ sở này, rất nhiều tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, mình đối với những này sớm đã nắm giữ cảnh giới, lại có hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt nhận biết cùng lý giải. Không ít tu sĩ nghe được như si như say, khi thì lông mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư, phản phất tại một lần nữa xem kỹ đạo cơ của mình. Khi thì thần sắc vui vẻ, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hiển nhiên là giải khai cái nào đó bối rối thật lâu tu hành câu đố, hoặc là loại suy, ngộ được cách vận dụng mới. Diệu a, quả thực là tuyệt không thể tả. Một phương tử cổ lão đá xanh cấu trúc trong đạo trường, một vị tóc sợi râu bạc trắng, khí tức uyên thâm giống như hải lão người thiên tôn, nhịn không được vỗ tay tán thưởng, khắp khuôn mặt là phát hiện bảo tàng vui sướng. Đem nhục thân coi là một phương sơ khai hỗn độn, huyết nhục mạch lạc coi như răng khắp nơi tinh hà quy tích, đem lao nhanh khí huyết chi lực so sánh tầm bộ vạn vật tiên thiên tiên khí. Như thế kiến giải, mạnh như thác đổ, trực chỉ bản chất. Nguyên lai cơ sở chi cảnh, cũng có thể ẩn chứa thâm ảo như vậy hỗn độn chí lý, lão phu di vãng, lại là hết ngồi đại giếng. Chung quanh hắn mấy vị khác cổ lão thiên tôn, cũng là liên tiếp gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Cùng là tu luyện ban đầu chi đạo, nhưng đứng độ cao khác biệt, lý giải chiều sâu liền ngày đêm khác biệt. Cố Thanh Phong lấy gần như đạo thị giác một lần nữa thuyết minh cơ sở, để bọn hắn những này sớm đã đăng lâm thiên tôn chi cảnh tồn tại, đều cảm giác được kích lợi không nhỏ, phảng phất một lần nữa rèn luyện một lần tự thân đạo cơ. Một bên khác, giảng đạo còn tại tiếp tục, đâu vào đấy. Cố Thanh Phong dùng dòng dã 1000 năm thời gian, cẩn thận nhập vi điệu giảng giải luyện thể con đường tu luyện. Sau đó lại dùng 1000 năm, xâm nhập trình bày thánh nhân chi đạo ảo diệu. Lại dùng 1000 năm, giảng giải đại đế chi đạo tinh túy. Nay 3000 năm, hắn giảng nội dung, dù chưa trực tiếp liên quan đến trường sinh huyền bí, lại là đang làm trường sinh chi đạo làm nền kiên cố nhất, hoàn mỹ nhất căn cơ, có thể nói là con đường trường sinh phổ biến chân lý cùng tốt nhất đường đi. 3000 năm kỳ đầy, Cố Thanh Phong tiếng nói có chút dừng lại, toàn bộ hỗn độn đạo trường bầu không khí đột nhiên trở nên càng thêm trang nghiêm cùng nghiêm trọng. Tất cả tu sĩ đều nín thở, bởi vì bọn hắn biết, trọng đầu hí sắp đến. Chỉ gặp sau lưng Cố Thanh Phong kia hành quán hoàn vũ đại đạo trường hà đột nhiên biến đổi, hóa thành đục ngầu thâm thúy, tôn trào không ngừng u minh trường hà hư ảnh. Ngay sau đó, cổ lão địa phủ hư ảnh từ hắn sau lưng chậm rãi dâng lên, chiếu rọi chư thiên. Giờ khắc này, không chỉ là nghe giảng đại đạo tu sĩ, liền ngay cả vô tận trong tiên vực rất nhiều chưa thể đến đây tu sĩ, đều phảng phất xuyên thấu qua hư không, mơ hồ thấy được u minh địa phủ cảnh tượng. Tử Vi Tiên Đỉnh, Chí Cao Đế Cung bên trong, Tử Vi Thiên Đế chắp tay đứng ở quan tinh đài trước, ánh mắt của hắn sớm đã xuyên thấu vô tận thời không cách trở, đem hỗn độn trong đạo trường hết thảy, bao quát kia hiển hóa u minh đại đạo cùng địa phủ hư ảnh, đều rõ ràng để ở trong mắt. Hắn thâm thúy như là tinh nguyên đôi mắt bên trong, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức biến thành nhưng cùng một tia ngưng trọng. U minh đại đạo, luân hồi chân ý. Như thế hoàn chỉnh rõ ràng phủ đạo vận hiển hóa, xem ra kẻ này đoạt được địa phủ truyền thừa, so chấm lúc trước dự đoán muốn càng sâu mấy phần. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm chỉ có mình có thể nghe thấy. Từ Cố Thanh Phong ban sơ thể hiện ra hoàng tuyển chi lực, chém giết tà thần thời điểm, Tử Vi Thiên Đế liền đã minh bạch, đối phương tất nhiên là đạt được thượng cổ địa phủ một loại nào đó truyền thừa. Dù sao, địa phủ cổ lão rộng lớn, nội tình thâm bất khả trắc. Vô tận tiên vực trong dòng sông lịch sử, đã từng có cực thiểu số khí vận nghịch thiên hạng người, may mắn từng chiếm được địa phủ bộ phận truyền thừa. Từ một điểm này nhìn, Cố Thanh Phong cũng không phải là duy nhất. Nhưng mà, giờ phút này tận mắt nhìn thấy Cố Thanh Phong giảng đạo lúc hiện hóa ra địa phủ hư ảnh, cùng kia thuần túy mà cường đại u minh đại đạo khí tức, đệ tử Vi Thiên Đế chân chính ý thức được, đối phương lấy được địa phủ truyền thừa, tuyệt đối không thể coi thường. Như thế truyền thừa, xa không phải những cái kia giải rác mảnh vỡ truyền thừa có thể so sánh. Bất quá, Tử Vi trong mắt Thiên Đế kinh ngạc rất nhanh tán đi. Hắn thấy, Cố Thanh Phong có thể được này đại cơ duyên, chính là khí vận sở trùng, cũng là cả nhân tộc may mắn. Ý vị này, người tương lai tộc lại sinh ra một tôn đỉnh tiêm bất hủ. Cùng lúc đó, vô tận tiên vực các phương, rất nhiều vấn đỉnh bất hủ tồn tại, giờ phút này đều là quăng tới ánh mắt. Dù sao, Cố Thanh Phong những năm này tại vô tận tiên vực náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, đầu tiên là lấy thiên tôn chi thân nghịch phạt thần chủ, sau lại dẫn tới Tử Vi Thiên Đế không tiếp tự mình giết vào bất hủ thần quốc, đem một tôn bất hủ thần chủ trấn áp. Cái này một hệ liệt sự kiện, nghĩ không làm cho những này trí cao tồn tại chú ý cũng khó khăn. Bình thường mà nói, một vị thiên tôn, dù là chiến lực lại như thế nào nghịch tiên, thiên phú lại như thế nào kinh diễm, cũng rất khó hấp dẫn bất hủ chú ý đến bất hủ cấp độ này. Ánh mắt của bọn hắn sớm đã siêu việt thế tục, mục tiêu duy nhất chính là vượt qua bất hủ thần kiếp, cuối cùng vấn đỉnh kia hư vô mở mịt siêu thoát chi cảnh. Cứ việc từ xưa đến nay, nếm thử siêu thoát người không một người chân chính thành công, tất cả nếm thử người cuối cùng đều hóa thành kiếp cho, khiến cho siêu thoát chi kiếp cơ hồ trở thành tử vong đại danh tử. Nhưng chỉ cần là bước vào bất hủ cấp độ, trung cực truy cầu liền chỉ còn lại siêu thoát. Nếu không phải giấu trong lòng như thế dạ tâm, cần gì phải mạo hiểm bước vào bất hủ, đối mặt mỗi lần kia đủ để khiến bất hủ đẫm máu kinh khủng thật tiếp. Nếu chỉ cầu sống tạm, vĩnh thế dừng lại tại tương đối an toàn tiên tôn cảnh, ngược lại là càng sáng suốt lựa chọn. Bởi vậy, không đến bất hủ phương diện tồn tại cùng sự kiện, rất khó hấp dẫn bọn hắn lâu dài ánh mắt. Nhưng Cố Thanh Phong hiển nhiên là một cái ngoại lệ. Đương kia mênh mông u minh đại đạo khí tức xuyên qua hỗn độn, đương kia cổ lão uy nghiêm địa phủ hư ảnh rõ ràng chiếu rọi chư thiên lúc, không ít ẩn nấp tại thời không chỗ sâu, đại đạo cuối cổ lão bất hủ, đạm mạc khuôn mặt bên trên đều là nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, mắt thần biến đến có chút vi diệu. U minh đại đạo tái hiện thế gian, mà lại là như thế hoàn chỉnh cường đại đạo thống khí tức. Nói như thế vậy, hẳn là chúng ta tộc cương vực bên trong cũng muốn ra một vị có thể so với thượng cổ thập điện Diêm La chí cao tồn tại. Có cổ lão bất hủ âm thầm suy nghĩ, ý nghĩ này từ trong đầu xuất hiện, ngay cả chính hắn đều cảm thấy một kia hoang đường, lập tức lại bị cưỡng ép đè xuống. Thập điện Diêm La, kia là so rất nhiều bất hủ đều muốn tới cổ lão tồn tại. Vô tận trong tiên vực hiện hữu rất nhiều tiên tôn thậm chí bất hủ, đản sinh niên đại đều xa xa muộn tại thập điện Diêm La sinh động thời đại, đối đoạn lịch sử kia biết rất ít. Loại kia cường giả, cơ hồ là sừng sững khắp cả hỗn độn đỉnh cao nhất, quan sát vạn cổ luân hồi. Nhưng muốn bước vào loại kia cấp độ, lại là nói nghe thì dễ. Trong đó, tuyệt không phải vẹn vẹn đạt được một phần địa phủ truyền thừa liền có thể một lần là xong. Lại xem đi, kẻ này có lẽ thật có thể mang đến một chút không giống biến số. Cuối cùng, những này bất hủ tồn tại đều là thu hồi ánh mắt, nhưng lại đều riêng phần mình lưu lại một sợi thần niệm, âm thầm quan sát Cố Thanh Phong giảng đạo, muốn nhìn một chút cái này U Minh đại đạo đến tuột cùng có khác biệt gì chỗ. Chương 611, hữu phẩm tạo hóa công đức linh bảo một chương 611, hữu phẩm tạo hóa công đức linh bảo một U Minh đại đạo như là một đầu ngang qua vạn cổ đục ngầu trường hà, lặng lặng chảy xuôi tại hỗn độn hư không bên trong, trong đó phảng phất ẩn chứa vũ trụ ở giữa hết thảy sinh tử luân hồi trung cực huyền bí. Luân hồi chân ý hóa thành vô số nhỏ vụ đạo văn, như là sao trời tô điểm tại trường hà hai bên bờ, đem đủ loại luân hồi cảnh tượng rõ ràng phản chiếu tại hoàn vũ ở giữa, để tất cả mắt thấy cảnh này sinh linh đều có thể từ đó nhìn thấy một tia tự thân quá khứ tương lai mơ hồ quy tích. Giờ phút này, hội tụ ở trong hỗn độn đức vạn tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, tâm thần đều triệt để đắm chìm trong trước đây chỗ không có đạo vận hiện hóa bên trong. Bọn hắn quan sát lấy u minh trường hà chảy xiết, thể ngộ lấy luân hồi cảnh tượng diễn biến, trong lúc nhất thời, trong lòng đều là hiện ra mọi loại cảm ngộ. Có người thấy được tự thân trên con đường tu hành quyết điểm, bừng tỉnh đại ngộ. Có người đụng chạm đến bình cảnh buông lòng thời cơ, mừng rỡ như điên. Càng có người đối với sinh tử có hoàn toàn mới nhận biết, đạo tâm vì đó thăng hoa. Cố Thanh Phong xếp bằng ở kia từ đại đạo pháp tắc tự nhiên ngưng tụ 30 lục phẩm hỗn độn đài sen phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, khẩu thuật con đường trưởng sinh vô thượng huyền diệu. Hắn đem tự thân đối u minh đại đạo lý giải, từ dễ hiểu nhất biểu tượng đến sâu nhất tầng bản nguyên chân ý, từ biểu cùng bên trong, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, đều trình bày ra. Trong miệng hắn phun ra mỗi một chữ, đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, hóa thành như thực chất đại đạo thiên âm, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp truyền vào mỗi một vị kẻ nghe đạo sâu trong thức hải, dẫn phát bọn hắn tự thân đại đạo cộng minh. Tại cái kia phảng phất có thể thấy rõ vạn vật bản chất đôi mắt bên trong, phía dưới chúng sinh hết thảy phản ứng. Kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, khí cơ kia chập trùng ba động, kia bởi vì cảm ngộ mà đưa tới pháp tắc cuộn sóng, các loại biến hóa đều như là xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Đây là một cái kỳ diệu song hướng quá trình. Chúng sinh tại lĩnh hội hắn hiển hóa u minh đại đạo, mà hắn thì là tại mượn nhờ cái này ước vạn tu sĩ trí tuệ hỏa hoa cùng hỗn loạn cảm ngộ, như là quan sát vạn hoa đồng, từ một cái góc độ khác tìm hiểu chúng sinh đối đạo lý giải, xác minh lấy tự thân chi đạo phổ biến tính cùng đặc biệt tính. Lần này giảng đạo, từ cơ sở chi cảnh đến trường sinh huyền diệu, lại đến u minh luân hồi tầng sâu huyền bí, trọn vẹn duy trì 9000 năm năm tháng dài đằng đẵng. Tăng thêm trước đó làm nền cơ sở 3000 năm, toàn bộ giảng đạo quá trình, tổng cộng 12000 trở. Đến lúc cuối cùng một câu ẩn chứa luân hồi chung kết cùng tân sinh ý vị đại đạo chân ngôn chậm rãi rơi xuống, toàn bộ hỗn độn hư không phảng phất cũng vì đó nhất định. Cố Thanh Phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ bình thản, phảng phất cái này 12000 năm giảng đạo đối với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới vẫn như cũ đắm chìm trong đạo vận bên trong, khó mà tự kiểm chế ước vạn tu sĩ, chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Lần này giảng đạo, đến tận đây viên mãn. Từ tu hành bắt đầu, đến vấn đỉnh trường sinh chi huyền diệu, thậm chí u minh luân hồi chi chân ý, bản tôn đã đều trình bày. Đại đạo đơn giản nhất, cũng đến phồn. Các ngươi đến tuột cùng có thể từ đó ngộ ra nhiều ít, lại có thể nhờ vào đó đi ra bao xa, liền nhìn riêng phần mình cơ duyên, nộ tính cùng nghị lực. Thoại âm rơi xuống, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là như là trời long đất lở đáp lại. Chúng ta bái tạ thiên tôn truyền đạo tri ân. Đa tạ thiên tôn. Vô luận là những cái kia sớm đã thành danh, tâm cao khí ngạo cổ lão thiên tôn, vẫn là những cái kia sơ quy môn kính, đầy cõi lòng ước mơ đại đế tu sĩ, giờ phút này đều là vui lòng phục tùng mà đối với đài sen phía trên thân ảnh, thật sâu không người thở dài, đi vậy đệ tử chi lễ. Thanh âm hội tụ thành dòng lũ, chấn động hỗn độn hư không. Bọn hắn nhận Cố Thanh Phong giảng đạo thụ pháp thiên đại ân tình, phần này nhân quả đã kết xuống. Mặc kệ ngày sau lập trường như thế nào, quan hệ như thế nào, nhưng ở giờ này khắc này, bọn hắn đối Cố Thanh Phong lòng cảm kích đều là xuất phát từ nội tâm, vạn phần chân thành tha thiết. Ngay tại cái này vạn tu triều bái, đạo vận chưa tán sát na, ông. Toàn bộ hỗn độn hư không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt. cũng không phải là có ngoại lực xung kích, mà là nguồn gốc từ nơi sâu xa, kia thuộc về nhân đạo bản nguyên của mình. Chỉ gặp vô tận sâu trong hư không, phản phất bị một con vô hình cự thủ xé mở một đạo vượt ngang ước vạn dặm kim sắc lỗ hổng. Ngay sau đó, như là cựu thiên ngân hà như vỡ đê, nồng đậm đến tan không ra, tinh thuần đến cực hạn kim sắc dòng lũ. Kia là mênh mông bàng bạc nhân đạo công đức kim quang chút xuống, mục tiêu trực chỉ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên Cố Thanh Phong. Cố này nhân đạo công đức mênh mông tinh thuần, viễn siêu Cố Thanh Phong dĩ vãng chinh chiến tứ phương, chém giết vô số tà thần tích lũy công đức bất kỳ lần nào. Kim quang sáng chói, chiếu rọi chư thiên, đem toàn bộ hỗn độn đều nhuộm thành thuần túy kim sắc. Tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú, kia giống như đại dương mênh mông nhân đạo công đức, cũng không tản mát mảy may, mà là như là trăm sông đổ về một biển, vô cùng tinh chuẩn hội tụ tại sau lưng Cố Thanh Phong. Kia nguyên bản như là cựu luân huy hoàng đại nhật chiếu rọi hoàn vũ chín cái công đức kim luân, tại cố này tần sinh công đức rót vào dưới, quang mang càng thêm hùng vực, đạo vận càng thêm viên mãn. Ông lại là một tiếng đại đạo vang lên. Chỉ gặp kia mênh mông công đức tại thứ 9 công đức kim luân bên ngoài, cấp tốc ngưng tụ, áp xúc, chất biến, cuối cùng thình lình tạo thành cái thứ 10 công đức kim luân. 10 vòng công đức kim này treo ở sau lưng Cố Thanh Phong. Quang mang và trượng, hòa lẫn, đem nó tôn lên như là nhân đạo chi chủ, công đức thánh nhân hàng thế. Loại kia uy thế, loại kia khí tượng, đã siêu việt bình thường thiên tôn phạm vi hiểu biết. Phải biết, Cố Thanh Phong có thể ngưng tụ 9 cái công đức kim luân, chính là trải qua vô số huyết chiến, đạp trên nước vạn tà thần cùng với nanh đuốt núi thây cốt hải, vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách, mới lấy tích lũy mà thành. Mà bây giờ, vẹn vẹn một lần giảng đạo, đạt được công đức, liền trực tiếp ngưng tụ ra cái thứ 10 công đức kim luân. Cái này đủ để chứng minh, lần này giảng đạo đối với nhân tộc chỉnh thể công hiến, đến tột cùng là bực nào to lớn. Rất nhiều dấu ở chỗ tối, lấy thần niệm quan sát lần này giảng đạo cổ lao tồn tại, nhìn thấy cái này cái thứ 10 công đức kim luân ngưng tụ sát na, ánh mắt đều là không tự chủ được có chút chớp động, toát ra phức tạp khó hiểu thần sắc. Nhân đạo công đức. Đến bọn hắn cấp độ này, trên lý luận tới nói, bình thường nhân đạo công đức đối với tu vi trực tiếp tăng lên trợ lực đã không lớn, càng nhiều hơn chính là làm một loại hộ thân phủ, triệt tiêu kiếp nạn, hoặc là dùng cho luyện chế đặc thù bảo vật. Nhưng cái gọi là ý nghĩa không lớn cũng là so ra mà nói. Chỉ cần nhân đạo công đức số lượng lớn đủ khổng lồ, như vậy đối với tu hành, nhất là đối với cảm ngộ cùng khí vận tương quan pháp tắc, vẫn có khó mà lường được ích lợi. Lui một bước nói, coi như không dùng cho tự thân tu luyện, đem như thế hải lượng nhân đạo công đức dùng để luyện chế hộ thân chí bảo, hoặc là trấn áp một phương đại giáo khí vận, công hiệu quả cũng tuyệt đối là kinh thế hai tụ. Chỉ là, dĩ vãng cũng không phải là không có thiên tôn công khai giảng đạo, nhưng có khả năng hấp dẫn người nghe có hạn, đối cả nhân tộc ảnh hưởng phạm vi cũng nhỏ, bởi vậy đạt được nhân đạo công đức phản hồi, cùng trước mắt Cố Thanh Phong thu mạch so sánh, quả thực là đom đóm chi tại hạ nguyện, không bằng 1/1 triệu. Dưới mắt nhìn thấy Cố Thanh Phong vẹn vẹn một lần giảng đạo, liền thu hoạch được khủng bố như thế công đức phản hồi, không ít đỉnh tiêm thiên tôn thậm chí một chút ẩn thế lao quái vật, nội tâm cũng không khỏi đến cảm thấy một tia cực nóng cùng tâm động. Bất quá, bọn hắn rất nhanh cũng tỉnh táo lại, trong lòng sáng tỏ.